Chương 2354, đợt lén tỷ phủn quả xẹt nhiều lựa chọn chương 2354, đợt lén tỷ phủn quả xẹt nhiều lựa chọn nội thất của Xinox chủ, đền thờ sự thật, cũng tương tự như nội thất của Ascaso, lâu đài cho tàn, chỉ là một bản sao của một công trình thực tế, chứ không phải là một công trình thực sự. Đó là một căn phòng rộng lớn, có kích thước khiêm tốn hơn so với đại sảnh đầy khói của pháo đài đổ nát, nhưng vẫn đủ lớn để một tạp bộ mì nội sân, sinh vật có biết, khổng lồ chiếm giữ. Tất nhiên, lúc này bên trong không có nỉ tất mạ dở cờ dệ tủ, sinh vật tác động, nào cả chỉ có Sunny, Ai và ở lệ ở. Đền thờ không hoàn toàn thoải mái, nhưng ít nhất không có cho bụi rơi xuống đầu họ từ phía trên. Khói được chứa ở giữa đại sảnh, vì vậy phần còn lại của nó khá sạch sẽ, và thậm chí còn có cảm giác mát mẻ dễ chịu. Ai quan sát nơi trú ẩn tạm thời của họ vài giây, rồi thở dài. Thật lòng mà nói, nó hơi kém so với những ngôi nhà cậu đã xây. Cậu ngày càng giỏi việc đó đấy. Sunny bật cười khúc khích. Thật sao? Nghe hay đấy. Cậu lắc đầu. Tôi đã dành phần lớn cuộc đời mình để không có nhà ở, cậu biết đấy. Nên cuối cùng, tôi cũng có một ngôi nhà có thể đi theo mình và ăn thịt kẻ thù của mình nữa chứ. Cậu thở dài tiếc nuối. Ai mà ngờ lần này tôi lại không thể mang nó theo cơ chứ. Sunny lại lắc đầu và tiến về phía cột khói. Ngoài hình dạng và kích thước, nội thất của Xinox chủ, đền thờ sự thật, khác với Ascaso, lâu đài cho tàn, ở hai điểm. Đầu tiên, vì ngọn núi lửa này vừa mới xuất hiện, nên chỉ có một lớp tro mỏng trên sàn nhà. Thứ hai, Sunny đến bên cái hố tròn dẫn sâu xuống lòng núi lửa và dừng lại, nhìn vào mép hố với vẻ mặt trầm âm. Tôi cảm thấy mình đã đúng. Thay vì một bệ thờ duy nhất, có đến hai bàn thờ trước hố. Nếu nghi ngờ của Sunny là đúng, chúng dành cho những bức tượng nhỏ bằng ngọc bích. Một bàn thờ sẽ cho phép cậu đổi một hình nhân tuyết lấy một sự thật, trong khi bàn thờ kia rất có thể sẽ cho phép cậu hiến tế nó để đổi lấy một loại ân huệ nào đó, cho chính mình hoặc cho các chiến binh của mình. Tuy nhiên, cậu vẫn chưa quyết định sẽ sử dụng chiến lợi phẩm của mình như thế nào. Đầu tiên, cậu cần tìm ra danh tính của tuyết tạ bộ mi nội sần, sinh vật gớm biết tuyết, thứ ba mà họ sẽ phải đối mặt sau hai bình minh nữa. Hãy nghỉ ngơi một chút. Ai đã nhận xét rằng Xinox chủ, đền thờ sự thật, không thoải mái lắm, nhưng không gì có thể ngăn cản Sunny làm cho nó dễ chịu hơn. Cậu hiện hình vài món đồ nội thất và nằm dài trên ghế sofa, cảm thấy hơi hài lòng vì lần này nó ít kỳ lạ hơn nhiều so với những lần trước. Cậu chưa từng ngủ bên trong trò chơi của ADN, và mặc dù không thực sự cần thiết, Sunny vẫn cảm thấy mình đang dần chìm vào giấc ngủ. Có lẽ sau này cậu sẽ không có cơ hội nghỉ ngơi, vì vậy cậu cũng có thể tận dụng cơ hội cuối cùng này. Tuy nhiên, giấc ngủ không đến dễ dàng, và Sunny sớm thấy mình nằm đó, hoàn toàn tỉnh táo, bị dày vò bởi những suy nghĩ không ngợi mà đến. Cuối cùng, cậu thở dài và ngồi dậy. Ai cũng đang thức, nhìn đám khói cuồn cuộn với vẻ mặt xa xăm. Sunny dụi mắt, rồi im lặng nhìn cung thủ quyến rũ. Có chuyện gì làm cậu bận tâm à, Sunny? Cậu cười gượng. Tôi nói vậy. Sunny im lặng vài giây, rồi nói, cậu là một người kỳ lạ. Cậu biết điều đó, phải không, Ai? Cung thủ quyến rũ nhướng mày và quay lại nhìn cậu. Tôi. Nếu có thì, tôi nghĩ mình là một người khá nhàm chán. Ý tôi là, so với các đồng đội của mình. Sunny khịt mũi. Ồ, nhưng đó chính xác là điều làm cậu trở nên kỳ lạ. Chính cái việc cậu khác biệt so với những người còn lại trong chúng ta. Ai im lặng, như thể mời cậu tiếp tục. Sunny ngả người vào lưng ghế sofa và thở dài. Bộ giáp tôi đang mặc được rèn bởi nẹ tờ ở, đệ mòn óc đệ tin nhì, quỷ của định mệnh. Hắn cũng được biết đến với cái tên đệ mòn óc qua sở, quỷ của lựa chọn. Và chúng ta đang ở đây, tìm kiếm một mảnh của đệ mòn óc phép, quỷ của số phận. Số phận, định mệnh, lựa chọn cậu có thể không biết, nhưng tất cả những thứ này đều rất được tôi quan tâm. Cậu khuynh tay. Trước đây, rất ít người, ngoài các hậu duệ lệ gà si, kế thừa, được chọn liệu họ có muốn bị nhiễm nhị tất mạ dở sợ kẹo, ác ngộng ma pháp, hay không. Họ bị buộc phải đối mặt với phở hợt nhì tất mạ dở, ác ngộng đầu tiên, và sau đó, họ bị buộc phải vào giờ rằm rộn, có ngộng, vào ngày đồng chí. Một số sống sót, và một số thì không. Tuy nhiên, một khi những người mang sở thức tỉnh thì, cuối cùng họ cũng được chọn một thứ gì đó cho chính mình. Liệu họ có muốn thách thức xì cột nhì tất mạ dở, ác ngộng thứ hai, hay không? Sunny mỉm cười u ám. Ít nhất là về mặt lý thuyết. Thực tế, không ai trong chúng ta có lựa chọn thực sự trong vấn đề đó. Đối với Nephis, đó là cách duy nhất để sống sót và trở về thế giới thức tỉnh. Đối với Hefi, đó là cách duy nhất để có được một cơ thể khỏe mạnh. Đối với Cassie, đó là một bước cần thiết để sửa chữa những gì cô ấy đã phá bỡ. Mozet là một bóng ma gương không có vật chứa để gọi là của riêng mình. Zed phải tiếp tục mạnh mẽ hơn để sống sót qua phần khuyết điểm của mình. Còn tôi chả, tôi không thể để mình tụt lại phía sau ai đó. Cậu chỉ vào Ai. Vậy, thực sự trong tất cả chúng ta, chỉ có cậu có lựa chọn đó, Ai. Cậu có thể đã ở lại ở Vạ Kenet, thức tỉnh, và sống phần đời còn lại trong an toàn, sống thoải mái. Tuy nhiên, cậu vẫn chọn đáp lại của Nogni tất mạ giờ, tiếng gọi của ác ngộng. Vì vậy, tôi tò mò tại sao. Ai có vẻ hơi khó chịu. Cậu ngập ngừng vài giây, rồi nhún vai. Tôi đoán tôi thực sự có được sự xa xỉ khi đưa ra nhiều lựa chọn hơn hầu hết bạn bè của mình. Lúc đầu, tôi đã làm chính xác những gì cậu nói giữ an toàn và sống thoải mái, nhắm mắt làm ngơ trước những nỗi buồn của những người còn lại. Đó là ở bờ gì tất cả sổ, lâu đài sáng. Nhưng sau khi thoát khỏi phuột gọt đèn họ, bờ biển bị lãng quên, tôi không muốn sống như vậy nữa. Cậu mỉm cười. Ai đó đã từng nói với tôi không nhớ rõ là ai rằng sức mạnh là đức tính duy nhất, trong khi yếu đuối là tội lỗi duy nhất. Lúc đầu nghe có vẻ thuyết phục, nhưng sau đó, tôi đã thay đổi suy nghĩ. Thực ra, có sức mạnh nhưng lạm dụng nó còn tệ hơn nhiều so với việc yếu đuối. Tôi đã phạm tội vì yếu đuối, vì vậy sau khi thức tỉnh, tôi không muốn phạm tội lần nữa bằng cách lãng phí sức mạnh của mình. Vì vậy, tôi đã chọn trách nhiệm. Tôi cũng chọn theo bước bạn bè của mình, những người không có được sự tự do lựa chọn như tôi. Sunny hơi nghiêng người về phía trước. Chính xác là vậy. Cậu có tự do, nhưng đã từ bỏ nó để đổi lấy trách nhiệm. Đôi mắt cậu trở nên tối hơn. Cậu có bao giờ hối hận không? Cậu có nhớ sự tự do mà cậu đã từ bỏ không? Tài chỉ cười. Câu trả lời cuối cùng của cậu khiến Sunny hơi giật mình. Không. Tôi chưa từng nhớ lại nó một lần nào. Cờ vờ tờ cầu đề cử ạ. Chương 2355, em tỷ vệ xeo bình giống chương 2355. Em thì vẽ xeo bình rông sùn nhì chăm chú quan sát hai, khéo léo che giấu sự ngạc nhiên của mình. Tất nhiên, cậu đã đoán trước được bạn mình sẽ đưa ra câu trả lời phủ định xét cho cùng, cậu hiểu thai quá rõ để có thể nghĩ khác. Tuy nhiên, sự dứt khoát trong lời từ chối của cậu ta lại khiến sùn nhì bối rối. Cậu hơi ngả người ra sau, cau mày. Không dù chỉ một lần. Tai nhún vai. Tất nhiên, sự tự do mà cậu nói đến đường, tôi đoán đó là một khái niệm khá khó nắm bắt. Nó thay đổi tùy thuộc vào cách cậu định nghĩa nó. Chúng ta đang nói về tự do khỏi trách nhiệm, khỏi nghĩa vụ, khỏi việc phải hành động thay mặt người khác sao? Cung thủ quyến rũ mỉm cười nhẹ nhàng. Nếu vậy, thì tôi chẳng thấy lý do gì để hối tiếc khi từ bỏ nó. Cậu dường như coi tự do là một thứ gì đó vốn dĩ tích cực, nhưng có thật vậy không? Với tôi, tự do dường như không tốt cũng chẳng xấu đúng hơn, nó giống như một chiếc bình rỗng, trong suốt. Cậu có thể đổ đầy nó bằng những điều tốt đẹp hoặc những điều tồi tệ, khiến nó trở nên thiện lành hoặc ác độc, nhưng chính hành động đặt một thứ gì đó vào chiếc bình đã làm vỡ nó, và cậu không còn tự do nữa. Thế nên, tôi đoán đó là một chút nghịch lý. Cậu ta thở dài. Cách duy nhất để giữ được tự do trong bối cảnh này là để chiếc bình trống rỗng. Và trong khi sự trống rỗng không thiện cũng chẳng ác, nó chắc chắn buồn tẻ hơn nhiều so với cả hai. Tai lắc đầu. Những thứ tôi đã đổ đầy vào chiếc bình của mình rất hợp với tôi. Vậy thì sao nếu nó không còn trống rỗng và trong suốt nữa? Tại sao tôi lại muốn sống một cuộc đời trống rỗng, dù sao đi nữa? Sunny từ từ lắc đầu. Tôi đoán là không có lý do gì, nhưng vẫn chẳng phải ai cũng muốn được tự do sao? Tai nghiêm túc cân nhắc câu hỏi của cậu. Đúng vậy, mọi người thường khao khát được tự do sống cuộc đời theo cách họ muốn, nghĩa là vậy, chứ không phải tự do chỉ vì lợi ích của sự tự do. Vì vậy, điều họ thực sự muốn là tự do đưa ra lựa chọn của riêng mình, chứ không phải tự do khỏi hậu quả của những lựa chọn đó. Ngay cả khi kết quả là họ bị ràng buộc vào một thứ gì đó, không thể làm theo ý muốn của mình nữa. Sunny mỉm cười cay đắng. À, câu nói khôn ngoan cũ dích đó. Cậu im lặng một lúc, nhìn xa xăm một cách u ám. Ai đó đã từng nói với tôi rằng không ai thực sự tự do trên thế giới này. Mọi người đều bị xiềng xích vào ai đó, hoặc một thứ gì đó vì vậy. Sự tự do thực sự duy nhất là tự do chọn lấy xiềng xích của riêng mình. Cậu nhếch mép cười đen tối. Tất nhiên, tôi đã chứng minh câu nói khôn ngoan này là sai. Sử dụng phép ẩn dụ của cậu, tôi đã ghép lại chiếc bình vỡ và lau chùi nó cho đến khi thành của nó lại trong suốt. Tai nhướng mày. Kỳ lạ. Cậu đang nói thật, tuy nhiên, những gì cậu nói không thể nào là sự thật được. Sunny ngạc nhiên. Không thể nào là sự thật. Tại sao vậy? Nhận thấy sự bối rối của cậu, Tai bật cười khúc khích. Ý tôi là tôi có thể có một số trách nhiệm, nhưng chúng thực sự chẳng là gì so với những gì cậu, Sunny, đã chọn gánh vác. Cậu đã tình nguyện chiến đấu trong đồ mèn ngủ, chiến tranh lãnh địa, mặc dù chẳng có lợi ích gì trong cuộc chiến đó, gánh vác sức nặng của vô số sinh mạng trên vai, đối mặt với một số vệ dịch, bá chủ, trong trận chiến, và đoạt lấy vương miện của ông ta. Giờ đây, cậu là một trong hai thiên thần hộ mệnh của nhân loại ứng, có lẽ một ác quỷ hộ mệnh là một thuật ngữ phù hợp hơn. Mặt Sunny giật giật. Làm ơn đừng nhắc đến thiên thần khi tôi ở gần. Tai nhìn cậu một cách kỳ lạ, rồi nhún vai và tiếp tục. Ý tôi muốn nói là cậu từng tận hưởng sự tự do vô hạn hơn nhiều so với những gì tôi từng sở hữu, và cậu đã từ bỏ tất cả để đổi lấy trách nhiệm vô hạn hơn nhiều so với những gì tôi sẽ từng gánh vác. Vậy, làm thế nào cậu có thể tuyên bố rằng chiếc bình của cậu trống rỗng được? Cậu ta ho khan và liếc đi chỗ khác. Ồ, và còn nữa, chúng ta có thể tránh xa phép ẩn dụ về chiếc bình rỗng này được không? Thành thật mà nói, đó không phải là một trong những ca từ hay nhất của tôi, nhưng dù sao thì, tôi từng là một nhạc sĩ. Nên nó hơi xấu hổ một chút. Sunny chớp mắt mấy cái. Chắc chắn rồi, chúng ta có thể. Cậu im lặng một lúc, rồi nhún vai. À, nếu cậu nói theo cách đó, thì đúng là dường như có một sự mâu thuẫn. Thực ra, nó đúng như cậu nói. Tôi đã cố gắng thoát khỏi xiềng xích trong một thời gian rất dài, nhưng khi cuối cùng tôi làm được, nó phải trả một cái giá. Và những gì xảy ra sau đó trống rỗng và buồn bã. Cậu dường như không hối tiếc khi từ bỏ tự do của mình, nhưng tôi lại đầy hối tiếc sau khi giành được tự do của mình. Tôi cô đơn và chẳng có gì cả, nên tôi đã đưa ra lựa chọn quay lại và thay đổi mọi thứ. Điều đó, tất nhiên, ràng buộc tôi vào rất nhiều thứ và bây giờ, tôi cảm thấy buộc phải hoàn thành chúng. Hai mỉm cười. Vậy thì mọi chuyện đều ổn cả, phải không? Vì cậu đã tự mình chọn con đường đó. Sunny thở dài, rồi mệt mỏi rồi mặt. Không dễ dàng như vậy đâu. Con đường dài và quanh có điều gì sẽ xảy ra nếu việc đi theo nó sẽ cướp đi khả năng tự mình đưa ra lựa chọn trong tương lai của tôi. Hai gãi sau đầu. Ở thành thật mà nói, tôi hơi lạc lối trong tất cả những phép thần dụ này, nên tôi không chắc mình hiểu. Nhưng nếu lựa chọn không có nhiều lựa chọn như vậy là của riêng cậu, thì mọi chuyện cũng ổn cả. Tôi nghĩ vậy. Sunny nhìn cậu ta và mỉm cười. Sau đó, cậu bật cười thành tiếng. Vậy là bị xiềng xích cũng không sao, miễn là tôi tự quyết định đeo gông cùng. Tất cả những cuộc nói chuyện này, và chúng ta lại kết thúc ở nơi chúng ta bắt đầu. Tai nhìn cậu một cách tội lỗi. Xin lỗi nếu tôi không giúp ích được gì. nhưng để bào chữa cho mình tôi không biết cậu đang nói về cái gì. Sunny gật đầu với cậu ta và nằm xuống ghế sofa. Không sao đâu. Tôi đánh giá cao việc cậu đã chiều theo ý tôi. Ai ngập ngừng vài giây, rồi nói bằng một giọng dè dặt, có lẽ tôi có thể hữu ích hơn nếu cậu nói cho tôi biết cậu đang cân nhắc lựa chọn nào. Sunny ngáp. Ồ, chỉ là tôi đang tự hỏi liệu mình có nên đi săn chim vào một lúc nào đó trong tương lai không. Chỉ vậy thôi. Ai mở miệng, rồi lại ngậm lại. Sau đó, cậu ta thở ra từ từ. Tôi hiểu rồi. Ừm, chúc may mắn với bất cứ điều gì cậu quyết định làm. Sau vài giây im lặng, cậu ta hỏi, cậu định ngủ à? Nếu vậy, tôi có thể canh gác. Ban đêm ở đây khá nguy hiểm. Sunny thở dài, rồi lắc đầu. Không, tôi không nghĩ mình sẽ ngủ được đêm nay. Nên thay vào đó tôi sẽ làm việc khác. Ai ngả người ra sau. Gì vậy? Sunny mỉm cười. Việc ở trong một kiệt tác kinh hoàng khác của ADN đã truyền cảm hứng cho tôi. Vì vậy, tôi sẽ thực hiện một vài phép thuật. Nụ cười của cậu trở nên đen tối hơn. Tôi sẽ thực hiện một phép thuật vĩ đại và khủng khiếp đến mức ngay cả các đại ẹ mẩn cũng phải ấn tượng. Cơ vợ thờ cầu đề cử ạ, nay một chương, mai ba chương. Chương 2356, vợ giang đệ xịn thiết kế vĩ đại. Chương 2356, vợ giang đệ xịn thiết kế vĩ đại. Sùn nhì cho phép cơ thể mình hòa vào bóng tối, trở về hình dạng tự nhiên. Tuy nhiên, lần này, cậu còn tiến xa hơn một bước. Vứt bỏ hình ảnh quen thuộc của chính mình, cậu giải phóng cái bóng. Được giải thoát khỏi những giới hạn của hình dáng con người, cái bóng của cậu phồng lên và lan tỏa theo mọi hướng, bao trùm toàn bộ không gian rộng lớn bên trong xin chủ, đền thờ sự thật, chỉ trong nháy mắt. Rồi nó tuôn trào ra khỏi cổng như một cơn thủy triều đen ngòm. Trong vài giây, Sùn nhì đã trở nên đủ lớn để nuốt chửng cả ngọn núi lửa, ít nhất là đến điểm mà sườn núi của nó chìm vào biển mây. Cái bóng của cậu bao phủ lòng trào khổng lồ của miệng núi lửa và các sườn núi phủ đầy cho bụi, len lỏi vào từng khe nứt, khe hở. Cậu cũng bao bọc lấy chiều sâu rực sáng của miệng núi lửa chính, cũng như những giới hạn ngột ngạt của các khe nứt phụ. Ở lặng lẽ di chuyển, tay đặt lên chuôi kiếm. Ai chỉ đơn giản liếc nhìn xung quanh, ngẫm nghĩ vài giây, rồi nhắm mắt nghỉ ngơi. Trong khi đó, Sùn nhì triệu hồi bóng ma của Abundance, kẻ no đủ. Con sâu khổng lồ trỗi dậy từ sâu thẳm linh hồn cậu và cắn vào đá, bò xuyên qua khối đá rắn chắc của ngọn núi lửa, tạo thành một đường hầm rộng lớn. Các bóng ma của ổ xì đi ẩn vào, ong bắp cày hắt thạch, vội vã theo sau, dọn dẹp các mảnh vụn trong đường hầm. Sùn nhì tập trung, và cái bóng bao la của cậu khuấy động, vô số cánh tay mọc ra từ chiều sâu đen tối của nó. Essencer, tinh chất của cậu tuôn chảy như thác đổ, và vô số bàn tay của cậu dệt nó thành những sợi đen. Cậu đã suy nghĩ rất lâu về những gì mình sẽ dệt cho cuộc bao vây sắp tới. Thực ra, Sùn nhì không tự tin vào kết quả trận chiến như vẻ ngoài của cậu. Chiến đấu với ba hình nhân sơ nào, bao gồm cả một đệ mọn, ác quỷ, là một nhiệm vụ cực kỳ nguy hiểm, đặc biệt là khi cậu có rất ít lợi thế. Cờ Zit Thomas, ông bắp cày pha lê, đã bị suy yếu khi chúng tấn công Ascaso, lâu đài cho tàn. Nhưng đó là bởi vì, vào thời điểm đó, Ascaso, lâu đài cho tàn, được bao bọc bởi hai ô vương cùng màu. Tuy nhiên, Sinop chủ, đền thờ sự thật, sẽ bị bao vây bởi sơ nào đô mạnh, lanh địa tuyết, từ mọi phía trong trận chiến, điều đó có nghĩa là những kẻ xâm lược sẽ không bị suy yếu nhiều đến thế, hoặc có lẽ là không hề bị suy yếu chút nào. Sunny và đồng đội của cậu cũng sẽ không bị áp chế, không giống như những gì họ đã trải qua trong các trận chiến chống lại Hải Sơ Hải, Tổ Hoang Băng và Abundance, kẻ no đủ, nhưng đó là tất cả. Tỷ lệ thắng không nghiêng về phía họ. Vì vậy, Sunny cần phải chuẩn bị kỹ lưỡng. Và mảnh linh hồn xả cơ rẻ, thiêng liêng, đã rơi vào tay cậu là một trong hai tài nguyên quý giá mà cậu có, cái còn lại là những bức tượng nhỏ bằng ngọc bích. Cách sử dụng tốt nhất cho nó là gì? Cậu có nên tạo ra một vũ khí chí mạng cho chính mình không? Một lá bùa hộ mệnh mạnh mẽ có thể được tăng cường bởi rễ mạn ổ, áo choàng ngọc bích, không? Một công cụ cho phép cậu thực hiện một mánh khỏe xảo quyệt nào đó chăng? Có vô số lựa chọn, nhưng không có lựa chọn nào mang lại tác động như cậu mong muốn. Cũng có một vấn đề khác thời gian. Một mờ mọ gì xả cơ rẻ, thiêng liêng, xứng đáng với một bùa chú thực sự tinh xảo, nhưng việc dệt một bùa chú phức tạp là một quá trình dài và tốn nhiều công sức. Sùn nhì không chắc liệu cậu có thể hoàn thành một thứ gì đó phức tạp như vậy trước khi các hình nhân sợ nào đổ bộ xuống xin nó chủ, đền thờ sự thật, hay không. Vì vậy, bùa chú phải tương đối đơn giản, nhưng lại được quyết đại đến một mức độ sức mạnh hoàn toàn đáng sợ. Không có vũ khí, đùa chú hay công cụ nào cậu có thể nghĩ ra có thể mang lại kết quả cậu cần trong khi bị ràng buộc bởi những hạn chế này. Thế nên, Sùn nhì quyết định làm một việc khác. Cậu quyết định hoàn toàn không tạo ra mờ mọ gì. Thay vào đó, cậu quyết định phù phép chính ngọn núi này. Toàn bộ ngọn núi, từ phần sâu nhất của miệng núi lửa đến các sườn dốc phủ đầy cho bụi của nó. Mảnh linh hồn xả cơ rẻ, thiêng liêng, sẽ đóng vai trò là lõi của đùa chú vĩ đại của cậu, trong khi các đường hầm mà Abundance, kẻ no đủ, tạo ra sẽ trở thành các kênh dẫn cho các sợi xạ hệ sensor, tinh chất bóng tối, tạo thành các mô hình phức tạp của một sở lover, kết cấu phép thuật khổng lồ. Kết cấu phép thuật đó sẽ biến toàn bộ ngọn núi lửa đang bốc khói thành một pháo đài ma thuật, nơi Sùn nhì sẽ đối mặt với các chiến binh cụ xét, bị mình rửa của sơ nào đô mạnh, lanh địa tuyết và tiêu diệt tất cả chúng từng tên một. Tất nhiên, việc tạo ra một kết cấu phép thuật như vậy không phải là một nhiệm vụ dễ dàng. Các con đường do Abundance, kẻ no đủ, tạo ra rất thô sơ so với những gì Sùn nhì có thể dệt khi tạo ra một mở mọ gì. Vì vậy, cậu chỉ có thể chuyển cho ngọn núi một bùa chú tương đối đơn giản. Nhưng điều đó không sao. Cậu đã có một bùa chú như vậy trong đầu, một giải pháp hoàn hảo cho vô số vấn đề mà cậu phải đối mặt. Quy mô của các lực lượng tham gia đáng lo ngại đến mức Sùn nhì không thể chắc chắn rằng kiệt tác vĩ đại của mình sẽ sống sót qua một trận chiến duy nhất. Nhưng điều đó cũng không sao, miễn là nó hoàn thành mục đích của mình, cậu sẽ có thêm một vài bóng ma mạnh mẽ để hỗ trợ trong cuộc bao vây tiếp theo. Nhiều việc quá. Cậu thầm thở dài. Việc kiểm soát Abdul Nasser, kẻ no đủ, rất khó khăn. Việc chỉ huy Obsidian và ông bắp cày hắc thạch, bên cạnh đó lại càng căng thẳng, và cậu còn phải dẹp các sợi hệ sensor, tinh chất, nữa. Tuy nhiên, mình nên nhanh lên. Đêm trôi qua nhanh chóng. Vào buổi sáng, cơ lốc có dần, người khổng lồ máy móc và sơ não đèn mòn, ác quỷ tuyết đều di chuyển một ô vương về phía bắc, đúng như Sùn Nì đã dự đoán. Và đồng thời, một hình nhân thứ ba đã đến đỉnh núi tuyết ở phía bắc, khép lại vòng đây. Đó là một sơ não bị ác, giá thú tuyết, khác một trong hai con đã bảo vệ sơ não cả sổ, lâu đài tuyết, có vẻ là vậy. Tạm thời phớt lờ kẻ mới đến, Sùn Nì tập trung vào việc khai phá ngọn núi lửa và hình thành kết cấu phép thuật vĩ đại. Cậu phải kiểm soát dòng dung nham để ngăn nó làm ngập mạng lưới đường hầm, nhưng điều đó tỏ ra khá dễ dàng thực hiện với một chút tính toán trước. Cuối cùng, cậu đã xoay sở để hoàn thành bùa chú chỉ còn vài giờ trước bình minh tiếp theo. Hiện hình người lần đầu tiên kể từ cuộc trò chuyện thẳng thắn với Kai, Sùn Nì thở dài một hơi và lau mồ hôi trên trán. Cậu mệt mỏi ra rời, nhưng không có thời gian để nghỉ ngơi. Đứng dậy, Sùn Nì ngẫm nghĩ một lúc, rồi lấy ra hai bức tượng nhỏ bằng ngọc bích từ bên trong áo giáp của mình. Chúng nằm trên lòng bàn tay cậu, cảm giác lạnh lẽo khi chạm vào. Sùn Nì từ từ thở ra. Vậy thì, giải quyết hai người trước. Chương 2357, Sì Cô Tạng Tạ Bản Thờ thứ 2. Chương 2357, Sì Cô Tạng Tạ Bản Thờ thứ 2 ở vẫn ở nơi cậu đã bỏ cô lại, lặng lẽ đứng trong bóng tối của Sìn, đền thờ. Bây giờ mặt trời đã mọc, một chút ánh sáng chiếu vào đại sảnh trống trải của ngôi đền cháy đen qua khe hở trên mái và khe nước cao ngất của cổng. Tuy nhiên, bóng tối vẫn nuốt chửng phần lớn đại sảnh, vì vậy hình bóng bất động của cô hoàn toàn không thể nhận ra. Đương nhiên, Sùn Nì có thể nhìn thấy trong bóng tối, nên cô không thể trốn khỏi cậu. Cậu thở dài. Ở là một cái bóng kỳ lạ. Cô từng là bóng của một người phụ nữ trần tục. Người phụ nữ đó đã chết và bóng của cô ấy du hành đến xa đảo rộn, coi bóng tối như tất cả các bóng khác. Tuy nhiên, một khi ở đó, cô ấy từ chối bị hủy diệt như những người còn lại và kiên trì tồn tại, săn lùng những kẻ khác giống như cô ấy để duy trì bản thân. Liệu có phải vì ý thức về bản thân của cô ấy đặc biệt mạnh mẽ hay vì một lý do nào khác, Sùn Nì không biết. Trong mọi trường hợp, sự từ chối ngoan cố của cô ấy cuối cùng đã đơm hoa kết trái. Ở không còn là một cái bóng đơn thuần nữa, mà thay vào đó được tái sinh thành một xạ cờ dễ tù, sinh vật bóng tối. Thời gian trôi qua đã xóa đi chút ít còn sót lại của bản ngã ban đầu của cô, biến cô thành một thợ săn hoang dã, tàn nhẫn mà Sùn Nì đã gặp đến lúc đó. Cô ấy thậm chí còn không nhớ tên của chính mình, huống chi là quá khứ. Cô ấy bị giết một lần nữa và tái sinh một lần nữa lần này với tư cách là cái bóng của cậu. Vì vậy, ở không phải là người cũng không phải là sinh vật, mà là một thứ gì đó ở giữa. Cô ấy không sở hữu một đặc biệt khía cạnh như con người, nhưng cô ấy cũng thông minh và nguy hiểm hơn nhiều so với một bị ác giá thú lẽ ra phải có. Nghĩa là cô ấy không sở hữu bất kỳ sức mạnh đặc biệt nào. Tất cả những gì cô ấy có là kỹ năng, trí thông minh sắc bén, sát khí đáng sợ và ý chí ngoan cường của mình. Chính bằng những công cụ này mà cô ấy đã chịu đựng hàng nghìn năm sống sót trong xa đảo rộn, coi bóng tối, chế tạo vũ khí và mũi tên từ những mảnh Obsidian, hắc thạch, chuẩn bị bẫy cho kẻ thù và ẩn náu khi một cơn bão hệ sensor, tinh chất đi qua gần đó. Tuy nhiên, có lẽ không phải lúc nào cũng vậy. Rốt cuộc, cô ấy là một cái bóng kỳ lạ chứa đầy sâu hệ sensor, tinh hoa linh hồn, thay vì xa hệ sensor, tinh chất bóng tối, không hoàn toàn là chèn sen đèn, siêu việt, nhưng cũng không hoàn toàn là sủ và dìm, tối thượng, có lẽ ở thực sự đã từng sử dụng một loại sức mạnh nào đó, hoặc thậm chí là một aspect, khía cạnh, trước khi linh hồn dạng dỡ của cô ấy suy thoái và mất đi hình dạng ban đầu. Có lẽ aspect, khía cạnh, của cô ấy một ngày nào đó có thể được phục hồi. Trong mọi trường hợp, Sùn Nì sẽ không coi thường cô ấy hoặc coi cô ấy ít nguy hiểm hơn chỉ vì ở không có bất kỳ sức mạnh đặc biệt nào. Rốt cuộc, cô ấy cực kỳ đáng sợ ngay cả khi không có chúng, điều mà cậu có thể đích thân chứng thực. Tuy nhiên, cậu rất tò mò muốn xem gì nó chủ, đền thờ sự thật, sẽ làm cô ấy mạnh hơn như thế nào. Điều tương tự cũng đúng với ai thực tế, Sùn Nì không biết gì nó chủ, đền thờ sự thật, hoạt động như thế nào. Tất cả những gì cậu biết là những gì Sở Sản đã nói với họ rằng việc giết một hình nhân kẻ thù trên ô vương này được cho là sẽ làm cho kẻ giết mạnh hơn, bằng cách nào đó. Tất cả bọn họ đều rất cần trở nên mạnh mẽ hơn, vì vậy điều đó thực sự may mắn. Thực tế là những bức tượng nhỏ bằng ngọc bích dường như có thể thay thế các vụ giết, cũng vậy. Mình tự hỏi ADN game, trò chơi của ADN, sẽ làm gì? Liệu nó có ban cho họ một ân huệ ma thuật không? Phát triển hình nhân lên một cờ lạc, hạ, cao hơn. Ban tặng vũ khí và trang bị ma thuật cho họ không? Những ân huệ này sẽ là vĩnh viễn, hay chúng sẽ biến mất ngay khi họ rời khỏi bàn cờ? Cậu sẽ sớm biết được. Ngay khi Sùn Nì tiến đến trung tâm của Sìn, đền thờ, hai từ trên cao hạ xuống, đáp xuống gần cậu, và mỉm cười. Sùn Nì, cậu đã xong việc phù phép của mình chưa? Sùn Nì gật đầu và nói, giọng cậu vừa mệt mỏi vừa hài lòng, rồi. Mọi chuyện diễn ra tốt đẹp, bất chấp khó khăn. À, tôi không phải là một thiên tài sao? Ai khác có thể phát minh ra thứ gì đó đột phá như vậy, hả? Cậu liếc nhìn Kai với một chút mong đợi, im lặng một lúc, rồi nói thêm, đột phá. Hiểu không? Kai đột nhiên ho khan. Ngọn núi lửa đã rung chuyển khá nhiều. Tôi đã sợ sẽ có một vụ phun trào. Sùn Nì bật cười khúc khích. Đó chỉ là tôi đang khai phá ngọn núi thôi. Đi nào, lát nữa tôi sẽ giải thích chi tiết những gì tôi đã làm. Khi họ đi về phía hai bàn thờ, lặng lẽ theo sau, Sùn Nì nhìn Kai một cách tò mò. Cậu trở về từ việc quan sát kẻ thù, phải không? Vậy, vị khách của chúng ta từ phương Bắc là ai? Tai hơi cau mày. Trà đó là một bị ạt, dã thú. Tuy nhiên, nó không phải là một con thú đơn lẻ. Sunny dừng lại một giây và chớp mắt vài lần. Đừng nói với tôi, lại có thêm 100 con nữa à? Tai khẽ lắc đầu. Không. Dường như có khoảng 18-17. Chúng trông giống như những con sói ma quái được làm từ tuyết. Sunny nhếch mép cười. 17. Cuối cùng, tin tốt. Đây có thể là tin tức tồi tệ, thực ra, nhưng Sunny lại nghĩ khác. Cậu không nghĩ rằng cụ sẽ ăn, kẻ bị nguyền rủa, lại nhiều đến mức đi theo bầy vì vậy. Sơ nào không? Sói tuyết, phải là Gusbiat, giá thú vĩ đại. Điều đó có nghĩa là cậu sẽ không phải chiến đấu với ban nhị tật mạ dở cờ dệ tủ, sinh vật tác động, cụ sẽ bị nguyền rủa, cùng một lúc. Tuyệt vời càng đông càng vui. Bị cười rạng rỡ, cậu đến gần hai bàn thờ và chăm chú nghiên cứu chúng. Cái bên phải trông gần như giống hệt bàn thờ trong Ascaso, lâu đài cho tàn. Tuy nhiên, cái bên trái lại khá khác biệt. Nó có thể đã từng được khắc một số rùn, ký tự rùn và hình trang khắc, nhưng mọi thứ đã bị bào mòn và xóa đi bởi thời gian. Bây giờ, bàn thờ chỉ đơn giản được bao phủ bởi một than. Tuy nhiên, Sunny vẫn có thể nhìn thấy vết lõm ở giữa bàn thờ, vừa đủ kích thước cho một bức tượng ngọc bích. Cậu thở dài. Đây là cơ hội của mình để tìm hiểu hai sự thật hấp dẫn. Thật buồn cười, thực sự. Cậu đã mong đợi Sinop chủ, đền thờ sự thật là một nơi để tìm hiểu sự thật, nhưng thay vào đó, cậu sẽ hiến tế sự thật để đổi lấy sức mạnh. Đây, lấy cái này. Cậu đưa một bức tượng nhỏ bằng ngọc bích cho Kai, cái còn lại cho ở. Kai nhướng mày. Tôi tưởng cậu sẽ cố gắng tăng cường sức mạnh cho chính mình. Sunny xua tay một cách coi thường. Tôi đã đủ mạnh rồi vì vậy, có lẽ để sau. Tuy nhiên, hai người cần phải trở nên hữu ích hơn ngay bây giờ. Lùi lại một bước, cậu ra hiệu về phía bàn thờ. Đi nào. Đặt hình nhân sơ nào bị ác, giá thú tuyết, lên đó. Kai hơi ngập ngừng. Vậy ở và điều gì sẽ xảy ra khi tôi làm vậy? Sunny nhếch mép cười. Không biết. Chúng ta sẽ sớm biết thôi, phải không? Tai hơi cao mày. Cậu không phải là để tôi đi trước chỉ để xem có điều gì khủng khiếp xảy ra trước khi tự mình thử đấy chứ? Sunny liếc nhìn cậu ta trách móc. Tất nhiên là không. Nụ cười của cậu trở lại. Nếu đó là mục tiêu của tôi đã để ở đi trước rồi. Cậu nhìn ở, gãi sau đầu, rồi khẽ nói thêm, điều này chắc chắn không liên quan gì, với tư cách là một cái bóng, cô ấy sẽ là một đối tượng thử nghiệm không đáng tin cậy tin tôi đi. Chương 2358, Phật dịnh vòng đầu tiên chương 2358, Phật dịnh vòng đầu tiên với một tiếng thở dài. Ai đi đến bàn thờ và đặt bức tượng sờ nào bị ác, giá thú tuyết, bức tượng họ đã lấy được sau khi giết Abun Đần Sơ, kẻ no đủ, lên bề mặt của nó. Sunny chăm chú quan sát cậu ta, tự hỏi liệu bức tượng có còn phải bị ném vào núi lửa hay không? Và nó sẽ hoạt động như thế nào nếu Sinop chủ, đền thờ sự thật, thuộc về sờ nào đố mảnh, lanh địa tuyết, thay vào đó? Rốt cuộc, sẽ không có hố đầy khói ở đây nếu nó đã như vậy. Tuy nhiên, cậu không phải lo lắng. Gần như ngay khi Kai đặt bức tượng lên bàn thờ, nó bắt đầu phát sáng. Sau đó, những khe nước phát sáng xuất hiện trên bề mặt ngọc bích trắng không tì vết, và một giây sau, nó đột nhiên nổ tung thành một khối cho bụi cuộn xoáy. Hả? Trước khi một trong hai người kịp phản ứng, cho bụi cuộn xoáy quanh Kai rồi đột nhiên chạy thẳng vào người cậu ta, biến mất vào lồng ngực cậu ta. Cả Sunny và Kai đều không di chuyển trong vài giây. Cuối cùng, Kai ho khan và vẫy tay trước mặt. Tuyệt vời. Thêm cho bụi nữa. Biểu cảm của cậu ta có chút khốn khổ. Họ có đủ nước để uống, nhưng không đủ để tự làm sạch đúng cách. Xét đến bản chất của Asdomain, lãnh địa cho tàn, với những cột khói và cho bụi liên tục rơi xuống từ trên trời, điều đó có nghĩa là Kai liên tục bị bao phủ bởi những vệt bụi than. Cung thủ quyến rũ đã xoay sở để duy trì vẻ ngoài gọn gàng ngay cả trên vượt gọt kèn họ, bờ biển bị lãng quên, vì vậy Sunny biết bạn mình đang phải chịu đựng đến mức nào. Kai này, Kai. Cung thủ quyến rũ quay lại và liếc nhìn cậu ta một cách cay đắng. Gì? Sunny thở dài. Cậu không để ý à? Đám mây cho đó không chỉ cuộn quanh cậu. Nó đã đi vào trong cậu, đồng đốc. Kai chớp mắt vài lần. Thật sao? Sunny gật đầu. Thực tế, toàn bộ quá trình trông khá quen thuộc. Nó tương tự như cách đè sensor, tinh chất, đi vào ở hỏa cây nét, thức tỉnh, khi họ phá vỡ xào ổ sát, mảnh linh hồn, đến mức Sunny có xu hướng cho rằng ạ gì ẹn đã mô phỏng quá trình để trông giống hệt nhau. Cậu ngập ngừng một lúc. Cậu cảm thấy thế nào? Ai nhìn ra xa, như thể đang tập trung vào trạng thái cơ thể của mình. Từ từ, một biểu cảm kinh ngạc xuất hiện trên khuôn mặt cậu ta. Tôi cảm thấy mạnh hơn. Mạnh hơn nhiều. Sunny nghiên cứu cậu ta một chút, rồi chuyển ánh mắt và nghiên cứu linh hồn của Kai. Cuối cùng, cậu nói bằng một giọng tò mò, à, bạn hiền, tôi không biết phải nói với cậu điều này như thế nào nhưng bây giờ có một vòng cho bao quanh lõi linh hồn của cậu. Đương nhiên, cậu đang nói thật. Ở đó, dưới cái nhìn của cậu, sao co, lõi linh hồn, chèn sen đèn, siêu biệt, của Kai đang tỏa sáng rực rỡ với ánh sáng ngọt ngủ. Nhưng bây giờ, có một vòng cho lơ lửng xung quanh nó, nhiều mảnh đen lấp lánh với ánh sáng phản chiếu. Nó trông rất giống một hành tinh được bao quanh bởi một hệ thống vành đai mỏng. Kỳ lạ thay, sao e sensor, tinh hoa linh hồn, chạy vào và ra khỏi lõi của Kai trước tiên đi qua vòng cho. Mang một phẩm chất mới và kỳ lạ. Kai giật mình. Có cho bên trong tôi. Cậu ta trông như một người đang tuyệt vọng muốn đi tắm. Sunny hắng giọng, rồi vỗ vai cậu ta. Thư giãn đi. Đó là cho huyền bí, không phải cho thật. Vấn đề là, nó đang làm cậu mạnh hơn, vì vậy mọi chuyện đều ổn, phải không? Kai thở dài một hơi. Sunny nghiên cứu cậu ta một lúc, rồi hỏi, nhưng, quan trọng hơn chính xác thì nó làm cậu mạnh hơn bao nhiêu? Cung thủ quyến rũ im lặng một lúc, rồi nói đều, tôi không hoàn toàn chắc chắn, nhưng tôi cảm thấy như mình có thể nghiền nát một ngọn núi. Sunny nhếch mép cười. Hay là cậu thử nghiền nát tôi trước xem sao? Cậu triệu hồi một bệ đỡ làm từ bóng tối và đặt khuỷu tay lên đó, mời thai đấu vào tay. Sau một hồi vật lộn ngắn ngủi, mu bàn tay của cung thủ quyến rũ đập mạnh vào bệ đỡ, và cậu ta lùi lại một bước, xoa bóp nó với vẻ mặt đau đớn. Ôi! Sunny suy ngẫm một chút, rồi mỉm cười. Cậu không hoàn toàn mạnh như một sủ tợ gì bị ác, giá thú tối thượng, nhưng bây giờ cậu mạnh hơn nhiều so với một chén sen đèn, siêu việt, lẽ ra phải có. Essencer, tinh chất của cậu đã trở nên mạnh mẽ hơn, và ngay cả ý chí của cậu dường như cũng được tăng cường. Tôi có thể hiểu được điều trước, nhưng làm thế nào mà điều sau lại hoạt động được chứ? Không chỉ ý chí của ai trở nên mạnh liệt hơn, mà nó còn có cảm giác quen thuộc, bằng cách nào đó. Lạnh lẽo, và chết người. Khá khó chịu, thực sự. Giống như hiệu, ý chí, của một kẻ tâm thần đáng kinh, mất trí. Chờ đã. Đó là hương vị ý chí của chính Sunny. Cậu chớp mắt vài lần, rồi lại nhìn chằm chằm vào ai. Không, thực ra nó có lý. Ai đang được tăng cường bởi Aslo mạnh, lãnh địa cho tàn, và ai là người cai trị đô mạnh, vùng lãnh địa, đó vào lúc này. Đó là Sunny. Vì vậy, nguồn gốc của lực lượng trao quyền cho ai không phải là bản thân AZNFM, trò chơi của AZN, mà là Astizan, bạo chúa cho tàn. Asbiak, giã thú cho tàn, đang được củng cố bởi sức mạnh của người cai trị nó, với luật lệ của coi giới thu nhỏ, và chính cho bụi, đóng vai trò là trung gian. Nhưng nếu mình là chủ nhân của Aslo mạnh, lãnh địa cho tàn, Sunny mở rộng sức mạnh của mình ra bên ngoài, cố gắng hình thành cho như cách cậu vẫn luôn định hình bóng tối. Trước sự ngạc nhiên của cậu, nó đã hiệu quả một chút cho bay lên không trung, đông cứng lại thành một hình nộm thô sơ của một con người. Để hình nộm vỡ vụn, Sunny lại nhìn vào linh hồn của Kai một lần nữa. Nếu mình có thể điều khiển cho này, thì chẳng phải mình cũng có thể ảnh hưởng đến cho đó sao? Và thực vậy, cậu cảm thấy một mối liên kết tinh tế. Sử dụng mối liên kết này, Sunny đổ thêm ý chí của mình vào vòng tròn bao quanh sao ổ co, lõi linh hồn của Kai. Nó chấp nhận một chút, nhưng từ chối phần còn lại, như thể đã đạt đến giới hạn của mình. Sunny ngước nhìn lên, chăm chú khuôn mặt của Kai. Và bây giờ cậu cảm thấy mạnh hơn bao nhiêu? Kai khẽ nhúc nhích vai. Tôi không thể nói rằng mình cảm thấy mạnh hơn chút nào. Nhưng tôi không hoàn toàn chắc chắn làm thế nào để giải thích, nhưng tôi thực sự cảm thấy nguy hiểm hơn nhiều. Sunny im lặng một lúc, nhìn cậu ta với vẻ mặt trung lập. Sau đó, cậu nhếch mép cười toe toét. Đúng là vậy. Cùng với đó, cậu nhìn sang hướng khác. Đến lượt cô đấy. Đi nào, đặt hình nhân lên bàn thờ. Khi phép màu nhỏ tương tự xảy ra với cái bóng của cậu, Sunny cười lớn. Tuyệt vời. Kinh ngạc. Điều đó gần giống như một phiên bản thu nhỏ, khiêm tốn hơn nhiều của những gì đã từng xảy ra với tôi. Ai nhìn cậu một cách ngập ngừng. Và chính xác thì chuyện gì đã xảy ra với cậu? Sunny xua tay một cách coi thường. Ồ, không có gì quá điên rồ đâu. Tôi cũng từng nhận được một phước lành bằng cách hiến tế trên một bàn thờ. Tự nhiên, hồi đó tôi không có những bức tượng nhỏ bằng ngọc bích tiện dụng như vậy, vì vậy tôi đã phải tự hiến tế mình. May mắn là Sa Đạo Gột, thần bóng tối, đang có tâm trạng trỗi dậy từ coi chết trong giây lát và ban phước cho tôi. Ai thở dài. Đúng rồi. Không có gì quá điên rồ. Thật vậy. Cờ vờ tờ cầu đề cử. Chương 2359, thờ xỉ hệ cuộc bao vây đầu tiền chương 2359. Phở xì hệ cuộc bao vây đầu tiền Kai và ở có rất ít thời gian để làm quen với sức mạnh mới của họ được rồi, ở hoàn toàn không cần thời gian để thích nghi. Cô ấy chỉ đơn giản chấp nhận sự thay đổi đã xảy ra với mình do ân huệ của cho tàn một cách dễ dàng, như thể nhớ lại điều gì đó đã biết thay vì làm quen với điều gì đó mới mẻ. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, cô ấy không biểu lộ nhiều cảm xúc, nên khó mà biết được trong đầu cô ấy đang nghĩ gì. Tại sao mình luôn bị bao quanh bởi những người phụ nữ khắc kỳ thế nhỉ? Sunny bật cười khúc khích. Có lẽ đó không phải là may mắn cũng chẳng phải là xui xẻo, mà chỉ đơn giản là một dấu hiệu của thời đại. Xét đến thế giới mà tất cả họ đang sống và những nỗi kinh hoàng mà các ở họa kê nét, thức tỉnh, phải đối mặt, việc có rất nhiều người mạnh mẽ, ít nói đi lại xung quanh thực sự không có gì đáng ngạc nhiên. Không thể nào là mình được. Trong khi đó, ai đã dành vài giờ còn lại cho đến khi mặt trời mọc để luyện tập. Cậu ta thực hiện nhiều bài tập khác nhau và bắn cung hàng trăm lần, từ từ làm quen với sức mạnh mới tìm thấy của mình. Sunny quan sát cậu ta, cảm thấy như đang xem một kiệt tác phức tạp của một cỗ máy tự điều chỉnh đến mức hoàn hảo. Sau đó, bầu trời phía đông cuối cùng cũng sáng lên, và khi những cơn gió dữ dội hú lên ở phía xa, một cơn bão tuyết quen thuộc bao trùm thế giới. Những cột tuyết vươn về phía ngọn núi lửa đang bốc khói như những xúc tu, sẵn sàng biến thành những cây cầu kính ngay khi tia nắng đầu tiên tràn qua đường chân trời. Sunny hít một hơi thật sâu. Chuẩn bị đi. Cậu cảm thấy một chút lo sợ len lỏi trong lòng. Lần này, họ sẽ bị tấn công bởi ba hình nhân của Sơn Não Đô Mạnh, lãnh địa tuyết, một cụ sẹt đèn mòn, ác quỷ bị người rùa, một cụ sẹt bị ác, giá thú bị người rùa, và một bầy gấu bị ác, giá thú vĩ đại. Do đó, cậu phải chia lực lượng của mình để đối mặt với cả ba mối đe dọa cùng một lúc. Ở và một số ổ xì đi ẩn vào, ông bắc cây hắc thạch sẽ bảo vệ sườn núi phía bắc của ngọn núi lửa chống lại sờ nắng hoặc sói tuyết. Ai và cái bóng của Abdul Nasser, kẻ no đủ, sẽ bảo vệ sườn núi phía đông chống lại cờ lọc cọc dần, người khổng lồ máy móc. Sunny và phần còn lại của các bóng ma của cậu sẽ đối mặt với cụ sét demon, ác quỷ bị nguyền rủa ở phía nam ngọn núi. Tỷ lệ thắng không nghiêng về phía họ, nhưng may mắn thay, họ không nhất thiết phải đánh bại những kẻ thù đáng sợ của mình. Tất cả những gì Sunny và đồng đội của cậu thực sự phải làm là kiểm chân kẻ thù cho đến khi bình minh tự nó qua đi. Điều đó nói rằng, Sunni không có ý định lựa chọn một chiến lược bị động, chỉ có cái chết đang chờ đợi họ nếu làm theo cách đó. Đúng vậy, họ có thể đơn giản kìm chân kẻ thù, nhưng điều đó chỉ đơn giản có nghĩa là phải đối mặt với mối đe dọa tương tự vào ngày mai. Và đến ngày mai, sức mạnh của họ sẽ suy giảm, họ sẽ bị thương, thiếu hệ sensor, tinh chất, với ít bóng ma hơn để giúp họ trong trận chiến. Gánh nặng của các trận chiến liên tiếp sẽ chỉ tăng lên sau đó, và sớm hay muộn, nó sẽ nghiền nát họ. Vì vậy, Sunni phải kết thúc trận chiến hôm nay và mọi trận chiến sau đó theo cách khiến cậu mạnh hơn so với ngày hôm qua. Điều đó có nghĩa là loại bỏ ít nhất một hình nhân sơ nào khỏi bàn cờ, hoặc tốt hơn nữa là tất cả chúng. Nếu cậu xoay sở được điều đó, sẽ có những bóng ma mới trong đội quân đang dần lớn mạnh của cậu, và những bức tượng nhỏ bằng ngọc bích mới để đồng đội của cậu như thế. Hy vọng mọi việc diễn ra theo kế hoạch. Đương nhiên, Sunni có một con át chủ bài giấu trong tay áo bùa chú vĩ đại mà cậu đã dệt vào ngọn núi. Nhưng có những điều kiện nhất định phải được đáp ứng để phép thuật của cậu hoạt động, và cả cậu và đồng đội của mình sẽ phải làm việc chăm chỉ để đảm bảo rằng nó mang lại kết quả mong muốn. Đó là sự hủy diệt hoàn toàn và tuyệt đối, tất nhiên rồi. Các cậu nghĩ sao? Chúng ta có thuyết phục được Sơn Não Tị Dạn, Bạo Chúa Tuyết, không đánh giá thấp chúng ta quá không? Cậu nhìn những con Obsidian và ong bắp cày hắc thạch bao quanh mình từ cả hai phía. Xét đến kích thước của chúng, Sunni phải hơi ngẩng cổ lên để nhìn vào đôi mắt vô cảm, giống như đá quý của chúng. Đôi mắt của chúng to lớn và phức tạp, vì vậy cậu có thể thấy hàng trăm hình ảnh phản chiếu của mình đang nhìn lại cậu. Thật may là Mọ Dẹt không ở gần đó. Trong mọi trường hợp, những con ong bắp cày không trả lời, khiến cậu thở dài thất vọng. Ý tôi là, tên khốn đó coi tôi là gì chứ? Gửi một demon, ác quỷ, đơn thuần và hai bị ác, giá thú, đến giết tôi thật nhục nhã. Cậu gượng cười một cách không thuyết phục. Tất nhiên, Sunni biết rằng Sơn Não Tị Dạn, Bạo Chúa Tuyết, có lẽ không cố gắng giết cậu một cách nghiêm túc hôm nay. Đúng hơn, trận chiến hôm nay chỉ nhằm mục đích làm bị thương và làm kiệt sức Gà Tị Dạn, Bạo Chúa cho tàn, cho đến khi những tinh anh thực sự của Sơn Não Đô Mạnh, Lanh Địa Tuyết, đến các đệm hiệu, quỷ dữ, các monster, quái vật. Những ngày tới sẽ khá nhiều biến cố, nếu không muốn nói là hơn thế. Đây là một lý do nữa tại sao Sunni phải phá hủy càng nhiều hình nhân sở nào càng tốt vào sáng nay. Xin bóc chủ, đền thờ sự thật, chỉ có thể bị tấn công từ ba hướng, nhưng điều đó không có nghĩa là nó chỉ có thể bị tấn công bởi ba hình nhân. Nếu có nhiều hơn trong số chúng chiếm giữ các đỉnh núi xung quanh, có thể có tới 10 nỗi kinh hoàng tấn công ngọn núi lửa đang bốc khói cùng một lúc. Thực ra, hơi kỳ lạ là Sơn Não Tị Dạn, Bạo Chúa Tuyết, đã không sử dụng chiến lược đó. Kỳ lạ đến mức, trên thực tế, Sunni bắt đầu nghi ngờ rằng việc có thể đưa nhiều hình nhân đến một ô vương duy nhất là một đặc quyền duy nhất của các Tị Dạn, Bạo Chúa. Rốt cuộc, ở và ai chưa bao giờ ở lại trên một ngọn núi mà không có cậu. Ít nhất đó là điều cần phải xem xét. Ngay khi Sunni làm điều đó, những cột tuyết cuối cùng cũng đông cứng lại thành những cây cầu thành tao bằng kính lấp lánh. Ánh sáng vàng của bình minh tràn qua biển mây. Nó trông mơ màng và lộng lẫy như mọi khi, nhưng Sunni không có tâm trạng để thưởng thức sự huy hoàng đó. Thay vào đó, cậu lạnh lùng quan sát khi một khối u khổng lồ dường như nhô ra từ bức tường trắng sữa của cơn bão tuyết, như thể chính cơn bão tuyết đang băng qua cây cầu kính. Đó là củ xét đệm mòn, ác quỷ bị nguyền rủa, đến giết cậu dưới lớp tuyết cuộn xoáy. À, chết tiệt! Triệu hồi chiếc mũ sắt của Zemano, áo choàng ngọc bích, Sunni vươn vào bóng tối và rút ra một thanh ổ chìa đen từ đó. Những con ổ xì đi ẩn vào, ong bắp cày hắc thạch, dường như hơi run rẩy, như thể đang dùng mình trong cái lạnh. Chương 2360, Leader Hocke bạc thủ lĩnh bầy đàn. Chương 2360, Leader Hocke bạc thủ lĩnh bầy đàn ở phía bên kia ngọn núi, ở đã bắt đầu loạt đạn của mình. Bầy gấu bị ác, giá thú vĩ đại, đang lao qua cây cầu, thỉnh thoảng biến thành những dòng tuyết quần quận sùn nhì không chắc những con sói kỳ dị sở hữu ở chi bút, thuộc tính, gì, nhưng chúng có vẻ khá khó nắm bắt. Ít nhất, cậu không cảm nhận được bất kỳ bóng ma mới nào xâm nhập vào linh hồn mình, điều đó có nghĩa là không có con nào trong số chúng bị giết bởi những mũi tên. Trên sườn núi phía đông của ngọn núi lửa, ai cũng bắn một mũi tên bay đi. Sunni nghe thấy nó bay mũi tên này khá độc đáo, được chế tạo đặc biệt cho cung thủ quyến rũ. Đùa chú của nó cho phép cậu ta truyền âm thanh vào đầu mũi tên, điều này cho phép thai ghi lại mệnh lệnh của mình và truyền chúng từ xa. Nói cách khác, mũi tên mang theo giọng nói huyền bí của cậu ta. Xa xa, cỡ lóc cóc dần, người khổng lồ máy móc đã bước lên cây cầu kính. Mũi tên KH đâm thẳng vào ngực hắn và bật ra một cách bất lực, không gây ra bất kỳ thiệt hại nào cho cụ xét bị ác, giá thú bị nguyền rủa. Điều đó đúng như Sunni đã dự đoán. Được tăng cường bởi ân huệ của cho tàn và ý chí chết chóc của chính Sunni, ai có thể đã làm bị thương một số sinh vật cụ xét, bị nguyền rủa, khắc. Nhưng gã khổng lồ bằng đồng trông giống như một thứ được tạo ra đặc biệt để cứng cắp và kiên cường thực tế là không thể phá hủy. Sunni đã biết rằng đối thủ đặc biệt này sẽ quá khó để bị xuyên thủng bởi những mũi tên, dù có được phù phép hay không. Đó chính là lý do tại sao cậu đã cử ở đi chiến đấu với Sơ Nạc Ngọc, sói tuyết, bản chất của hình nộm huấn luyện độc ác khiến nó không thể bị tổn thương bởi hầu hết kho vũ khí của cô ấy. Thực tế, nó có lẽ không thể bị tổn thương bởi hầu hết mọi thứ. Đó là lý do tại sao Kai với các đòn tấn công âm thanh lạch cạch của mình và Abundancer, kẻ nó đủ, với khối lượng khổng lồ của nó là một lựa chọn tốt hơn. Ngay cả khi họ không thể phá hủy cụ xét bị ác, giá thú bị nguyền rủa, ít nhất họ cũng có thể kìm chân hắn. Sunni hoàn toàn không xấu hổ khi sử dụng sức mạnh dễ dàng nhưng hiệu quả của Abundancer, kẻ nó đủ, để làm lợi thế cho mình. Một tấm kiên thịt ngu ngốc là một đối trọng hoàn hảo cho một đối thủ không thể phá hủy. Cậu thực sự lo lắng nhất cho chính mình. Không giống như hai đồng đội của mình, Sunni không cố gắng tấn công sợ não đệ mọn, ác quỷ tuyết, trên cây cầu. Cậu chỉ kiên nhẫn chờ đợi, quan sát khi những cơn bão tuyết lao về phía ngọn núi lửa với tốc độ lớn. À, cái thứ này lại làm mình tức giận nữa rồi. Trước khi nhìn thấy nó tiến lên vừa rồi, Sunny không hề cảm thấy bất kỳ sự thù địch cá nhân nào đối với cụ Seth Damon, ác quỷ bị nguyền rủa. Đó là bởi vì bất kỳ sinh vật nào sử dụng một bức màn tuyết làm vỏ bọc đều làm cậu nhớ đến Walter bị ác, quái thú mùa đông. Và mặc dù Sunny đã giết Titan đó, cậu vẫn mang trong lòng khá nhiều ác ý đối với nó và đồng loại của nó. Đến đây, nào. Cuối cùng, khối tuyết quần quận đến sườn núi lửa và bao phủ nó trong cái lạnh buốt giá. Tuy nhiên, đây là lãnh thổ của Sunny. Đây là đồ mảnh, vùng lãnh địa của cậu. Ngay khi cơn bão tuyết và thứ ẩn nó bên trong nó chạm đến mặt đất cho tàn, bóng tối dâng trào. Bóng tối nuốt chửng toàn bộ phía nam ngọn núi lửa và cho bụi bay lên không trung, hòa lẫn với tuyết. Cho bụi vẫn còn, nhưng tuyết chuyển sang màu đen và tan chảy, biến mất không dấu vết. Ngay cả những cơn gió lạnh cũng bị bóp nghẹt. Trong vài giây, cơn bão tuyết không còn nữa. Và một khi nó biến mất, bóng ma đã ẩn nó bên trong nó lộ diện, đứng bất động trong cơn bão cho bụi. Sunny mỉm cười đen tối. Thật bất ngờ. Thứ đối mặt với cậu là một xác chết đóng băng. Đó là xác của một con sói khổng lồ, bộ lông tối giữa của nó trắng như tuyết. Có vô số ngọn giáo thô sơ cắm trên lớp da khô héo của nó như một hàng rào, đầu giáo được béo gọt thô sơ từ đá lửa và ổ xì đi ẩn, hắc thạch. Con quái vật cụ Seth, bị nguyên rủa, có ba mắt, mỗi con mắt rực cháy với ngọn lửa đỏ thấm độc. Các cảnh tượng đó làm Sunny nhớ đến kẻ săn mồi nguyên thủy mà Dẹt đã từng giết một kiếp trước, trước nhỉ tất mạ giờ gạt, cổng ác ngộng, ở NGSG. Gạt gá đi ẩn, người gác cổng, đó cũng đội một hộp sọ với ba hốc mắt trống rỗng làm mũ sắt. Sunny đã nghi ngờ rằng hầu hết các nhỉ tất mạ giờ cờ dệ tủ, sinh vật tác ngộng, bị mắc kẹt trong hạ gì NSM, trò chơi của hạ gì N, đã được các đà ẹ mẩn thu thập ở những vùng đất hoang đóng băng phía tây rẽ vẽ lì, ngọc cùng. Nếu vậy, cậu có thể tưởng tượng xác của con sói ghê tởm bị đóng băng sau khi chết dưới những ngọn giáo của người nguyên thủy thời xa xưa chỉ để bị một linh hồn độc ác chiếm hữu hàng nghìn năm sau và trỗi dậy từ đó như một bóng ma báo thù. Liệu nó có phải là một kẻ săn mồi ghê tởm đã săn lùng người nguyên thủy và ăn thịt họ không? Liệu nó có phải là một sở tỷ gì, tinh linh, hộ mệnh của một bộ tộc người mà những người thợ săn từ một bộ tộc khác đã giết để tiêu diệt kẻ thù không? Liệu nó có săn mồi một mình, hay nó đã dẫn dắt những kẻ săn mồi khác như một vị thần thú tính không? Ở đang chiến đấu với bầy sói trên sườn núi phía bắc của ngọn núi lửa ngay bây giờ, nhưng con này có thể là thủ lĩnh của bầy đàn, hoặc có thể là vị thần của chúng. Trong mọi trường hợp, Sunny sẽ phải đối mặt với nỗi kinh hoàng nguyên thủy này trong trận chiến. Ba con mắt kinh hoàng của con sói liếc nhìn Sunny, và cậu cảm thấy chính linh hồn mình run rẩy và dùng mình dưới cái nhìn của chúng. Áp lực giáng xuống cậu thật ngột ngạt, và cậu cảm thấy một thứ gì đó mà cậu đã không cảm thấy trong một thời gian dài. Một nỗi sợ hãi nguyên thủy, hoàn toàn phi lý, áp đảo dâng lên nhấn chìm trái tim đang đập loạn xạ của cậu. Nỗi sợ hãi mà con mồi theo bản năng cảm thấy khi đối mặt với kẻ săn mồi. Sunny khịt mũi. Này, ngươi nghĩ mình là ai? Cậu bước một bước về phía trước, đi giữa những con ổ xì đi ẩn mặt, ong bắp cày hắc thạch. Sau đó, cậu chỉ xuống đất bằng đầu thanh ổ chia của mình. Đây là núi lửa của ta. Vì vậy, ta đề nghị ngươi cụp đuôi lại và chạy đi. Thay vì trả lời, cu Seth Damon, ác quỷ bị nguyền rủa, hạ thấp mình xuống đất và gầm lên một tiếng đáng sợ. Sunny cảm thấy một cơn dùng mình lạnh lẽo chạy dọc sống lưng, và chính linh hồn cậu rung chuyển, như thể đang cố gắng giữ nguyên vẹn. Cậu khá chắc chắn rằng chỉ riêng tiếng gầm độc ác này cũng có thể dập tắt linh hồn của nhiều người có dạ, cấp bậc thấp hơn người thường, ở họa kê nét, thức tỉnh, có lẽ cả mạ sở nữa. Sen sẽ bị tê liệt và quằn quại trong đau đớn sau khi tiếp xúc với sự ác ý này. Cậu nhăn mặt. Rất tốt. Vậy thì đến gần hơn đi. Ta sẽ cho ngươi vinh dự trở thành vị thần thứ hai ta đã giết. Chương 2361, ASONASTERZUESKSER, cổ xưa và chân thực như bầu trời. Chương 2361, ASONASTERZUESKSER, cổ xưa và chân thực như bầu trời. Con sói lao về phía trước. Khi nó làm vậy, chính thế giới dường như sụp đổ và co rút lại, không gian gấp khúc khi cụ Seth Damon, ác quỷ bị nguyền rủa, xé toạc nó ra. Sunny cảm nhận điều đó trong từng tế thịt, một sự hiện diện xa lạ, bạo lực xâm chiếm đồ mảnh, vùng lãnh địa của cậu, sự hung tợn vô biên của nó ép vào những bức tường mỏng manh của quyền lực cậu, khiến chúng rung chuyển và nứt vỡ. Không nhanh như vậy sao? Sunny nghiến răng và đẩy lùi, khẳng định ý chí của mình trên khoảng không tối tăm của ngọn núi lửa cao chót vót. Khi cậu làm vậy, không gian xung quanh trở nên ít uốn cong hơn và bất khuất hơn, đúng như nó phải thế. Vậy thì sao nếu sơ nào đệ mọn, ác quỷ tuyết, là một vị thần? Sunny là một sổ bê dịch, bá chủ, trong giới hạn đố mảnh, vùng lãnh địa của mình. Cậu là thẩm quyền tối cao ở đây, và một cụ xét oan, kẻ bị nguyền rủa, đơn thuần không đủ mạnh để áp đặt sự thống trị lên vương quốc của cậu. Con sói ba mắt có thể không bị suy yếu bởi Aslo mạnh, lãnh địa cho tàn, vì gì nó chủ, đền thờ sự thật, được bao quanh bởi các đỉnh núi tuyết từ mọi phía, nhưng nó vẫn là một kẻ xâm lược ở đây. Luật lệ của AGNFM, trò chơi của AGN, không giúp ích gì cho Sunny, nhưng luật lệ của sự tồn tại thì có bất kỳ đối thủ nào cũng sẽ gặp bất lợi lớn khi tấn công một sủ tờ dìm, tối thượng, trong đô mảnh, vùng lãnh địa của họ. Đặc biệt nếu sủ tờ dìm, tối thượng, đó là một Titan. Khi ý chí khổng lồ của Sunny va chạm với ý chí của sơ não đệ mòn, ác quỷ tuyết, bước tiến đáng lo ngại của kẻ sau chậm lại ít nhất là đủ để Obsidian đoạt. Ông bắp cày hắc thạch, lao xuống sườn núi và chặn con sói trước khi nó có thể nhảy bổ vào Sunny. Các bóng ma di chuyển nhịp nhàng với nhau, tập hợp thành một đội hình lưỡi liềm khi chúng lao xuống sườn núi với tốc độ kinh hoàng. Một số di chuyển trên mặt đất, một số nhảy lên không trung và dang rộng đôi cánh mở ảo để bay. Sunny ngày càng giỏi hơn trong việc chỉ huy các bóng ma của mình, vì vậy loại kiểm soát phức tạp này không còn nằm ngoài khả năng của cậu nữa. Những con ong bắp cày nhằm mục đích phá vỡ đà tiến của sơ não đệ mọn, ác quỷ tuyết, kìm chân nó và tấn công nó từ cả hai phía mở đường cho đòn tấn công trừng phạt của chính Sunny. Tuy nhiên, trước khi chúng có thể giáng đòn lên con quỷ kỳ dị, hình bóng của con sói khổng lồ đột nhiên vỡ tung thành một cơn bão tuyết. Bức tường trắng quần quần nuốt chửng những hàng đầu tiên của các bóng ma và đơn giản là xóa sổ chúng khỏi sự tồn tại. Mỗi bông tuyết cắt vào lớp Obsidian, hắc thạch, bóng loáng như một lưỡi dao cạo. Sunny mất hàng chục con Obsidian và ong bắp cày hắc thạch chỉ trong tích tắc. Cảm thấy lo lắng, cậu nhanh chóng gọi những con còn lại trở lại và đâm thanh ô chĩa của mình sâu xuống đất. Một mạng lưới các vết nứt lan tỏa qua sườn núi lửa từ điểm mà lưỡi kiếm đen xuyên qua đá, và trong khoảnh khắc tiếp theo, những mạch nước phun dung nham phát sáng gầm rú bắn lên từ dưới lòng đất, khiến tuyết đang hoành hành tỏa sáng với ánh đỏ rực rỡ. Sờ nào đệ mọn, ác quỷ tuyết, lại một lần nữa ngưng tụ thành hình dạng thú tính của nó, nhảy qua các khe nước rực lửa để xé xác những bóng ma đang rút lui. Bộ hàm khủng khiếp của nó mở ra rồi đóng lại, dễ dàng nghiền nát vài con trong số chúng giữa những chiếc răng nanh ngọc bích chỉ bằng một cú đớp. Phần còn lại của Obsidian Bass, ong bắp cày hắc thạch, trốn thoát lên không trung, lượn vòng quanh nỉ tật mạ dở cờ dễ tủ, sinh vật tác động, cù sen, bị mình rửa, như một bầy đàn. Đến bây giờ, Sunny biết rằng các bóng ma của cậu sẽ không thể câu giờ cho cậu được bao lâu, nhưng ít nhất chúng vẫn có thể câu giờ cho cậu một hoặc hai giây để suy nghĩ. Mình tự hỏi, Sunny chưa từng chiến đấu với nhiều nỉ tật mạ dở cờ dễ tủ, sinh vật tác động, cù sen, bị mình rửa, nhưng cậu đã nghi ngờ rằng mỗi con trong số chúng đều hiện thân cho một loại khái niệm nào đó, hoặc ít nhất là sử dụng một khái niệm làm vũ khí. Sâu tuyết, Abundancer, kẻ no đủ, là ví dụ dễ hiểu nhất. Cái tên Sunny đặt cho nó cũng chính là bản chất của nó. Cù sẹt bị ác, giá thú bị nguyên rùa, đó đã sử dụng khái niệm vô hạn để khiến mình trở nên vô tận, không thể phá hủy và không thể tránh khỏi cho đến khi nó gặp một kết thúc không mấy vinh quang dưới tay Sunny. Vậy thì, cù sẹt demon, ác quỷ bị nguyên rùa, này hiện thân cho khái niệm gì? Vũ khí nó sử dụng là gì? Nhưng nói đi cũng phải nói lại. Bị ác, giá thú, theo định nghĩa là những sinh vật đơn giản. Trong khi đó, demon, ác quỷ là những sinh vật có trật tự và sự tinh vi cao hơn nhiều. Chúng là những con quỷ xảo quyệt, nham hiểm mà sự ác ý đáng sợ của chúng được sinh ra từ trí thông minh sắc bén. Vì vậy, có lẽ những gì một cụ sẹt đệ mọn, ác quỷ bị nguyền rủa, hiện thân không thể so sánh với bản chất đơn giản của Abundancer, kẻ no đủ. Đối thủ này của mình là ai? Sunny cảm thấy rằng chiến thắng hay thất bại, cũng như sự sống còn của chính mình, phụ thuộc vào việc tìm ra câu trả lời đúng cho câu hỏi này. Sinh vật trước mặt cậu đã từng là một sở tí gì, tinh linh, thú tính. Một kẻ săn mồi nguyên thủy đã săn lùng những người đầu tiên vào buổi bình minh của thời gian, chỉ để gục ngã trước những ngọn giáo đá lửa của họ khi con người học cách trở thành thợ săn thay vì con mồi. Có lẽ nó đã bị vòi, hư không, làm tha hóa từ hồi đó. Có lẽ nó đã từng là một sở tí gì, tinh linh, hộ mệnh nhân từ của một bộ tộc người trước khi trở thành con mồi của sự ác ý của con người và được tái sinh thành một bóng ma kinh hoàng. Trong mọi trường hợp, nó thực sự cổ xưa. Nó là một sinh vật từ trước khi lịch sử tồn tại, đã được sinh ra và bị giết vào thời đại mà ngay cả các vị thần cũng còn trẻ, huống chi là thế giới mà họ đã tạo ra. Một nỗi kinh hoàng từ thở sơ khai của mọi thứ. Vậy, chẳng phải suy nghĩ của Sunny quá bị bó hẹp bởi sự phức tạp của thời hiện đại sao? Cậu cảm thấy một điều gì đó một chút hiểu biết trực quan. Nó đến từ nỗi sợ hãi nguyên thủy mà cậu đã cảm thấy khi ánh mắt của sờ nào đè mòn, ác quỷ tuyết, chiếu vào cậu. Tại sao con sói kỳ dị lại phải hiện thân cho một khái niệm nào đó? Tại sao nó không thể chỉ đơn giản là hiện thân của một con sói? Con sói? Con đầu tiên, hoặc có lẽ là thành viên hoàn hảo nhất của bộ tộc lừng lẫy của chúng. Sunny khẽ di chuyển, quan sát sói xé xác bầy đàn những bóng ma sủ tờ dìm, tối thượng, bất hạnh. Nếu kẻ thù của cậu thực sự là hiện thân của khái niệm sói, thì nó đã gặp bất lợi chết người rồi. Rốt cuộc, nó đơn độc. Trong khi sức mạnh thực sự của một con sói là bầy đàn. Ngay khi Sunny nghĩ vậy, một loạt tiếng hú đáng sợ vang lên từ phía bên kia ngọn núi lửa, nơi ở đang chiến đấu với các cự bị ác, gia thú vĩ đại, sơ nào gom, sói tuyết. Cậu cái mặt. Chết tiệt. Vào lúc đó, cậu biết rằng mình phải ngăn chặn sói hợp nhất với bầy bị ác, gia thú cấp thấp hơn ở sườn núi phía bắc của ngọn núi lửa bằng mọi giá. Và cậu cũng biết một điều khác. Thanh ổn trịa của cậu gợn sóng và dài ra, biến thành một ngọn giáo đen. Sunny giải tán hầu hết áo giáp của mình và nhắm ngọn giáo vào con quỷ đáng lo ngại. Nếu kẻ thù của cậu thực sự là nguồn gốc và hiện thân của tất cả các loài sói, vậy thì đối thủ lớn nhất của nó là ai? Đương nhiên đó là thợ săn. Cờ vợ tờ nay 1C, mai 3C ạ chương 2362, hấn tờ hèn gì kẻ săn mồi và con mồi chương 2362. Hắn thờ hèn gì kẻ săn mồi và con mồi kẻ thù cuối cùng của một con sói chính là thợ săn, và vì vậy, nếu Sunny muốn chống lại con quỷ nguyên thủy hiện thân cho khái niệm sói, cậu phải hóa thân thành khái niệm thợ săn. Ít nhất là trong khả năng của mình. Tuyên bố ấy nghe như một câu châm ngôn đầy cảm hứng, nhưng thực ra, chẳng có gì trừu tượng hay triết học trong đó cả. Thay vào đó, nó hoàn toàn là một vấn đề thực tế lạnh lùng. Ở cấp độ sức mạnh mà Sunny đã đạt tới, trận chiến thể xác giữa hai sinh vật chỉ đơn thuần là biểu hiện của sự va chạm dữ dội giữa ý chí, tinh thần và bản chất của chúng. Một biểu hiện sau cùng, đúng vậy, nhưng vẫn chỉ là một biểu hiện bên ngoài không hơn gì phần nổi của tảng băng chìm. Vì vậy, việc truyền tải một khái niệm vừa vượt trội vừa đối lập trực tiếp với bản chất của kẻ thù sẽ giúp Sunny chống lại hiệu, ý chí của chúng tốt hơn, đồng thời tăng cường sức mạnh của chính mình trước kẻ địch. Ít nhất đó là những gì cậu hy vọng và mong đợi sẽ xảy ra. Hiển nhiên, Sunny chưa bao giờ thử một kỹ thuật như vậy trước đây. Cậu thậm chí chưa từng nghĩ đến việc nghĩ về một kỹ thuật như vậy, chứ đừng nói đến việc thực hiện nó. May mắn thay, Sunny có một vài lợi thế quan trọng khi nói đến việc truyền tải khái niệm thợ săn. Trước hết, cậu là một thợ săn, một trong những thợ săn tài ba nhất của nhân loại, không hơn không kém. Số lượng nhỉ tất mạ dở cờ dễ tủ, sinh vật tác động, mạnh mẽ mà cậu đã săn lùng gần như không thể đếm xuể, và trên thế giới này, rất ít người am hiểu hơn cậu về cách rình rập con mồi. Thứ hai, cậu đã từng chứng kiến những thợ săn nguyên thủy từ thời đại của sói, một thời gian rất xa xưa. Cậu không chỉ chứng kiến và chiến đấu với họ, mà còn học được phong cách chiến đấu nguyên thủy, tàn nhẫn của họ, cậu thậm chí còn sử dụng nó khi đấu tập với một gang trong chiến dịch phía Nam, qua đó củng cố sự quen thuộc của mình với các kỹ thuật chiến đấu của những người tiền sử đó. Và cuối cùng, Sunny là một bậc thầy của xạ đạo đan sở, vũ điệu bóng tối. Sức mạnh đó cho phép cậu học được bản chất của kẻ thù và giả dạng chúng, nhưng ngay cả khi không có kẻ thù nào để cậu làm bóng hoặc nếu cậu không dám làm bóng ai đó vì sợ mất đi bản ngã tự do, không ràng buộc của mình, cậu vẫn có rất nhiều kinh nghiệm trong việc truyền tải tư duy và thể chất của một người khác ngoài bản thân, thậm chí là trở thành một người khác. Rốt cuộc, cái bóng vốn dĩ là một thứ dễ bồn nắn. Vì vậy, ngay cả khi Sunny chưa bao giờ cố gắng truyền tải một khái niệm đối lập để giành lợi thế trong trận chiến hữu ý chí với một kẻ thù vượt trội, cậu vẫn đủ tự tin rằng mình có thể làm được. Lao xuống sườn núi lửa trong khi sói bị phân tâm bởi ong bắp cày hắc thạch, Sunny tôi luyện tâm trí, cảm nhận nó. Khi Sunny lao về phía trước, mũi giáo xé toạc kết cấu của thế giới, cậu tưởng tượng mình là một người khác. Trí tưởng tượng của cậu triệu hồi một ảo ảnh từ sâu thẳm con người và tuân theo ý chí của cậu, ảo ảnh đó trở thành sự thật. Cậu gần như có thể cảm nhận được nó, cậu thực sự cảm nhận được nó. Cái lạnh của buổi sớm tinh mơ khi cậu rời khỏi túp lều thô sơ, những bức tường làm bằng da thú sần sùi, những giọt sương run rẩy trên mặt cỏ, mùi máu tươi thoang thoảng trong không khí, tiếng kêu của đồng loại, cảnh tượng ghê rợn của một thi thể bị thú dữ tàn phá. Lũ sói đã tấn công bộ tộc của cậu trong đêm, cướp đi một mạng người. Sự tức giận, nỗi đau buồn cơn đói cồn cào, sự ác ý đen tối trong mắt những người đồng tộc, những người liếc nhìn cậu tìm kiếm sự chỉ dẫn. Rốt cuộc, cậu là thợ săn giỏi nhất trong số họ, thủ lĩnh của họ, tù trưởng của họ. Trọng lượng quen thuộc của ngọn giáo khi họ tiến vào rừng, kết cấu bóng loáng của cán giáo đã mòn nhẵn, sự sắc bén chết người của lưỡi giáo bằng đá lửa. Với ngọn giáo này, cậu sẽ giết sói. Cậu sẽ giết nó bởi vì nó đã dám săn đồng loại của cậu, bởi vì nó đã dám săn mồi trong lãnh địa của cậu. Hạ ạ. Sunny có thể cảm thấy máu mình nóng lên, chảy nhanh hơn. Đôi mắt cậu lóe lên ánh sáng sắc lạnh, đầy sát khí. Tâm trí sáng suốt của cậu bị cuốn theo hình ảnh được truyền tải, các chuyển động trở nên sắc bén và tối giản, không còn vẻ thanh lịch hay duyên dáng. Will, ý chí của cậu cũng đã trở nên khác biệt. Nó thay đổi để phù hợp với bản chất của một thợ săn không hề sợ hãi, tàn nhẫn. Trong khoảnh khắc tiếp theo, Sunny đã ở trên sói. Ngọn giáo của cậu lao ra, nhắm vào đôi mắt phát sáng, đầy ác ý của con thú, mang theo sự kết thúc tuyệt đối của it, cái chết. Tuy nhiên, sói cũng là một kẻ săn mồi hung dữ và xảo quyệt. Nó lớn hơn Sunny, mạnh hơn Sunny, nhanh hơn Sunny và nó cũng đói hơn Sunny. Nó dễ dàng tránh được ngọn giáo, nhảy ra xa và gầm lên một tiếng đầy đe dọa. Ánh mắt đau khổ từ ba con mắt đỏ thẫm của nó xuyên thấu cậu, chạm đến tận linh hồn. Và đột nhiên, Sunny trở nên nhỏ bé và yếu ớt. Cậu là con mồi bị nỗi sợ hãi làm cho tê liệt, cho bụi quần quần xung quanh, và trước khi sói có thể lao tới một lần nữa, Sunny biến mất vào bóng tối và xuất hiện ở một nơi khác, ngọn giáo tàn nhẫn của cậu xuyên qua sườn sói. Ta, con quỷ cổ xưa rên rỉ và nổ tung thành một cơn bão tuyết hủy diệt, rút lui xuống sườn núi lửa để tái tạo hình dạng. Sunny bước một bước về phía trước và lại chĩa giáo vào cụ xét đệ mòn, quỷ bị mượn rùa. Đôi môi cậu nết lên một nụ cười độc ác. Không phải là con mồi của bất cứ ai. Sói nhìn cậu với sự điên cuồng và căm hận trong một phân giây, rồi lao về phía trước trong một cơn bão sát khí điên cuồng. Sunny đối mặt với con thú bằng mũi giáo của mình, và tại điểm chúng va chạm, sườn núi lửa nứt vỡ, vô số tấn tro và đá trượt xuống biển mây. Một tiếng sấm điếc tai làm những đám mây gợn sóng, và thế giới rung chuyển, bị tổn thương bởi sự bạo lực của các thế lực kinh thiên động địa mà chúng đã giải phóng. Tuy nhiên, cả Sunny và sói đều không để ý đến nó, đã biến thành một cơn lốc hủy diệt cuộn xoáy, đau đớn. Hai người họ cuốn lấy nhau trong một vũ điệu tử thần đáng sợ, và không gì có thể chịu đựng được sự kinh hoàng chết người của cơn thịnh nộ nguyên thủy của họ. Ngọn núi lửa cao chót vót run rẩy. Chương 2363, sạt tờ dẹt dốc đá vỡ vụn. Chương 2363, sạt tờ dẹt dốc đá vỡ vụn. Những ngọn núi của Arien đêm, trò chơi của Arien, khổng lồ, cao hơn nhiều so với bất kỳ đỉnh núi nào trên trái đất. Chúng cũng gồ ghề và bền bỉ một cách ấn tượng, gần như không thể phá hủy chúng phải như vậy, xét việc mỗi ngọn núi được dùng làm đấu trường cho những sinh vật vô cùng mạnh mẽ. Tuy nhiên, trong mọi trận chiến mà Sunny đã tham gia trong cõi giới thu nhỏ này, ngọn núi được đề cập chắc chắn sẽ bị hư hại. Hai cuộc đụng độ với Hải Sơ Hải, Tổ Hoang Băng và trận chiến kinh hoàng chống lại Abundancer, kẻ no đủ, đã dẫn đến sự tàn phá khủng khiếp. Nhưng ngay cả mức độ hủy diệt đó cũng trở nên mờ nhạt khi so sánh với những gì đang xảy ra với núi lửa Zimok chủ, đền thờ sự thật. Bây giờ, khi sáu cái bóng, ba cái bóng tro và ba cái bóng tuyết đã va chạm trên sườn của nó, quy mô không thể tưởng tượng được của thảm họa đang diễn ra tương phản một cách kỳ lạ với vẻ đẹp lộng lẫy, phát sáng như mơ của những đám mây mạ vàng bên dưới. Bức màn tro đen quần quần phía trên cũng được chiếu sáng bởi ánh vàng kim của mặt trời mọc, góp phần tạo nên cảnh tượng nổi bật. Giữa màu vàng trắng lộng lẫy của những đám mây và màu vàng đen thanh lịch của tro bụi, một cảnh tượng tàn phá hoàn toàn đang diễn ra. Trên sườn phía nam, một khối đá vỡ khổng lồ đã sụp đổ vào biển mây. Mặt đất bị xé toạc bởi những vết nứt rộng và những dòng dung nham đang chảy xuống những tảng đá phong hóa, đổ vào bức màn sương mù của xoáy. Thảm họa cũng chỉ mới bắt đầu, sụn nỉ và sói đã cuốn lấy nhau thành một cơn lốc hủy diệt, từ từ di chuyển về phía miệng núi lửa khi chúng để lại một vệt tàn phá sau lưng. Trên sườn phía bắc, những con sói tuyết đã đến cuối cây cầu thủy tinh. Đây là nút thắt cổ chai tự nhiên mà chúng phải vượt qua nếu muốn đặt chân lên bề mặt phủ đầy cho của núi lửa, vì vậy đó là nơi đội hình phạ lằn của ông bắp cày hắc thạch đối mặt với chúng, lao về phía trước để giữ chân kẻ thù, bảo vệ ở lệ ở. Tuy nhiên, những con sói tuyết khá xảo quyệt. Thay vì va chạm với đội hình chiến đấu có trật tự của những cái bóng giống côn trùng, chúng biến thành một khối tuyết lao tới và cố gắng vượt qua những gã bị ác, dã thú vĩ đại, này đủ thông minh để biết rằng cung thủ chết người ẩn mình sau hong bắp cày hắc thạch mới là mối đe dọa thực sự, và vì vậy, chúng quyết tâm đối phó với ở lở ở trước. Tuy nhiên, nỗ lực của chúng đã bị phá hỏng khi những con ong bắp cày mở rộng đôi cánh mờ ảo. Một cơn báo gió được tạo ra bởi tiếng đập cánh của những đôi cánh hắc thạch, đẩy lùi trận tuyết lở và chặn đứng bước tiến của nó. Những con sói tuyết không còn lựa chọn nào khác ngoài việc hiện nguyên hình và lao vào những cái bóng với tất cả sự hung dữ thú tính. Đôi mắt đỏ tươi phát sáng một cách độc ác khi chúng cắn vào lớp vỏ hắc thạch bóng loáng và làm vỡ nó bằng móng vuốt, khiến vài con ong bắp cày tan vỡ ngay lập tức. Những con ong bắp cày là cái bóng của sụn tơ dị mị ác, giá thú tối thượng, và số lượng của chúng nhiều hơn sói tuyết. Tuy nhiên, cái bóng vốn dĩ yếu hơn bản thể sống của chúng, và những con bị ác, giá thú vĩ đại này dường như mạnh hơn nhiều so với mỗi con ong bắp cày pha lê đơn lẻ. Dù vậy, sự va chạm của vô số sinh vật thuộc sụn tơ dị mị ác cấp bậc tối thượng và giá cấp bậc vĩ đại không khác gì một cuộc chiến khốc liệt, tạo ra sự tàn phá dữ dội gần như tương đương với trận chiến giữa sùn nhì và sói. Sườn phía bắc dung chuyển gần như tương đương với sườn phía nam, và những mảnh đá sắc nhọn bay tứ tung như mảnh đạn. Những vết nứt và khe hở xuất hiện trên bề mặt đá phong hóa, và ngọn núi dường như đang rên rỉ. Công trình kiến trúc khổng lồ của nó run rẩy trong đau đớn. Những con ong bắp cày hắc thạch dường như tan rã dưới sự tấn công dữ dội của sói tuyết, nhưng chúng chiến đấu với nhận thức chiến thuật và sự chính xác của một đơn vị quân đội được huấn luyện tốt những gì chúng thiếu về sức mạnh và sự hung dữ, chúng bù đắp bằng sự phối hợp và thống nhất liên mạch. Tất nhiên, điều đó chỉ có thể thực hiện được vì sùn nhì chỉ huy chúng với mức độ kiểm soát phức tạp. Một trong những cái bóng ngã xuống, vỡ tan trong bộ hàm của con sói trắng cao chót vót, nhưng điều đó lại cho hai con khác đủ thời gian để cắn vào chân con sói bằng những chiếc hàm dưới hắc thạch của chúng. Và điều đó, đến lượt nó, lại cho ở đủ thời gian để dương cung. Giờ đây những con sói không còn lao qua cây cầu mà thay vào đó bị sa lầy trong đội hình phạ lằn đang sụp đổ của ong bắp cày hắc thạch, chúng trở thành mục tiêu dễ dàng. Một mũi tên đen lóe lên trong không khí và cắm vào con mắt điên cuồng của con sói trong khoảnh khắc tiếp theo, toàn bộ nửa trên của con thú nổ tung thành một mớ máu me. Gật bị ác, giá thú vĩ đại, ngã xuống, cơ thể nó vỡ vụn thành tuyết và băng. Trên sườn phía đông, cơ lọc có dần, người khổng lồ máy móc, bất khuất bước lên lớp trò. Những chuyển động cứng nhắc của nó được đo lường và không thể tránh khỏi, và chính thế giới dường như đang uốn cong xung quanh nó, như thể bị đẩy bởi khối lượng nghiền nát từ sự hiện diện nặng nề của cụ Seth bị ác, giá thú bị mình rửa. Gã khổng lồ liếc nhìn lên, vào cơ thể khổng lồ của Abundancer, kẻ nó đủ. Đã lao xuống nó như một trận tuyết lở thịt đen. Thanh kiếm của nó vung lên như lưỡi dao máy chém và chém xuống, xuyên qua cổ con giun khổng lồ. Tuy nhiên, ngay cả chiều dài khổng lồ của thanh đại kiếm cũng không đủ để cắt đứt hoàn toàn nó. Và mặc dù vết cắt do cờ lọc cọc giận, người khổng lồ máy móc gây ra kéo dài vượt xa lưỡi kiếm đồng của nó, để lại một vết sẹo khổng lồ trên mặt núi, Abundancer, kẻ nó đủ, từ chối bị chặt đầu. Thay vào đó, gã khổng lồ bị chôn vùi dưới lớp thịt vô tận của cái bóng giun. Ngọn núi lửa rung chuyển dữ dội từ tác động kinh hoàng, một cơn báo cho bụi bốc lên không trung khi đá phong hóa nứt vỡ và biến thành bụi. Bề mặt núi lửa vỡ tan, nhưng gã khổng lồ đồng bất khuất thì không. Thay vào đó, nó chỉ đơn giản là khắp đường đi qua lớp thịt của Abundancer, kẻ no đủ, xuất hiện ở phía bên kia với sự ác ý máy móc, vô cảm. Ngay khi nó làm vậy, một làn sóng âm thanh đâm sầm vào nó một cách dữ dội, làm cho kim loại cổ xưa kêu lách cách và đẩy cụ Seth bị ác, giá thú bị người rửa, lùi lại. Cao trên không, một con rồng đen đang bay lượn giữa cho bụi, đôi mắt nó tỏa sáng với ánh bạc lộng lẫy. Ai là một sen, và sen không được cho là chiến đấu với cụ Seth oan, kẻ bị người rửa. Tuy nhiên, cậu được tăng cường bởi lợi ích của cho bụi và được khích lệ bởi ý chí chết chóc của chính Sunny. Vì vậy, hôm nay, cậu có thể đạt được những điều mà cậu sẽ không thể đạt được nếu không có nó. Ví dụ như, ảnh hưởng một cách có ý nghĩa đến một cái bóng xà cơ rẻ, thiêng liêng, bằng sức mạnh huyền bí của giọng nói. Ngay khi cờ lọc có dần, người khổng lồ máy móc, loạn trọng lùi lại vào những vòng xoáy của Abundancer, kẻ no đủ, một giọng nói đẹp đẽ đến kỳ lạ vang lên từ trên cao, nghiền nát hắn. Và đột nhiên, gã khổng lồ thấy khó thoát khỏi sự vô tận của con giun đen hơn trước rất nhiều. Ngọn núi run rẩy, vỡ tan. Khi những sinh vật cụ Seth bị mình rửa và cái bóng xà ở cơ rẻ thiêng liêng đục độ trên sườn của nó, con rồng ngoạn mục giải phóng sức mạnh hủy diệt của những bài hát lên sườn núi tan vỡ. Mặt trời từ từ bò lên từ phía sau chân trời. Chương 2364, và bản khắc tinh của sói. Chương 2364, và bản khắc tinh của sói. Sùn nhỉ đang chảy máu. Đó là một điều kỳ lạ và khó chịu, nhưng cậu không thể cầm được dòng máu đang tuôn ra từ vết thương. Xương cậu bị xé toạc và trán cậu bị rách. Máu chảy xuống mặt, làm tay xé mắt. Thế giới đã biến thành một nửa màu đỏ và cán giáo chân tuột trong tay cậu. Tất nhiên, mùi máu chỉ càng khiến cậu khao khát giết kẻ thù hơn. Điều duy nhất cậu hối tiếc là sói cũng không đổ máu, mặc dù bị giáo của cậu cắt xẻ và làm biến dạng rốt cuộc, thứ ghê tởm đó là một xác chết, và xác chết thì hiếm khi chảy máu. Bản thân Sunny không phải là xác chết, nhưng cậu cũng chẳng có thói quen chảy máu. Tuy nhiên, hôm nay là ngoại lệ, bởi vì kẻ thù của cậu là ai? Sói là hiện thân của một kẻ săn mồi, và do đó, mọi thứ nó săn đều là con mồi được định sẵn là con mồi. và bản chất của con mồi của sói là phải chảy máu, bị làm biến dạng, xé rách và nuốt chửng. Xuân Nhi thấy mình phải vật lộn để chống lại những giới hạn của việc là con mồi của việc bị khái niệm này áp đặt lên mình bởi hưu, ý chí của sói, và do đó, vỡ lù hẹp ở, kết cấu máu, đang co rúm lại vì nỗi sợ hãi trước ý chí ác độc. Tất nhiên, cậu không chảy máu nhiều như một người bình thường, nếu vậy, cậu đã tự biến mình thành một xác chết rồi. Hưu, ý chí của cậu đang chống lại cụ xét đèn mòn, vì bị nguyên rủa một cách dữ dội, và rất thành công. Đó là lý do tại sao Xuân Nhi vẫn còn sống, đó là lý do tại sao sói không thể di chuyển tự do trên sườn núi lửa, và đó là lý do tại sao con quỷ kinh hoàng lại có nhiều vết thương trên cơ thể hơn Xuân Nhi. Và lý do tại sao hưu, ý chí của Xuân Nhi lại hiệu quả đến vậy khi chống lại hưu, ý chí của một sinh vật cổ xưa hơn, mạnh mẽ hơn, và đáng sợ hơn cậu rất nhiều, phần lớn là vì cậu không sử dụng nó một cách mù quáng. Cậu sử dụng nó như một kiếm sĩ sử dụng một lưỡi kiếm sắc bén, với sự tinh tế và chính xác. Cậu cũng đã khoác lên mình bản chất của thợ săn, khiến vũ khí đó trở nên đặc biệt phù hợp để chiến đấu chống lại sói. Xuân Nhi đâm cụ xét đèn mòn, quỷ bị nguyên rủa, bằng giáo của mình, thiêu đốt nó bằng dung nham, và thả ong bắp cày hắc thạch của mình lên nó như những con chó săn. Cậu đầu độc linh hồn nó bằng hưu, ý chí tử vong, làm ngạt nó bằng cho bụi, và xiềng xích nó bằng những bóng tối được hiện hình. Cậu bẻ gãy răng nanh và làm vỡ xương của nó, đập con sói khổng lồ vào sườn núi lửa bằng sức mạnh của một sụn tợ dìm titan, titan tối thượng. Cậu đảm bảo rằng mỗi bước đi của con quỷ ghê tởm bên trong đô mảnh, vùng lãnh địa của cậu đều phải trả một cái giá đắt hơn những gì nó có thể chi trả, và nó sẽ phải trả giá. A vừa, chỉ vừa chặn được cú vung của một bàn chân khổng lồ bằng cán giáo, Xuân Nhi bị hất văng ra sau. Sói di chuyển với tốc độ khiến khái niệm thời gian trở nên vô nghĩa. Thế giới những phần không bị ý chí của chính Xuân Nhi chi phối dường như đứng yên. Những mảnh cho bị đóng băng trong không khí và những đài phun dung nham đã biến thành những bức tượng phát sáng. Mặt trời đứng yên, một nửa ẩn sau chân trời. Cảm nhận vị sắt của máu trên lưới, Xuân Nhi muốn cười. Cậu đã muốn cầm cự cho đến khi bình minh cạn kiệt, phải không? Hy vọng đó bây giờ có vẻ thật vô nghĩa. Với tốc độ mà cậu và sói đang di chuyển, bình minh cũng có thể kéo dài đến vĩnh cửu. Hạ cánh xuống những tảng đá lởm chởm, Xuân Nhi trượt trên cho và đứng thẳng dậy bằng đầu cán giáo. Sói đã ở ngay trên cậu và không còn thời gian để né tránh. Đồ quái vật kỳ dị chết tiệt. Xuân Nhi không có thời gian để né tránh và cậu thậm chí không có thời gian để lặn vào bóng tối. Vì vậy, cậu thậm chí không cố gắng. Thay vào đó, một phần dây dù điều đó có nghĩa gì bây giờ trước khi bộ hàm không thể tránh khỏi của sói ngoạm ngang thân cậu, cậu chỉ đơn giản tự biến mình thành một cái bóng. Đối với một cụ xét đèn mòn, quỷ bị nguyên rủa, kẻ thù của nó hữu hình hay vô hình không quan trọng, vì vậy Xuân Nhi giữ mình hiện hình dưới dạng một khối vật chất, một khối bóng tối vô định hình bị móng của con quỷ đẩy đi như một tấm vải. Thay vì cắn cậu làm đôi, sói chỉ đơn giản bị vướng vào cậu, mang cả hai người họ hàng trăm mét lên sườn núi bằng cú lao của nó. Sau đó, Xuân Nhi truyền cho cơ thể vô định hình của mình trọng lượng của một ngọn núi, đẩy sói xuống. Ngọn giáo của cậu giờ đây đã nằm ngoài tầm với một cách vô vọng, nhưng điều đó không sao, bởi vì có 100 ngọn giáo hoàn toàn ổn cắm trên lưng con vật, những lưỡi giáo bằng đá lửa cổ xưa của chúng vẫn giữ được sự sắc bén chết người. 100 bàn tay vươn ra từ khối bóng tối vô định hình đang quấn lấy cụ xét đèn mòn, quỷ bị nguyên rủa, và nắm lấy cán của những ngọn giáo cổ xưa, xé chúng ra khỏi da sói rồi lại đâm chúng trở lại bằng sức mạnh tàn ác. Sói chu lên một tiếng đau đớn, hủy diệt linh hồn, và xé nát cơ thể vô định hình của Xuân Nhi, làm nó tan nát bằng răng nanh và móng vuốt của nó. Nỗi đau làm mù mắt. Mọi thứ về Xuân Nhi, cơ thể, linh hồn, tinh thần đều đang bị xé toạc. Nhưng cậu chỉ đơn giản cười, tiếp tục đâm con thú điên cuồng bằng 100 ngọn giáo bằng đá lửa. Một số trong số chúng bị gãy, nhưng nhiều ngọn khác vẫn còn nguyên vẹn, đâm sâu hơn vào thịt của con quỷ. Nhiều ngọn khác nữa đâm vào cái bóng của nó, xé nó thành từng mảnh. Sói ngã xuống và lăn tròn, đè bẹp Xuân Nhi dưới sức nặng của nó. Cả hai đều nhận những vết thương nghiêm trọng, nhưng Xuân Nhi biết rằng sói sẽ dễ dàng sống sót lâu hơn cậu. Sẽ chỉ có một người chiến thắng trong cuộc trao đổi liều lĩnh những vết thương chí mạng này, và đó sẽ không phải là con người. Ngọn núi lửa lại run rẩy một lần nữa, một phần khác của sườn phía nam hoàn toàn bị nghiền nát và vỡ vụn. Thực tế, hầu hết sườn phía nam đã biến mất vào lúc này. Sườn phía đông trông khá hơn, nhưng không nhiều. Hạng Uôn Đần Sơ, kẻ no đủ, đang trên bờ vực sụp đổ ở đó, và Kai đang tấn công gã khổng lồ đồng không thể phá hủy bằng những vụ nổ âm thanh để câu thêm một chút thời gian cho con Jun khổng lồ. Ở đã xoay sở để giết thêm vài con sói tuyết trên sườn phía bắc, nhưng hầu hết ong bắp cày hắc thạch đã biến mất. Cô phải từ bỏ cây cung của mình và rút kiếm, cắt mở cổ họng của một con thú đang lao tới khi cô lặn xuống dưới nó. Địa hình của núi lửa đã hoàn toàn thay đổi, chính cảnh quan đang được định hình lại bởi trận chiến đáng sợ. Cảm giác như thể toàn bộ ngọn núi đã sẵn sàng sụp đổ. Chìm đắm trong đau đớn, khát máu và thịnh nộ, Xuân Nhi nghĩ một cách lạnh lùng. Đã đến lúc rồi, phải không? Cậu sẽ mỉm cười nếu cậu có miệng. Rốt cuộc, ngọn giáo không phải là vũ khí duy nhất của một thợ săn. Công cụ tốt nhất của thợ săn là một cái bẫy. Chương 2365, Luet In Tô A chạp dụ vào bẫy. Chương 2365, Luet In Tô A chạp dụ vào bẫy. Xuân Nhi bị thương. Sói còn bị thương nặng hơn. Đó là bởi vì Xuân Nhi đang bảo vệ đồ mảnh, vùng lãnh địa của mình trong khi sói đang xâm chiếm nó. Đó cũng là bởi vì Xuân Nhi đặc biệt kiên cường, trong khi sói chỉ đơn thuần là hung dữ. Thêm vào đó, Xuân Nhi chiến đấu bằng giáo, mục đích của nó là giữ răng nanh của kẻ thù tránh xa cơ thể cậu. Tuy nhiên, sói chiến đấu bằng cơ thể của nó, vì vậy, tự nhiên, cơ thể của nó đã nhận nhiều sát thương hơn so với chính Xuân Nhi. Nhưng điều đó sẽ không kéo dài được bao lâu. Vào cuối ngày, mặc dù thời gian dường như đóng băng và ngày không có dấu hiệu tiến triển, huống chi là kết thúc sùn nỉ vẫn yếu hơn nhiều so với cụ xét đệ mòn, ác quỷ bị nguyền rủa. Cậu có thể đã đánh bại nó trong chiến đấu, có thể, nếu không có các hình nhân khác tấn công gì nó chủ, đền thờ sự thật, cùng một lúc. Nhưng trong tình hình hiện tại, lợi thế tạm thời của cậu đang nhanh chóng kết thúc. Chẳng bao lâu nữa, sự cân bằng sức mạnh giữa chúng sẽ bị phá vỡ và đảo ngược, và khi điều đó xảy ra, sùn nỉ sẽ bị xé xác bởi răng nanh của con sói kinh hoàng. Cậu sẽ trở thành bữa ăn của nó. Vì vậy, không có lý do gì để tiếp tục cuộc chiến thảm khốc của chúng. May mắn thay, cậu đã lường trước sự thiếu hụt sức mạnh của mình và chuẩn bị một cái bẫy. Cái bẫy cậu đã xây dựng khá đơn giản, nhưng cũng khá xảo quyệt. Sùn nỉ biết rằng mình sẽ yếu hơn kẻ thù, ngay cả phép thuật của cậu cũng sẽ yếu hơn chúng, bất kể cậu dệt một phép dệt phức tạp đến đâu. Vì vậy, cậu cần phải mượn sức mạnh từ đâu đó để đối phó với kẻ thù của mình. Nhưng cậu sẽ mượn sức mạnh từ đâu để giết những sinh vật cụ xét, bị nguyền rủa, ghê tởm? Sau khi suy nghĩ một thời gian, Sùn nỉ đã quyết định mượn sức mạnh đó từ chính những sinh vật cụ xét, bị nguyền rủa, ghê tởm. Không có thời gian để tạo ra một phép thuật thực sự phức tạp, nhưng phép thuật cậu muốn phủ phép lên ngọn núi lại tương đối đơn giản. Tất cả những gì Sùn nỉ phải làm là mở rộng nó đến quy mô khổng lồ và phát minh ra một cách để khắc sở lover, kết cấu phép thuật, và một ngọn núi lửa cao chót vót thay vì một mở mọ gì, ký ức. Các đùa chú cậu dệt thuộc về một chiếc khiên cậu đã nhận được như một trong những phần thưởng của giờ giảm toàn Amen, giải đấu giấc mơ, nhờ nhà tài trợ của nó, gật cờ làn Valo, đại gia tộc Valo, chỉ để sau đó sử dụng nó để giết một trong những Valo nghỉ tật, hiệp sĩ Valo, trong nghỉ tật kèm lệ, đền thờ đêm. Cả Sùn nỉ và Sen đều đã sử dụng chiếc khiên đó rất tốt trong kinh đồ móc hộp vệ, vương quốc hy vọng, sau này, nó được quẹn tình thừa kế, người mà nó đã phục vụ trung thành ở An Tạ Cải Cả, Nam Cực, và Sì Cột Nỉ Tất Mạ Giờ, ác mộng thứ hai. Thực tế, Master Hào Hiệp vẫn đang sử dụng nó. Chiếc khiên đó không ai khác chính là bà Sen Adventure, kẻ báo thù kiên nhẫn, và các bùa chú của nó được gọi là bờ đỉnh hệ ớt, trái tim rực cháy, và cột sở kẹo, thép lạnh. Mô tả bùa chú bờ đỉnh hệ ớt, trái tim rực cháy, chiếc khiên này có thể lưu trữ một phần sát thương lượng mà nó nhận được để tăng cường một vũ khí khác của người sử dụng hoặc giải phóng một sóng xung kích hủy diệt. Mô tả bùa chú cột sở kẹo, thép lạnh, chiếc khiên này có thể lưu trữ một phần sát thương va chạm mà nó nhận được để tăng cường một vũ khí khác của người sử dụng hoặc giải phóng một làn sóng lửa thiêu đốt như Sùn Nì đã lưu ý, những ngọn núi của AGNFM, trò chơi của AGN, cực kỳ vững chắc. Tuy nhiên, chúng đang trên bờ vực sụp đổ sau mỗi trận chiến khổng lồ, vì các lực lượng được giải phóng bởi các hình nhân va chạm đơn giản là quá khủng khiếp. Làm sao chúng có thể không như vậy, khi các vị thần theo đúng nghĩa đen đang chiến đấu trên những sườn núi bị phong hóa? Vì vậy, Sùn Nì đã phủ phép một ngọn núi phun lửa theo cách cho phép nó hấp thụ sát thương mà nó nhận được, lưu trữ nó và sau đó giải phóng nó trong một trận đại hỏa hoạn đáng lo ngại, kết thúc thế giới. Nói chính xác, cậu đã phủ phép ngọn núi lửa để thiêu rụi mọi thứ và bất cứ ai chạm vào bề mặt của nó. Hạ ạ! Khi sói điên cùng xé nát cơ thể vô hình của Sùn Nì, liên tục đập nó vào sườn núi nứt vỡ, đổ nát, cậu từ từ thở ra. Mình không phải là một thiên tài sao? Không, nhưng thực sự, cậu sẽ cười nếu cậu có thể. Bất kỳ bùa chú nào khác cũng sẽ cần thời gian để tích lũy năng lượng, điều đó sẽ khiến Sùn Nì thất bại vì trận chiến diễn ra quá nhanh. Tuy nhiên, các bùa chú bắt nguồn từ Asen Adventure, kẻ báo thù kiên nhẫn, mà cậu đã dệt vào ngọn núi không phụ thuộc vào thời gian, chúng chỉ phụ thuộc vào lượng sát thương gây ra cho ngọn núi. Sói, bầy đàn đồng loại cấp thấp hơn của nó, cỡ lọc cọc dần, người khổng lồ máy móc, cũng như Sùn Nì, ai, Abundancer, kẻ no đủ, và Obsidian và ông bắp cày hắc thạch, di chuyển càng nhanh, trận chiến của chúng càng ác liệt, chúng càng gây ra nhiều sát thương cho ngọn núi lửa. Và càng nhiều sát thương gây ra cho ngọn núi lửa, nó càng hấp thụ nhiều hơn, đẩy nhanh thời điểm đùa chú đạt đến khối lượng tới hạn. Đã đến lúc rồi, bây giờ. Mình nghĩ vậy, Sùn Nì đã sẵn sàng răng bẫy lên con sói bị thương. Khối bóng tối vô hình, trong tay xé toạc tất cả những ngọn giáo đá lửa khỏi cơ thể cụ xét đệ mòn, ác quỷ bị nguyền rủa, xé rách bộ lông trắng của nó. Và rồi nó chỉ đơn giản tan biến vào bóng tối. Sùn Nì tự gửi mình đến gì nó chủ, đền thờ sự thật. Đồng thời, ở cũng bị kéo vào bóng tối, xuất hiện bên cạnh cậu trong tư thế loạn trọng. Nếu cái bóng giết người ngạc nhiên vì đột nhiên bị đưa ra khỏi cuộc chiến, cô ấy không hề tỏ ra nếu có thì, cô ấy dường như không hài lòng vì Sùn Nì đã cướp đi cơ hội giết thêm sói của cô ấy. Ai vừa mới đáp xuống tảng đá vỡ vụn một phần dây trước để tránh một đòn chém cắt đôi thế giới của thanh kiếm của cơ lọc cọc dần, người khổng lồ máy móc. Cậu ta cũng bị kéo vào bóng tối, và đột nhiên có một con rồng khổng lồ trong đại sảnh rộng lớn của Sìn, đền thờ. Những con Obsidian Mask, ong bắp cày hắc thạch, còn sống sót và bóng ma của Abundancer, kẻ no đủ, bị giải tán, chỉ còn lại những sinh vật sơ nào, tuyết, ghê tởm trên sườn núi lửa. Đó là một tình huống khá nguy hiểm không chỉ vì kẻ thù có thể tự do hội tụ về miệng núi lửa, mà còn vì sói có thể hợp nhất với bầy Gusbiat, giá thú vĩ đại, lấy lại sức mạnh lớn nhất của mình. Nhưng, tự nhiên, Sùn Nì không có kế hoạch cho những sinh vật ác mộng một cơ hội gặp nhau. Giả dạng con người và khuỵu xuống, đẫm máu, cậu nhếch mép cười điên cuồng. Và gửi một súng hệ sensor, tinh chất, vào sàn nhà cháy đen của Sìn, đền thờ, cổ xưa, kích hoạt phép thuật của mình. Chương 2366, gờ răng ẹ nờ mẹn đùa chú vĩ đại chương 2366, gờ răng ẹ nờ mẹn đùa chú vĩ đại chuẩn bị đi. Ở cắm một trong những thanh kiếm của mình xuống sàn đền thờ, trong khi hai túi thấp người xuống sàn. Cảnh tượng một con rồng đang túi mình thật kỳ lạ lộng lẫy, nhưng cũng hơi hài hước. Tuy nhiên, Sùn Nì không có thời gian để cười. Cậu có thể cảm nhận được một vực thẳm xa đẹp sensor, tinh chất bóng tối, đang hoành hành ở đâu đó sâu bên dưới mình, phép dệt khổng lồ mà cậu đã khắc vào ngọn núi trở nên sống động khi cậu chạm vào. xung lực cậu đã gửi lan truyền qua mạng lưới phức tạp của các sợi hệ sensor, tinh chất, chạy qua mạng lưới đường hầm rộng lớn mà Abundancer, kẻ no đủ, đã tạo ra, và rồi. Toàn bộ ngọn núi di chuyển. Cách đó không xa, trên sườn núi phía nam của nó, sói không có thời gian để đến miệng núi lửa. Trên sườn núi phía bắc, sờ nào ngọt, sói tuyết, vẫn còn mất phương hướng do sự biến mất đột ngột của kẻ thù. Trên sườn núi phía đông, gã khổng lồ bằng đồng không hề nao núng đang bước một bước. Cho bụi bao phủ sườn núi lửa đột nhiên bùng cháy với ánh sáng dịu nhẹ, như thể đá bên dưới nó đang phát sáng. Ánh sáng dịu nhẹ nhanh chóng biến thành ánh sáng chói lòa, rực rỡ. Sau đó, cho bụi bị thiêu rụi, tan biến vào ánh sáng thiêu đốt. Xuân Nghị muộn màng nhớ lại lời khuyên của chính mình và liếc tìm thứ gì đó để nắm lấy. Chết tiệt. Bóng tối trỗi dậy để bao bọc gì nó chủ, đền thờ sự thật và bệ đỡ mà nó đang nằm trên, và một cái kén không thể xuyên thủng. Thế giới chuyển sang màu trắng và hoàn toàn im lặng. Bên ngoài, toàn bộ ngọn núi lửa đột nhiên bùng cháy với ánh sáng trắng tinh khiết, sáng hơn cả mặt trời mọc. Ngọn núi trắng phát sáng giống như một ngón tay chỉ lên trời, được chạm khắc từ ngọc bích trắng không tì vết ánh vàng của bình minh trở nên mờ nhạt khi so sánh với ánh sáng của nó, có vẻ mờ ảo và ảm đạm. Sau đó là sức nóng, cho bụi bị hủy diệt, những tảng đá vỡ vụn cũng bị hủy diệt, những dòng sông dung nham biến thành những đám mây tợ lạt mạ rạng rỡ, tợ lạt mạ biến thành một thứ gì đó khác, một thứ gì đó không xác định, có lẽ là ngọn lửa thần thánh, suốt nguyên thủy của sự sáng tạo. Tuy nhiên, sáng tạo chỉ là mặt kia của sự hủy diệt, nếu tin lời Nephis. Và Sunni sắp chứng kiến sự hủy diệt đó bằng chính mắt mình. Nói một cách tận dụ, tự nhiên, vì cậu đang quỳ gối trong bóng tối của đền thờ, mắt nhắm nghiền. Cũng không còn bóng tối nào sót lại trên ngọn núi lửa, vì vậy cậu thậm chí không thể cảm nhận được sự hùng vĩ đáng sợ của sự hủy diệt mà cậu đã giải phóng. Ngoài phạm vi giác quan của cậu, một làn sóng nhiệt không thể dò được giải phóng từ sườn núi lửa. Bức màn cho bụi phía trên nó bùng cháy như một bầu trời đầy sao, rồi tan biến vào ánh sáng chói lòa. Những cây cầu kính tan chảy. Biển mây xung quanh ngọn núi bốc hơi may mắn hay, cậu không ở đó để xem những gì ẩn giấu bên dưới. Tuy nhiên, cậu đã nghe thấy điều gì đó. Ngươi đã giết một kẻ thù. Ngươi đã giết một kẻ thù. Ngươi đã giết. Đùa chú nhắm vào bất cứ thứ gì chạm vào bề mặt núi lửa, điều đó có nghĩa là chính xịn, đền thờ, đứng trên một bệ treo lơ lửng trên miệng núi lửa chính, là điểm an toàn duy nhất. Tuy nhiên, quy mô của sức mạnh được giải phóng quá lớn để nó có thể không bị tổn hại. Khi một làn sóng nhiệt hủy diệt lan tỏa ra từ sườn núi lửa, làm cho bầu khí quyển sôi lên và khiến tuyết trên những ngọn núi cách đó hàng chục km tan chảy, một phần của nó cũng chạm đến cái kén bóng tối bao bọc xịn, đền thờ. Bóng tối bùng cháy. Nhưng đó chỉ mới là bắt đầu. Bởi vì ngọn núi lửa đang tan chảy như một ngọn nến từ chính sức nóng của nó. Sát thương gây ra cho nó bởi sự kích hoạt đầu tiên của bùa chú vĩ đại cũng được hấp thụ. Và sau đó được giải phóng dưới dạng một sóng xung kích hủy diệt. Xê chết tiệt. Ngọn núi lửa cao chót vót run rẩy. Và rồi, nó nổ tung. Nó chỉ đơn giản là không còn tồn tại nữa, ít nhất là phần của nó phía trên những đám mây đã bị chinh phục. Những khe nứt sâu bao phủ các sườn núi đang tan chảy của nó, và trong khoảnh khắc tiếp theo, các sườn núi tan rã thành một khối đá cháy và dung nham sôi sục đang nhanh chóng mở rộng. Mảnh vụn rực lửa rơi xuống, một số để lại những vết cháy xém trên những ngọn núi xung quanh. Những sợi xích giữ gìn, đền thờ, đã tan chảy, và bây giờ, chúng đứt lìa. Bệ đỡ lao xuống. Xuân Nhi đã làm cho mình nặng nhất có thể, nhưng dù vậy, cậu gần như bị hất tung lên không trung. Người đã giết một kẻ thù. Cái kén bóng tối bị nghiền nát bởi làn sóng âm thanh ập đến sau vụ nổ kinh hoàng. Xuân Nhi đột nhiên vừa mù vừa điếc, hầu như không nhận thức được đâu là trên đâu là dưới. Đến khi gì nó chủ, đền thờ sự thật, đâm sầm vào một thứ gì đó rắn chắc, sóng âm thanh lan đến những ngọn núi xung quanh, lột bỏ lớp tuyết còn sót lại và làm nứt vỡ sườn núi của chúng. Lẽ ra đã có một vụ phun trào nhiệt thứ cấp và một vụ nổ thứ cấp, nhưng bây giờ toàn bộ phần trên của ngọn núi lửa không còn nữa, đùa chú mà Xuân Nhi đã dệt vào nó cũng biến mất. Sơ Na Ngọc, sói tuyết, đã chết. Cù Sét Demon, ác quỷ bị nguyền rủa, sói cũng đã chết. Nó đã bị thương, và mặc dù nó sống sót qua làn sóng nhiệt ban đầu, sóng xung kích sau đó đã xé toạc chút ít còn sót lại của cơ thể cháy xém của nó. Một vị thần chết như vậy đấy, bị giết với sự giúp đỡ của chính sức mạnh của mình bởi cái bẫy của một thợ săn xảo quyệt. Tuy nhiên, Cơ Lộc Cốc Dần, người khổng lồ máy móc, vẫn còn sống. Nhưng hắn không sống được bao lâu nữa. Tấm giáp ngực bằng đồng của hắn đã tan chảy trong sức nóng, nhưng sau đó tự phục hồi. Tuy nhiên, vụ nổ sau đó đã hất hắn bay cao lên trời. Hắn lao xuống như một sao chổi phát sáng, dường như không hề hấn gì trước mọi tổn hại. Tuy nhiên, chẳng bao lâu, cơ thể kim loại sáng bóng của hắn đến một điểm mà trước đây lẽ ra phải có mây. Một thứ gì đó quái dị gì chuyển xa bên dưới, rồi vươn lên để tóm lấy hắn và kéo hắn xuống. Chẳng bao lâu, công trình kiến trúc nham hiểm không còn nữa. Những đám mây từ từ trôi đến từ xa, sửa chữa khe nứt rộng lớn trong biển bị xé toạc. Những cây cầu kính đang tan chảy cuối cùng cũng nguội đi, biến thành những tác phẩm điêu khắc kỳ lạ và lộng lẫy. Nơi ngọn núi lửa cao chót vót từng đứng, chỉ còn lại một gốc cây bị nung chảy. Sương trắng bao phủ tảng đá phát sáng, biến thành hơi nước. Toàn bộ ngọn núi lửa vỡ vụn đã biến thành một cái bát khổng lồ, chứa đầy dung nham đến tận miệng. Và ở giữa hồ lửa, một bệ đỡ cô đơn trôi nổi trên dung nham, chống đỡ sức nặng của một ngôi đền cháy đen. Bên trong, chịu đựng sức nóng không thể chịu nổi, Xuân Nhi từ từ đứng dậy khỏi sàn và liếc nhìn một trong hai bàn thờ với vẻ mặt sững sờ. Ở đó, ba bức tượng nhỏ bằng ngọc bích đã xuất hiện vào một lúc nào đó, như thể được triệu hồi bởi phép thuật. Cậu mỉm cười, làm cho lớp vỏ máu khô cứng bao phủ một bên mặt cậu nứt ra. Giọng cậu khàn khàn và không vững, "Tôi nghĩ chúng ta đã thắng." Chương 2367, là kẻ óp lạ và hổ dung nham chương 2367, là kẻ óp lạ và hổ dung nham vết thương của cậu khá nghiêm trọng. Sunny nằm dài trên sàn, hơi thở nặng nọc. Ai đã giả dạng con người và đang đứng phía trên cậu, vẻ mặt lo lắng, sự lo lắng của cậu ta được đánh giá cao, nhưng hoàn toàn đặt sai chỗ, vì không thực sự cần phải lo lắng. Vết thương trông tệ hơn thực tế. Chắc chắn, cảnh tượng thịt bị xé nát, với xương lộ ra ở những vết rách sâu hơn, thật đáng lo ngại. Và linh hồn cậu cũng bị tổn thương. Nhưng rốt cuộc, Sunny là sủ và dìm, tối thượng, một chút sát thương như vậy sẽ không giết được cậu. Thực tế, những vết thương này sẽ nhanh chóng lành lại, nhưng không đủ nhanh để lành hoàn toàn trước trận chiến tiếp theo, điều đó thật không may. Những con ổ xì đi ẩn mà ong bắp cày hắc thạch, cậu đã mất cũng sẽ không tự sửa chữa kịp thời. Phép thuật cậu đã dệt tan thành mây khói cùng với ngọn núi lửa. Sunny thở dài. Thực sự, cậu đã chịu một tổn thất khá lớn trong trận chiến này. Cha, tôi đã chiến đấu với một củ xét đèn mòn, ác quỷ bị nguyền rủa, cậu biết đấy. Trận chiến chống lại sói thực sự đáng sợ. Bây giờ nó đã qua, Sunny thực sự có thể đánh giá cao việc cậu đã xoay sở để cầm cự lâu như vậy chống lại một vị thần sa ngã thuộc cơ lạc, hạng, đó. Bản thân Kai cũng bầm dập và kiệt sức, nhưng trên hết, cậu ta có vẻ bối rối. Một củ xét đèn mòn, ác quỷ bị nguyền rủa, ừm. Tôi vẫn không thể tin được rằng cậu đã giết nó nhanh như vậy. Sunny bật ra một tiếng cười khàn khàn, rồi nhăn mặt và nghĩ lại. Nhanh chóng. Có thể cậu cảm thấy nhanh, nhưng tôi đã vật lộn với con quỷ đó cả một kiếp. Hoàn toàn không nhanh chút nào, còn xa mới nhanh. Thời gian chính nó đã trở thành nạn nhân của trận chiến của họ, vì vậy việc đo lường chính xác cậu đã trao đổi đòn đánh với sói trong bao lâu là một việc làm ngu ngốc. Dễ gì, cậu quay đầu và liếc nhìn ba bức tượng nhỏ bằng ngọc bích đứng trên bàn thờ, như thể muốn chắc chắn rằng con quỷ hoang dã thực sự đã chết. Sau đó, Sunny lại thở dài. Tuy nhiên, cậu cũng đã làm rất tốt. Có bao nhiêu sen có thể tự hào chiến đấu với một củ xét bị ác, dã thú bị nguyền rủa? Ai mỉm cười. Không nhiều lắm, tôi hy vọng. Ý cậu ta là cậu ta hy vọng rằng càng ít sen càng tốt sẽ rơi vào tình thế phải chiến đấu với một nhị tật mạ dở cờ dễ tù, sinh vật tác động, cụ xét, bị nguyền rủa, tự nhiên, chứ không phải là sẽ có ít người có thể sánh được với vinh quang của cậu ta. Gã đó. Ánh mắt của Kai chuyển trở lại hình dạng đấm máu của Sunny. Quỳ xuống bên cạnh cậu, cung thủ nói chắc địch, hồi phục. Và, tuân theo mệnh lệnh của cậu ta, cả cơ thể và linh hồn của Sunny bắt đầu hồi phục nhanh hơn. Nó không hoàn toàn hiệu quả như những gì một hệ ở, người chữa lành, thực sự có thể làm, đặc biệt không phải là một hệ ở, người chữa lành, chèn xét bền, siêu biệt, nhưng vẫn khá kỳ diệu. Sunny bật ra một tiếng cười yếu ớt. Wow! Cậu đúng là một pháp sư thực thụ. Sau đó, cậu nhắm mắt lại. Tôi sẽ nghỉ ngơi bây giờ, nếu cậu không phiền. Tôi hơi kiệt sức. Khi Kai mệt mỏi gật đầu, những giọt mồ hôi chảy dài trên khuôn mặt phủ đầy bụi than của cậu ta, Sunny giải phóng sự biểu hiện của mình và biến thành một cái bóng. Vì linh hồn cậu cũng bị tổn thương, không chỉ hình dạng vật lý, nên nỗi đau không biến mất nhưng ít nhất cậu không còn phải cảm thấy cái nóng chết tiệt nữa. Chết tiệt! Tại sao mình lại không thể trở thành sơn não tị dạn, bạo chúa tuyết, thay vào đó nhỉ? Tận hưởng vòng tay mát lạnh của bóng tối, Sunny từ từ thu thập suy nghĩ của mình. Trận chiến có thể đã kết thúc, nhưng điều đó không có nghĩa là ít đêm, trò chơi tử thần, đã kết thúc. Cậu phải bắt đầu chuẩn bị cho bước đi tiếp theo của đối thủ. Việc cần làm trước tiên. Bây giờ bình minh đã qua đi và mặt trời đang leo lên vòm trời rộng lớn, Sunny cho phép xạ đảo sẽ dễ, giác quan bóng tối của mình lan rộng khắp những gì còn sót lại của ngọn núi lửa. Thực sự không còn lại nhiều, chỉ là một cái bát đá khổng lồ chứa một hồ dung nham và xin nó chủ, đền thờ sự thật, trôi nổi ở giữa. Sunny không cố gắng khám phá xem hồ sâu đến đâu, vì điều đó có nghĩa là thoáng thấy những gì ẩn giấu bên dưới những đám mây. Hiện tại, chỉ cần cậu biết chiến trường tiếp theo mà cậu sẽ phải chiến đấu trông như thế nào là đủ. Cậu đủ chắc chắn rằng cả ba sinh vật sơn nào, tuyết, lê tẩm đều đã chết, nhưng thật nhẹ nhõm khi xác nhận rằng không còn dấu vết nào của chúng. Sunny nằm yên một lúc, chấp nhận sự thật rằng cậu, thực sự, đã chiến thắng. Cậu đã giết sói. Con quỷ nguyên thủy đó là đối thủ mạnh nhất mà cậu đã giết cho đến nay. Trận chiến chống lại vị thần sa ngã cổ xưa chắc chắn đã rất đáng sợ và vô cùng kinh hoàng, tuy nhiên nó không tuyệt vọng như Sunny mong đợi. Nhưng đó chỉ đơn giản là vì cậu đã quá quen với sự tuyệt vọng hoàn toàn. Thực tế, trận chiến đã kết thúc theo cách đó bởi vì cậu đã bước vào nó với sự chuẩn bị đầy đủ. Cậu đã hiểu bản chất của đối thủ và nghĩ ra một chiến lược dựa trên kiến thức đó, thực hiện kế hoạch một cách xuất sắc. Con thú đã chết trong cái bẫy của thợ săn. Và bây giờ, không còn dấu vết nào của con thú. Sunny rên rỉ. Thực ra, cậu sẽ thích hơn nếu một vài dấu vết của kẻ thù còn sót lại. Lũ sói trông giống bóng ma hơn là thú thực sự, điều đó có nghĩa là việc ăn thịt chúng có lẽ dù sao cũng không phải là một lựa chọn, nhưng điều làm cậu bận tâm hơn là cũng không còn xào ổ sát, mảnh linh hồn, nào sót lại sau ba hình nhân sơ nào. Chúng có lẽ đã chết chìm trong dung nham, hoặc có thể đã bị phá hủy hoàn toàn cùng với các nỉ tật mạ dở cờ dễ tù, sinh vật tác động. Sunny chưa bao giờ chứng kiến xào ổ sát, mảnh linh hồn, bị phá hủy cùng với vật chủ của chúng trước đây, nhưng rồi một lần nữa, cậu cũng chưa bao giờ chứng kiến một trận chiến như vậy. Thảm họa được triệu hồi vào sự tồn tại bởi phép thuật của cậu đã giải phóng sức mạnh thực sự tờ dọa phản, ố bế, vì vậy, không có lý do gì để ngạc nhiên. Tuy nhiên, cậu vẫn cảm thấy thất vọng vì mất đi bốn sao ổ sát, mạnh linh hồn, sao cờ rẻ, thiêng liêng. Thật đáng tiếc. Sunny cho phép mình cảm thấy thất vọng một lúc, rồi hướng suy nghĩ của mình theo một hướng hiệu quả hơn. Rốt cuộc, không phải là cậu không thu được gì từ trận chiến. Lợi ích đầu tiên khá rõ ràng đó là cậu vẫn còn sống. Ai và ở cũng vẫn nguyên vẹn, và ngay cả bóng ma của Abundancer, kẻ no đủ, cũng không bị phá hủy hoàn toàn. Có nghĩa là nó sẽ có thể tham gia vào cuộc bao vây tiếp theo. Lợi ích thứ hai là ba bức tượng nhỏ bằng ngọc bích đứng trên bàn thờ của Sinoc chủ, đền thờ sự thật. Chúng chính là lý do Sùn Nỉ đã đưa đồng đội của mình đến tận Dìn, đền thờ, ngay từ đầu bằng cách hiến tế chúng, họ sẽ có thể trở nên mạnh mẽ hơn nhiều, và do đó phù hợp hơn nhiều để đối mặt với trận chiến tiếp theo, và mọi trận chiến Idem, trò chơi tử thần, sau đó. Và cuối cùng, cũng có lợi ích thứ ba. Đó là những gì Sùn Nỉ đã học được từ trận chiến chống lại sói. Cái đó là một ân huệ bất ngờ, và là một điều cậu tò mò nhất. Chương 2368, do ngõ đỡ sai trật tự chương 2368. Do ngõ đỡ sai trật tự Sùn Nỉ đã quyết định truyền tải bản chất của một khái niệm đối lập với khái niệm của sói trong một khoảnh khắc bốc đồng. Tuy nhiên, đó không phải là một ý tưởng vô căn cứ. Đúng hơn, cậu đã nghĩ ra biện pháp đối phó đó sau khi hiểu sâu sắc về kẻ thù của mình. Rốt cuộc, việc tìm hiểu chính bản chất của kẻ thù là một trong những điều cậu làm tốt nhất, đã từng tạo bóng cho vô số con người và nhì tật mạ dở cờ dễ tù, sinh vật tác động trong đời. Sùn Nỉ đã học được kỹ năng đó khi làm chủ bước đầu tiên của xạ đảo đan sở, vũ điệu bóng tối. Ban đầu, tất cả chỉ là thoáng thấy những bí mật trong phong cách chiến đấu của đối thủ, nhưng cũng như xạ đảo đan sở, vũ điệu bóng tối đã vượt ra ngoài giới hạn của việc chỉ đơn thuần là một kỹ thuật chiến đấu, phạm vi của nó cũng đã mở rộng rất nhiều. Sùn Nỉ từ lâu đã có khả năng cảm nhận dòng chảy essence, tinh chất qua kẻ thù của mình. Nhưng sau khi chiến đấu với sói, cậu nhận ra rằng mình cũng có khả năng cảm nhận hữu ý chí của đối thủ không chỉ tác động của nó, mà còn cả sự tương hợp của nó. Hiểu được bản chất của sói một phần là suy luận hợp lý và một phần là khả năng cảm nhận được tinh thần hung dữ của nó thực sự là gì. Đây là thật kỳ lạ. Sùn Nỉ cảm thấy mình đã tình cờ phát hiện ra một điều gì đó sâu sắc. Việc truyền tải khái niệm thợ săn đã giúp cậu sống sót qua cuộc tấn công hung dữ của cụ Sét Demon, ác quỷ bị nguyền rủa. Có lẽ đó chính là lý do cậu đã xoay sở để sống sót cho đến khi ngọn núi lửa hấp thụ đủ sát thương để tạo ra một vụ nổ đủ mạnh. Và cậu không tự lừa dối mình rằng bất cứ ai cũng có thể làm được điều tương tự. Phần cuối cùng đó đặc biệt quan trọng. Nephis sở hữu một hiệu ý chí mạnh mẽ đặc biệt, nhưng hiệu ý chí của cô ấy vững chắc và bất khuất. Nó giống như một thanh kiếm từ chối gãy và yêu cầu mọi thứ khác phải gãy dưới lưỡi kiếm của nó. Tinh thần không khoan nhượng của cô ấy cố gắng trở nên tuyệt đối. Tuy nhiên, ý chí của chính Sùn Nỉ lại tinh tế và xảo quyệt. Nephis mô tả nó như một vũ khí chỉ biết cách giết người, và chắc chắn có sự thật trong lời nói của cô ấy, nhưng vũ khí giết người đó lại linh hoạt và đa năng, sẵn sàng giả dạng bất kỳ hình dạng nào nó cần để giết kẻ thù. Giống như cái bóng vốn dĩ vô hình, và do đó sẵn sàng giả dạng bất kỳ hình dạng nào. Đó là lý do tại sao Sùn Nỉ có vị trí độc đáo để truyền tải bất kỳ khái niệm ngoại lai nào, điều đó có nghĩa là đó là điều chỉ cậu mới có thể làm, hoặc ít nhất là làm một cách hiệu quả như vậy. Khả năng đó hoàn toàn phù hợp với cậu. Hoàn hảo đến mức, trên thực tế, cậu tự hỏi liệu mình có được định sẵn để khám phá ra nó hay không. Tuy nhiên, không phải theo cách vĩ đại của việc được định mệnh hoặc bị ảnh hưởng để tình cờ phát hiện ra nó, mà theo cách khả năng đó là bước tiếp theo trên con đường cậu đã đi suốt thời gian qua. Đây có phải là bước thứ 6 của xạ đảo đan sở, vũ điệu bóng tối, không? Mình nghĩ vậy. Sùn Nỉ cảm thấy như vậy, và đó là lý do tại sao cậu lại bối rối đến thế. Rốt cuộc, cậu vẫn chưa làm chủ được bước thứ 5. Thật mới lạ. Đây là lần đầu tiên sự hiểu biết của cậu về xạ đảo đan sở, vũ điệu bóng tối, trở nên lớn hơn khả năng làm chủ thực sự của cậu. Trước đây, cậu luôn mò mẫm trong bóng tối, tìm kiếm những khoảnh khắc giác ngộ và những khám phá. Thông thường, hành động thấu hiểu bí mật của bước tiếp theo có nghĩa là làm chủ nó. Nhưng lần này, mọi thứ lại khác. Bước thứ 4 của xạ đảo đan sở, vũ điệu bóng tối, cho phép cậu giả dạng kẻ thù. Bước thứ 5 được cho là cho phép cậu tạo bóng cho sức mạnh và ở chi bụt, thuộc tính của chúng, cậu thậm chí còn khám phá ra một cách để làm chủ nó bằng cách hợp nhất với các cái bóng của mình và tăng cường những cái bóng thuộc đô mạnh, vùng lãnh địa của cậu cả con người và bóng ma. Tuy nhiên, Sunny chưa bao giờ thực sự trải qua quá trình đó. Đó là bởi vì vào thời điểm cậu biết được bí mật của bước thứ 5, số phận của cậu đã mất, và tờ giấy nạm, tên thật, của cậu đã biến mất. Nếu không có tờ giấy nạm, tên thật, để neo giữ bản ngã của mình, việc đi sâu vào bản chất của các sinh vật khác và giả dạng chúng quá nguy hiểm. Cậu có thể dễ dàng đánh mất chính mình mãi mãi, quên mất cách trở về hình dạng của chính mình về thể xác, tâm trí và linh hồn. Vì vậy, bước thứ 5 của xạ đảo đan sở, vũ điệu bóng tối, vẫn nằm ngoài tầm với của cậu. Dường như nó đã nằm ngoài tầm với quá lâu, đến mức cả Sùn Nỉ và kẻ thù của cậu đều đã tăng cường sức mạnh rất nhiều. Và bây giờ, sau khi thất bại trong việc làm chủ nó, Sùn Nỉ đã khám phá ra những bí mật của bước tiếp theo. Vậy, những gì cậu đã làm trong trận chiến chống lại sói có nguy hiểm không? Sùn Nỉ cảm thấy miễn cưỡng cay đắng khi thừa nhận điều đó, nhưng cậu biết là có. Sự vắng mặt của một tờ giấy nạm, tên thật, một lần nữa kìm hãm cậu. Lần này mọi việc diễn ra suôn sẻ, nhưng đó chỉ là vì khái niệm mà Sùn Nỉ đã truyền tải không hoàn toàn xa lạ với tinh thần của chính cậu rốt cuộc, đó là khái niệm thợ săn, và bản thân Sùn Nỉ là một thợ săn cừ khôi. Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu khái niệm cậu phải truyền tải hoàn toàn xa lạ với cậu? Liệu cậu có thể hiện thân nó không? Sùn Nỉ biết rằng cậu sẽ làm được, với đủ sự luyện tập. Cậu biết mọi thứ về mình dễ bốn nắn như thế nào. Nhưng liệu cậu có thể trở về sau khi truyền tải một khái niệm xung đột với tinh thần của chính mình không? Sùn Nỉ không chắc về điều đó. Còn việc truyền tải hàng trăm khái niệm, mỗi khái niệm đều khác biệt và đối lập với nhau thì sao? Cha, điều đó nghe giống như một cách hoàn hảo để rơi vào sự điên loạn hoàn toàn, và Sùn Nỉ vốn đã còn rất ít sự tỉnh táo. Cậu đã sợ hãi việc đánh mất chính mình, hoặc ít nhất là nhân tính của mình, và bản chất của việc là sủ và dìm, tối thượng. Hoặc trở thành một thứ gì đó cậu khinh miệt trên con đường đến Apotheosis, thần thánh hóa. Cảm giác này thật kinh khủng. Chết tiệt. Sùn Nỉ cảm thấy như mình đã tìm thấy một vũ khí sáng bóng, chỉ để phát hiện ra rằng mình không thể nhặt nó lên. Như thể cậu bị từ chối một thứ gì đó cậu đáng được hưởng. Cậu ẩn mình trong bóng tối của Zinok chủ, đền thờ sự thật, không bị nhìn thấy và bất động. Linh hồn bị tổn thương của cậu một lần nữa bị tàn phá bởi cảm giác hối tiếc cay đắng. Giá như cậu đã chọn khác đi, giá như cậu đã không đầu hàng mong muốn tuyệt vọng của mình, giá như cậu đã không phản bội bạn bè và vẫn sở hữu tờ giấy ảm tên thật của mình. Nhưng Sunny biết rằng những suy nghĩ đó vô nghĩa. Không có cách nào để quay ngược thời gian, và ngay cả khi cậu có thể, sự hối tiếc vẫn sẽ gặm nhấm cậu, chỉ là vì một lý do khác. Vì một lý do tồi tệ hơn nhiều. Dù cậu có hối tiếc những gì mình đã làm đến đâu, điều đó vẫn tốt hơn là hối tiếc một điều gì đó cậu chưa bao giờ dám làm. Điều đó không có nghĩa là cậu không thể sửa chữa sai lầm của mình và hoàn toàn thoát khỏi tất cả sự hối tiếc này. Tất cả những gì cậu phải làm là đưa ra một lựa chọn và lấy lại số phận của mình. Mình đã giết một cụ Sét Demon, ác quỷ bị người rủa, rồi, bây giờ việc giết một cụ Sét Kaiser, kinh hoàng bị người rủa, dường như không còn quá bất khả thi nữa. Nhưng Sunny vẫn còn nghi ngờ. Một lúc sau, cậu trồi lên từ bóng tối và rủi mặt, xua đi những suy nghĩ không mời mà đến. Cậu không có thời gian để suy ngẫm về những vấn đề khó khăn này bây giờ, bởi vì có vô số kẻ thù cậu phải giết. Đúng rồi. Đến điểm tiếp theo trong chương trình nghị sự. Ánh mắt cậu rơi vào ba bức tượng nhỏ bằng ngọc bích. Chương 2369, Phìn Thơ Do Sợi Chỉ Mỏng. Chương 2369, Phìn Thơ Do Sợi Chỉ Mỏng. Một lần nữa, Sunny đưa cho Kai và ở mỗi người một bức tượng ngọc bích hình thú, để hiến tế cho Zinok chủ, để thờ sự thật. Mọi thứ diễn ra như trước sau khi được đặt lên bàn thờ, các bức tượng biến thành cho và được họ hấp thụ. Một vòng tròn thứ hai được thêm vào vòng tròn đã bao quanh lõi linh hồn của họ. Ừm, một lõi linh hồn trong trường hợp của Kai. Tuy nhiên, trong trường hợp của Sunny không hoàn toàn chắc chắn nên gọi viên than hồng dạng dỡ ở trung tâm bản thể tối tăm không thể dò được của cô là gì. Có lẽ là một mảnh vỡ của một lõi trong một cái bóng của một linh hồn. Nhìn nó, cậu nhớ lại những gì ở Hữu Dịch đã từng nói với cậu. Rằng các cái bóng của cậu không hoàn toàn hoàn chỉnh nếu có cách để hoàn thiện chúng, Sunny không biết đó là gì. Hoặc liệu có nhu cầu hay lợi ích gì khi hoàn thiện chúng. Tất cả những gì cậu biết là ở đã hoàn chỉnh trước khi bị lưỡi kiếm của cậu giết, nhưng bây giờ, cô ấy là một phần của cậu giống như những cái bóng còn lại của cậu. Một bí ẩn nữa cần giải quyết một ngày nào đó. Vòng cho thứ hai làm cho Kai và ở mạnh hơn nhiều. Nó cũng cho phép Sunny truyền cho họ nhiều hiệu, ý chí của mình hơn đủ để cậu không phải lo lắng khi cử một trong hai người họ vào trận chiến với các Gosney tất mạ dở cờ dễ tủ, sinh vật ác mộng vĩ đại. Còn về cụ Sẹo Ăn, kẻ bị nguyền rủa, cha bản thân Sunny cũng không quá tự tin khi đối mặt với chúng. Tuy nhiên, với việc đồng đội của cậu được tăng cường bởi hiệu, ý chí của cậu nhiều đến mức nào, ít nhất họ cũng có thể giúp cậu hạ gục cụ Sẹo Ăn, kẻ bị nguyền rủa. Những mũi tên của họ sẽ không bật ra khỏi da thịt của những vị thần xa ngã đó mà không để lại một vết xước. Cũng được đấy. Thực ra, đó là một ân huệ khá lớn. Các cái bóng của sói và bầy của nó giờ cũng đang yên nghỉ trong linh hồn cậu miễn là Sunny có thể triệu hồi bóng ma của Sả Cờ Rẽ Đệ Mòn, ác quỷ thiêng liêng, vào sự tồn tại, đội quân nhỏ của cậu sẽ trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều. Tuy nhiên, cậu nghiên cứu bức tượng ngọc bích thứ ba, bức tượng Sở Nào Đệ Mòn, ác quỷ tuyết, đang nằm trên lòng bàn tay cậu. Cậu cũng muốn trở nên mạnh mẽ hơn. Năm trong số những sinh vật ghê tởm của Sở Nào Tỷ Dạn, bạo chúa tuyết, đã gục ngã dưới tay cậu, bao gồm cả ba cụ Sét Oan, kẻ bị nguyền rủa, nhưng thay vì làm cậu cảm thấy an toàn, trải nghiệm của những trận chiến đó chỉ làm Sunny cảm thấy lo sợ. Trận chiến chống lại sói rất xích sao. Cuối cùng cậu đã chiến thắng, và đó là một chiến thắng khá ngoạn mục. Tuy nhiên, không ai biết rõ hơn Sunny rằng cậu đã có thể dễ dàng mất mạng như thế nào. Làm thế nào cậu sẽ chiến đấu với một cụ Sét Đệ Mịu, ủy giữ bị mượn rùa. Có một bước nhảy vọt về chất lượng sức mạnh giữa monster, quái vật, và demon, ác quỷ, bởi vì demon, ác quỷ, có chi giác. Nhưng cũng có một bước nhảy vọt đáng kể không kém giữa demon, ác quỷ, và Đệ Mịu, ủy giữ, bởi vì Đệ Mịu, ủy giữ, sử dụng các sức mạnh gờ dọ phản, ô bế, và đáng lo ngại. Cậu sẽ làm gì khi một vị thần xa ngã giải phóng sức mạnh của mình chống lại cậu? Điều gì sẽ xảy ra nếu vị thần đó không đi cùng bị ác, giá thú, mà là monster, quái vật, hoặc thậm chí là những sinh vật có cờ lạc, hạ, cao hơn? Vì vậy, Sunny sẽ không từ chối thêm sức mạnh. Điều đó nói rằng, cậu cũng muốn tìm hiểu sự thật. Bất kỳ sự tăng cường nào cậu có thể nhận được từ việc hiến tế bức tượng Sờ Não Demon, ác quỷ tuyết, cho Zinok chủ, đền thờ sự thật, chắc chắn sẽ không đáng kể, nếu không muốn nói là không đáng kể, thì ít nhất cũng là nhỏ giọt. Ai và ở có thể mượn hữu ý chí của cậu với sự giúp đỡ của cho bụi, nhưng Sunny sẽ mượn gì? Cùng lắm, sức mạnh của cậu sẽ tăng lên phần nào. Mặt khác, kiến thức là nguồn gốc của mọi sức mạnh. Chính mẹ vợ đã nói điều đó, vì vậy, việc tìm hiểu một sự thật hữu ích thực sự có thể mang lại cho cậu nhiều sức mạnh hơn nhiều so với việc hiến tế một bức tượng. Hoặc không, mình đã quyết định. Sunny thở dài. Tôi nghĩ mình sẽ ném thứ này vào dung nham. Ai, người đang kéo cung để làm quen với sức mạnh mới tìm thấy của mình, liếc nhìn cậu một cái. Sao cũng được, miễn cậu thấy tốt nhất. Sau đó, cậu ta hạ cung xuống và nhìn cậu ta đàng hoàng. Có một biểu cảm kỳ lạ trên khuôn mặt Kai, không hẳn là một cái to mày, nhưng gần giống vậy. Sunny nhướng mày. Gì? Kai im lặng một chút, rồi lắc đầu. Không, không có gì. Chỉ là... đệ mòn, ác quỷ, đó. Cậu có thấy điều gì kỳ lạ khi chiến đấu với nó không? Sunny chớp mắt vài lần. Đệ mòn, ác quỷ, đó là một vị thần cổ xưa, mọi thứ về nó đều kỳ lạ. Chính xác thì ý cậu là gì? Kai hơi ngập ngừng, rồi nhún vai. chỉ là tôi nghĩ mình đã thấy gì đó khi chiến đấu với gã khổng lồ bằng đồng. Ý tôi là, giúp con sâu của cậu chiến đấu với hắn. Biểu cảm của cậu ta hơi chua chát khi nhắc đến Abundancer, kẻ no đủ, khiến Sùn Ní nết mép cười. Tôi đang cảm nhận được gì đây? Một chút ghê tởm đối với Abundancer, kẻ no đủ, à? Thôi nào, ai, nó chỉ là một con sâu thôi, một con sâu thiêng liêng, thực sự khổng lồ. Thực ra, nó thực tế là một con bìm. Rồng và bìm là họ hàng, vậy điều đó không khiến hai người trở thành anh em sao? Ai dùng mình? Không có con sâu nào là anh em của tôi cả, cảm ơn cậu rất nhiều. Làm ơn đừng nói những điều khủng khiếp như vậy, Sùn Ní. Sùn Ní cười. Chà, được rồi. Không cần phải tự ái đến vậy. Trong mọi trường hợp, cậu đã thấy gì? Cả hai chúng ta đều biết thị lực của cậu đặc biệt như thế nào, ai, vì vậy đừng phạm sai lầm khi đánh giá thấp nó. Sùn Ní có dạ, cấp bậc, cao hơn Kai và mạnh hơn rất nhiều, nhưng điều đó không có nghĩa là cậu vượt trội hơn bạn mình về mọi mặt. Chẳng hạn, về khả năng nhận thức, Kai vượt xa cậu hoặc bất kỳ ai khác, thực sự. Vì vậy, Sùn Ní có xu hướng xem xét nghiêm túc bất cứ điều gì Kai đã thấy. Kai nán lại một lúc, cau mày, rồi cuối cùng nói, trong trận chiến vài lần, tôi nghĩ mình đã thấy thứ gì đó lấp lánh trong không khí phía sau gã khổng lồ. Nhưng mỗi khi tôi cố gắng nhìn kỹ hơn, không có gì ở đó cả. Tôi sẽ quyết định rằng mình đã nhìn nhầm, chỉ để rồi lại bị ánh sáng đó làm phân tâm sau đó. Cuối cùng, cậu ta dừng lại một lúc, rồi nói thêm, tôi nghĩ mình đã nhận thấy một sợi chỉ bạc kéo dài từ lưng hắn và biến mất vào khoảng không xa xôi. Nó mỏng và mảnh đến mức gần như không tồn tại, vì vậy ngay cả tôi cũng không thể nhìn rõ nó. Sau đó, nó biến mất trong nháy mắt, vì vậy tôi không thể chắc chắn rằng mình không chỉ đơn thuần là tưởng tượng ra toàn bộ sự việc. Rốt cuộc, trận chiến khá hỗn loạn. Sùn Ní im lặng một lúc, nhìn cậu ta. Cậu không nói rằng có điều gì đó kỳ lạ về tất cả các sinh vật sơ nào, tuyết, ghê tầm sao? Liệu chúng có thể có những sợi chỉ kỳ lạ kéo dài từ lưng không? Bản thân Sùn Ní không nhìn thấy hay cảm nhận được bất kỳ sợi chỉ nào. Nhưng nếu những sợi dây này mỏng vô hạn như Kai đã nói, sẽ không có bóng nào do chúng để lại trên mặt đất và do đó, sẽ không có gì để cậu cảm nhận. Tuy nhiên, điều đó nghe khá đáng ngờ, gợi lên hình ảnh những con rối bị kéo bởi những sợi dây của người điều khiển rối. Sơ nào tì dạn, bạo chúa tuyết, hẳn phải kiểm soát các hình nhân của mình bằng cách nào đó, vì vậy Sùn Ní phản ứng mạnh mẽ với hình ảnh đó. Kai nhún vai. Tôi không biết. Sùn Ní thở dài. Vậy thì, hãy để mắt đến những sợi chỉ này trong những ngày tới. Nếu cậu thực sự nhận thấy một sợi chỉ khác, hãy cho tôi biết. Cùng với đó, cậu đi xa và rời khỏi đền thờ. Đi đến mép bệ đỡ, Sùn Ní liếc nhìn qua hồ dung nham. Sức nóng ở đây gần như không thể chịu nổi, vì vậy cậu không nán lại và trực tiếp ném bức tượng ngọc bích vào hồ. Khi nó bị dung nham sủi bọt nuốt chửng, cậu lùi lại vài bước và ngồi xuống. Để xem nào. Sùn Ní tập trung vào những câu hỏi cậu muốn được trả lời nhất, hy vọng rằng điều đó sẽ ảnh hưởng đến sự thật cậu nhận được lần này. Thế giới đã kết thúc như thế nào? Các vị thần đã chết như thế nào? Mẹ vợ đã làm gì? Rồi, đột nhiên, cậu ở một nơi khác. Chương 2370, ác dần phết một số phận nghiệt ngã. Chương 2370, ác dần phết một số phận nghiệt ngã. Những ngọn núi đã sụp đổ, tạo thành một tung lũng rộng lớn. Những sườn núi xanh tươi đã biến thành một sa mạc nâu của đá vụn và bây giờ, sa mạc biến thành một dòng sông đỏ. Những chiếc áo choàng đỏ máu của binh lính hoàng gia giống như một cơn thủy triều đỏ thấm khi họ tiến về phía trước, ánh sáng mặt trời lấp lánh trên đầu ngọn giáo của họ. Cao trên biển những chiến binh đang diễu hành, một con diều hâu đang lượn trên những cơn gió nhẹ. Nó mở mỏ và kêu lên một tiếng, rồi vỗ cánh bay đi. Nó vừa kịp lúc một lúc sau, một mũi tên vàng lóe qua nó, xé toạc bầu trời. Con diều hâu gập cánh và lao xuống, rồi lại dang rộng chúng để lượn và thoát khỏi cái nhìn lạnh lẽo của cung thủ vô hình. Nó bay đi, qua những ngọn đồi nhấp nô trồng cây ô liu và những thành phố xinh đẹp. Qua biển màu rượu vang với những hòn đảo nơi hoa rực rỡ nở rộ giữa những tảng đá trắng. Qua những khu rừng sâu thẳm đầy áp động vật hoang dã, nơi những con thú linh thiêng nghỉ ngơi dưới bóng mát của những tán cây xanh ngọc lục bảo. Những mỏ đá sâu nơi đá cẩm thạch quý giá đang được khai thác và những đền thờ yên tĩnh. Qua một cõi giới yên bình sắp bị nuốt chửng bởi hàm răng của chiến tranh. Cuối cùng, con diều hâu đến một thành phố rộng lớn trải dài quanh một ngọn đồi cao và đáp xuống sân của một trang viên kiêm tốn, biến thành một người phụ nữ mặc một tấm da hiệu quanh vai. Làn da ô liu của cô ấy đẫm mồ hôi và hơi thở của cô ấy nặng nhọc, khuôn mặt cô ấy lộ rõ vẻ mệt mỏi vì đã vượt qua một quãng đường dài như vậy trong một thời gian ngắn như vậy. Thưa phu nhân, những người hầu gái vội vã mang nước và trái cây tươi đến cho cô, đôi mắt họ lấp lánh sự kính sợ và tôn kính. Người phụ nữ uống cạn từ một chiếc bình ám phỏ ra được vẽ đẹp đẽ, rồi xua những cô gái trẻ đi. Khi cô nhìn họ, đôi mắt của chính cô thoáng hiện lên nỗi buồn trong giây lát. Sau đó, cô giấu đi nỗi buồn của mình. Không có thời gian cho việc đó. Hoàng tử ở đâu? Tôi phải gặp ngài ấy. Những người hầu gái nhìn nhau, khiến cô cau mày. Chuyện gì vậy? Họ nhìn về phía ngọn đồi, nơi một ngôi đền cổ xưa đứng đó, những cây cột trắng của nó bị phong hóa theo thời gian. Đó là họ Đa Cờ, thiên tri, ngài đã được triệu tập. Hoàng tử cũng vậy. Người phụ nữ thở dài cay đắng, rồi lau nước trên môi. Bây giờ họ mới nói, hả? Cô nhắm mắt lại vài giây, rồi đứng thẳng dậy và nhìn những người hầu gái trẻ một lần nữa. Những cô gái khúc khích xấu hổ dưới cái nhìn của cô, điều đó làm cho khuôn mặt của người phụ nữ cứng lại. Quay đi, cô rời đi mà không nhìn lại. Bầu không khí trong đền thờ thật kỳ lạ khi cô đến. Nó hầu như trống không, nhưng bây giờ, lại có người. Cô nhận ra hầu hết bọn họ. Có một chàng trai trẻ quý phái với đôi mắt bình tĩnh và khôn ngoan. Một cậu bé với mái tóc đỏ một màu sắc khác thường ở vùng đất này. Một người phụ nữ uyên bác với bím tóc đen dài, vẻ đẹp duyên dáng của cô vừa tinh tế vừa mê hoặc. cũng có một chiến binh cao lớn với bờ vai rộng, chiều cao cao chót vót của anh ta làm cho những người khác có vẻ nhỏ bé. Một người đàn ông mảnh khảnh trong trang phục thanh lịch trông giống như một nhà điêu khắc. Một thuyền trưởng có làn da sáng nắng, đôi mắt cùng màu với biển. Một nhà thơ mù có những bài hát nổi tiếng khắp cõi giới. Một người phụ nữ hoặc là một nữ tư tế hoặc một kỹ nữ, hoặc có thể là cả hai. Mỗi người trong số họ, ngoại trừ cậu bé, đều nổi tiếng vì một lý do nào đó. Một số người trong số họ cực kỳ mạnh mẽ, trong khi một số chỉ mạnh mẽ một chút, nhưng tất cả đều xuất chúng. Nói chung, đó là một đám đông kỳ lạ. Khi người phụ nữ mặc áo da hiệu quanh vai đến, giờ đã có 9 người trong số họ. Cô nhìn đám đông với vẻ cau mày, nhưng chọn không nói gì. Thay vào đó, chiến binh lên tiếng, giọng nói vang dội của anh ta vang vọng dưới mái đền cổ xưa, "Có tin gì?" Người phụ nữ trả lời cục lốc, "Đúng như chúng ta dự đoán, quân lính hoàng gia đã hành quân rồi." Chiến binh thở lưỡi, "Chết tiệt, lẽ ra tôi nên tập hợp dân chúng thành một đội quân, chứ không phải lãng phí thời gian ở đây." Chàng trai trẻ quý phái nhìn anh ta bình tĩnh, "Chúng ta đã được triệu tập." Mặc dù có sự khác biệt về chiều cao, người đàn ông cao lớn có vẻ bị bất ngờ. Anh ta cúi đầu, "Thần xin lỗi, thưa hoàng tử. Thần đã nói năng không phải phép." Chẳng bao lâu, họ được dẫn vào thánh điện bên trong của đền thờ. Ở đó, ba hình bóng ngồi sau một tấm màn tre. Một cô gái trẻ, một người phụ nữ trưởng thành, và một bà già. Cả ba đều mù, nhưng nhìn thấy nhiều hơn bất cứ ai có thị lực. Họ là họ Gia Cợ, thiên tri. Chàng trai trẻ quỳ xuống trước họ. "Thần, Eugene, xin kính chào các vị. Chúng thần đến để đáp lại lời kêu gọi của các vị." Ba người phụ nữ mỉm cười và trả lời, ba giọng nói của họ hòa thành một, "Chào mừng, em trai. Chào mừng, con trai của ta. Chào mừng, đứa trẻ." Chàng trai trẻ hoàng tử ở U Tít hít một hơi thật sâu. "Quê hương của chúng ta đang gặp nguy hiểm nghiêm trọng, thưa họ Gia Cợ, tiên tri. Vì vậy, chúng thần cầu xin các vị làm ơn, hãy chỉ cho chúng thần cách cứu lấy cõi giới của mình." Cô gái trẻ có vẻ buồn. Người phụ nữ vẫn bất động. Bà già cười. "Cuối cùng con cũng học được lễ nghi rồi sao, đứa trẻ nghịch ngợm." Chàng trai trẻ im lặng vài giây, rồi lặp lại lời nói của mình, "Chúng thần cầu xin các vị." Cô gái trẻ di chuyển, như thể muốn vượt qua tấm màn tre và chạm vào ngài, nhưng người phụ nữ đã giữ cô lại. Bà quay đầu lại đối mặt với hoàng tử đáng quỳ, rồi bình tĩnh nói, "Ta xin lỗi, con trai của ta. Nhưng đó không phải là lý do chúng ta gọi con." Tám người đứng sau hoàng tử tái mặt, trong khi chính hoàng tử mím môi. Ba người phụ nữ tiếp tục, giọng nói của họ hòa quyện vào nhau. "Vùng đất này của chúng ta không thể cứu được. Tấm thảm số phận rộng lớn, nhưng nó cũng tàn nhẫn. Đế quốc sẽ không bị chặn lại. Các thành phố của chúng ta sẽ cháy rụi. Dân chúng của chúng ta sẽ bị bắt làm nô lệ. Vương quốc của chúng ta sẽ sụp đổ, chính tên của nó cũng sẽ bị lãng quên. Chúng ta không thể ngăn cản điều đó." Nhưng có một giây im lặng trước khi họ ta cợt, tiên tri lại lên tiếng, "Chúng ta có thể tự mình báo thủ. 9 người các ngươi có thể. 9 người các ngươi sẽ. Đế quốc chiến tranh phải bị phá hủy." Hoàng tử ngước nhìn họ ta cợt, "Tiên tri," đôi mắt ngài đầy bóng tối. Cuối cùng, ngài cúi đầu xuống. "Trời ơi, trời ơi. Làm thế nào 9 người có thể phá hủy một đế quốc? Nó được một vị thần bảo vệ." Có vài giây im lặng, rồi cô bé nghiêng người về phía trước. Giọng nói trẻ con của cô vang vọng trong sự im lặng của ngôi đền cổ xưa, vang vọng dưới mái nhà của nó, "Vậy thì các ngươi phải giết các vị thần." Chương 2371, Ngải Nạ Phệ Kết 9 số phận. Chương 2371, Ngải Nạ Phệ Kết 9 số phận. Khi tiếng vọng giọng nói cô bé tan vào tinh không, 9 người họ cũng chìm trong im lặng. Lời nói của cô bé nghe như một trò đùa, hoặc ít nhất, đáng lẽ phải là vậy. Làm sao người phàm có thể giết được thần linh? Tuy nhiên, một bầu không khí trang nghiêm bao trùm thánh điện bên trong của đền thờ họ Gia Cợ, tiên tri. Cõi giới yên bình này của họ ngoạn mục và thịnh vượng, nhưng lại không được một vị thần nào bảo hộ. Các vị thần đã trở nên xa cách và lạnh nhạt từ lâu, đền thờ của họ vẫn đứng vững một cách tự hào, nhưng dù các tư tế và nữ tư tế có cầu nguyện thành kính đến đâu, họ thường chỉ nhận lại sự thờ ơ. Ngay cả bồ, chiến tranh, vị thần bảo hộ của nhân loại, cũng đã rút lui khỏi việc trông coi đế chế vĩ đại, khủng khiếp của mình. Cõi giới trần tục nơi 9 người họ được sinh ra thậm chí không được một vị thần lơ là bảo vệ, và vì vậy, nó không tôn thờ vị thần nào. Thay vào đó, những người họ tôn thờ là họ Gia Cợ, tiên tri, những người phụ nữ có khả năng thoáng thấy phệ, số phận. Tấm thảm định mệnh rộng lớn không phải là thứ mà người phàm được phép nhìn thấy, vì vậy họ Gia Cợ, tiên tri, bị mù, hình ảnh khủng khiếp của những gì họ đã chứng kiến bị thiêu rụi vào mắt họ, phá hủy chúng mãi mãi. Đó là lời nguyền của họ, nhưng cũng là niềm an ủi của họ. Họ Gia Cợ, tiên tri, đang nói với họ rằng cõi giới của họ đã bị kết án, và họ sẽ phải giết các vị thần. Cuối cùng, hoàng tử ở U Dịch lên tiếng, giọng hắn khẽ run, "Mẹ ơi, họ Gia Cợ, tiên tri. Nhưng làm sao 9 người phàm có thể giết được các vị thần?" Bà già dường như nghiên cứu hắn bằng đôi mắt mù lòa của mình, rồi hơi ngả người ra sau. Giọng nói kéo kẹt của bà vang vọng trong thánh điện bên trong, "Đế chế chiến tranh là một con thú vô độ, nuốt chửng sự chinh phục. Nó rộng lớn, nó thịnh vượng. Tuy nhiên, sự thịnh vượng đó là xấu xa, và tệ hơn nữa, nó không bền vững. Nền kinh tế và lối sống của họ chỉ có thể được duy trì bằng một dòng chảy của cải, hoặc tài nguyên và quan trọng nhất, của những nô lệ mới. Nếu không có nô lệ, đế chế không thể sản xuất bất cứ thứ gì. Nhưng nô lệ không phải là một nguồn tài nguyên có thể tái tạo." Người phụ nữ tiếp lời, những lời nói của bà vang vọng một cách u ám trong thánh điện bên trong của đền thờ. "Con đã đọc các hiệp ước của đế quốc, con trai của ta. Con biết sự tàn bạo trong cách làm của họ. Những nô lệ họ bắt đi không tồn tại được bao lâu, phải chịu đựng lao động bất tận. Vài năm, có thể nhiều nhất là một thập kỷ. Và vì vậy, đế chế cần phải chinh phục những vùng đất mới, và tìm kiếm những nô lệ mới. Nó sẽ không bao giờ dừng lại, bởi vì nó không thể dừng lại, nếu nó dừng lại, nó sẽ chết đói. Cô bé nói cuối cùng, giọng cô bé nhỏ dần. Vương quốc của chúng ta là một vương quốc yên bình. Đó là một vùng đất của nghệ thuật, rượu vang, trí tuệ, thơ ca và văn hóa. Đế chế sẽ đến và lấy đi nghệ thuật của chúng ta. Nó sẽ lấy đi rượu vang của chúng ta. Nó sẽ bắt đi các nhà thơ và triết gia của chúng ta và biến họ thành nô lệ gia đình để giáo dục các thiếu gia trẻ tuổi. Phần còn lại những người sống sót sẽ bị gửi đi lao động trên các cánh đồng. Chỉ trong vài thế hệ, văn hóa của chúng ta sẽ không còn nữa. Dân chúng của chúng ta sẽ không còn là chúng ta nữa. Bị nuốt chửng và đánh cắp bởi những bạo chúa chinh phục. Người phụ nữ mặc áo da hiệu quanh vai cuối cùng cũng lên tiếng, giọng nói trầm lặng của cô nghe bình tĩnh và đều đều, điều đó không trả lời câu hỏi. Tất cả chúng ta thậm chí không thể ngăn chặn một đế chế mà một vị thần trông nom. Làm thế nào 9 người chúng ta có thể giết cả 6 vị thần đó? Họ ra cờ, tiên tri, im lặng. Cuối cùng, bà già nói một cách trang nghiêm, cô là một thợ săn, phải không? Cô nên biết cách giết một con thú mạnh hơn mình. Người phụ nữ tiếp lời. Câu trả lời rất đơn giản. Không phải là nó sẽ dễ dàng, còn xa mới dễ. Nó sẽ khó khăn. Nó sẽ không thể chịu được. Thậm chí, nó sẽ là không thể, đối với mỗi người trong số các ngươi. Cô bé kết thúc những gì người phụ nữ bắt đầu nói, nhưng các ngươi phải đạt được điều không thể, mỗi người trong số các ngươi. Các ngươi phải tìm ra điểm yếu của con thú. Các ngươi phải dụ nó vào bẫy. Các ngươi phải đâm lưỡi kiếm của mình vào điểm yếu mà các ngươi đã tìm thấy. Sau đó, 3 người họ đồng thanh nói. 9 người các ngươi được chọn bởi vì các ngươi đặc biệt, giống như cõi giới này của chúng ta đã từng. Một số người trong số các ngươi khôn ngoan, và một số người trong số các ngươi mạnh mẽ. Một số người trong số các ngươi thánh thiện. Tuy nhiên, số phận không cần đến những người mạnh mẽ hay những người khôn ngoan, và nó cũng không quan tâm đến các nhà hiền triết và các vị thánh. Những người duy nhất nó quan tâm đến. Giọng nói của họ bao trùm thánh điện, nghe như một lời tiên tri. Là những người có được định mệnh. Và đó chính là các ngươi, 9 người các ngươi. Các ngươi được số phận ban phước, các ngươi bị số phận nguyền rủa. Những sợi dây định mệnh quấn chặt lấy các ngươi, và vì vậy, mọi điều các ngươi làm sẽ vang vọng khắp số phận, làm rung chuyển chính nền tảng của nó. Bà già mở miệng định tiếp tục, nhưng vào lúc đó, hoàng tử đang quỳ trên sàn ngắt lời bà. Các vị nói rằng đất nước của chúng ta sẽ bị đế quốc tàn phá, rằng dân chúng của chúng ta sẽ bị tàn sát và bắt làm nô lệ, rằng chúng ta không thể cứu ai, mà thay vào đó phải báo thù cho mọi người, rằng chúng ta phải giết các vị thần. Giọng hắn run lên vì cơn giận bị kìm nén. Nhưng chúng ta thực sự phải từ bỏ dân chúng của mình sao? Và điều gì sẽ xảy ra với thế giới khi các vị thần chết đi? Dù xa cách đến đâu, các vị thần vẫn đóng vai trò là những trụ cột của sự tồn tại. Tất cả đều dựa trên vai họ. Chẳng lẽ chúng ta phải phá hủy tất cả sao? Thay vì họ ta cờ, tiên tri, một trong 9 người đã trả lời một chiến binh cao lớn với bờ vai rộng, khuôn mặt tái nhợt như tro, đôi mắt tràn ngập nỗi buồn và bóng tối. Nếu tất cả những người chúng ta biết và yêu thương không còn tồn tại nữa thì sự tồn tại đó có giá trị gì? Ngài còn trẻ và cao quý, thưa hoàng tử. Ngài không có vợ, không có người yêu, không có con cái. Ngài sẽ không phải chứng kiến họ chết hoặc bị chiến tranh bắt đi. Chỉ có một ý nghĩ khủng khiếp hơn việc biết rằng mọi thứ của chúng ta đều bị kết án, ý nghĩ rằng những kẻ mang đến sự kết án cho chúng ta sẽ không bị trừng phạt. Vì vậy, vâng, nếu họ ra cờ, tiên tri, nói sự thật, chúng ta sẽ phá hủy tất cả. Chúng ta phải làm vậy. Tại sao chúng ta lại không làm? Hoàng tử trẻ nghiến răng. Bởi vì chúng ta cũng sẽ tiêu diệt chính dân tộc của mình. Những người sống sót sau cuộc tàn sát và bị đế quốc bắt đi. Lời nói của hắn dường như làm lạnh cả thánh điện bên trong. Khuôn mặt của 9 người trùng xuống, và những tia nghi ngờ len lỏi vào mắt họ. Họ chìm vào im lặng u ám. Và trong sự im lặng đó, người kỹ nữ mặc trang phục của một nữ tư tế khẽ nói, giọng cô vang vọng với loại quyết tâm đen tối nhất, thà chết còn hơn làm nô lệ. Thà bị giết còn hơn bị xiềng xích. Tôi sẽ chào đón cái chết trước khi chào đón xiềng xích. Những người tôi yêu thương sẽ thương tiếc tôi, nhưng họ sẽ biết. Khi tôi chết, tôi sẽ được tự do. Rốt cuộc, cái chết thật nhân tử, nhưng cuộc đời của một nô lệ lại tàn nhẫn. Từ từ, những người còn lại gật đầu, và hoàng tử cúi đầu xuống. Khuôn mặt của các gọ ra cờ, thiên tri, thay đổi một cách tinh tế. Cuối cùng, bà già lên tiếng, mỗi người trong số các ngươi sẽ có một nhiệm vụ riêng. Một nhiệm vụ vĩ đại, một nhiệm vụ khủng khiếp. Một nhiệm vụ phải được hoàn thành bằng mọi giá. Chúng ta là họ ra cờ, thiên tri, và chúng ta nhìn thấy số phận. Và vì vậy, chúng ta hiến dâng các ngươi làm vật tế cho số phận. Hãy tiến lên và nhấn chìm thế giới trong ỉ cỏ, huyết hành, để báo thù cho máu của dân tộc chúng ta chưa đổ hôm nay, nhưng sẽ nhuộm đỏ biển vào ngày mai. Những cơn gió bên ngoài đền thờ hú lên khi người phụ nữ quay lại nhìn nữ học giả quyến rũ. Pháp sư ạ lẹ tờ dậy ạ, phi lọ sụp tờ, nhà triết học. Nhiệm vụ của cô là do thám sự thật. Hãy tiến lên và vạch trần những lời nói dối của các vị thần. Cô sẽ tìm ra điểm yếu của họ và dạy những người khác cách mang đến sự kết án. Cô bé liếc nhìn người đàn ông mảnh khảnh trong trang phục thanh lịch. Nhà điêu khắc gã em mẹ đồn, sạp thờ hóc sở tồn, người định hình đá. Ngươi sẽ xây dựng cái bẫy cho các vị thần, ngươi sẽ báo trước sự thật mà ạ lẹ tờ dạ tìm hiểu được và mang nó đến cho những người phải lắng nghe. Để biến trái tim họ thành bia mộ và xây dựng những bức tường của cái bẫy từ đá đó. Người phụ nữ nghiêng người về phía trước, những đường nét trên khuôn mặt bà méo mó vì đau buồn. Hoàng tử ở hữu thịt con trai của ta. Tha thứ cho ta. Nhiệm vụ của con là cay đắng nhất trong tất cả. Hoàng tử trẻ sẽ trở thành một nô lệ. Nhà thơ mù sẽ lạc lối trong ảo ảnh. Người phụ nữ mặc áo da hiệu quanh vai lắng nghe những gì họ đã cờ, tiên tri, ra lệnh cho những người khác, biểu cảm của cô trở nên u ám và tái nhợt. Nhiệm vụ được giao cho cậu bé ổ rồ đặc biệt đáng lo ngại.
cô dùng mình khi cô bé nói những lời khủng khiếp. Tuy nhiên, cuối cùng, họ ra cớ tiên trì, im lặng và cho những người khác lui đi. Cô là người duy nhất còn lại. Người phụ nữ khẽ ngẩng cằm. Vậy còn tôi thì sao? Nhiệm vụ mà tôi phải hoàn thành là gì? Mặc dù cô hỏi, họ ra cớ tiên trì, vẫn im lặng. Một lúc sau, bà già thở dài một hơi, già nua và yếu ớt đến mức dường như bà sẽ vỡ tan thành từng mảnh ngay sau đó. Giọng bà khàn khàn, mệt mỏi và sợ hãi. Cô ơi, nữ thợ săn dũng cảm. Nhiệm vụ của cô là nghiêm trọng nhất. Nhiệm vụ của cô cũng là quan trọng nhất trong tất cả, cũng như đáng sợ nhất. Cô bé tiếp lời, chúng ta, họ ra cớ, tiên tri, đã chứng kiến số phận. Và sử dụng số phận, chúng ta đã vạch ra một lộ trình cho 9 người. Tuy nhiên có một sinh vật biết số phận rõ hơn chúng ta rất nhiều, kẻ đó khéo léo hơn chúng ta rất nhiều trong việc xoay chuyển những sợi dây của nó. Sinh vật đó là đối thủ lớn nhất của cô. Và vì vậy, nhiệm vụ mà cô phải hoàn thành là hạ gục kẻ thù đó. Họ ra cớ, tiên tri, thứ ba dùng mình, rồi nghiêng người về phía trước và nói bằng một giọng quyết tâm tàn nhẫn, giết Weber, lệ mòn Offen, quỷ của số phận. Đó là số phận của cô, và là điều cô phải làm. Cơ vợ tờ nay một trường, mai ba chương hạ chương 2372, thắng gột các vị thần xa xôi chương 2372, thắng gột các vị thần xa xôi sùn nì giật mình tỉnh rất hay đúng hơn, cậu lấy lại được ý thức sau khi nhận được sự thật. Giống như những lần trước, ân huệ cậu nhận được không hoàn toàn là một viễn cảnh, nhưng cũng không hoàn toàn là một ký ức. Đúng hơn, cứ như thể kiến thức về những gì đã xảy ra được đặt trực tiếp vào tâm trí cậu, mơ hồ và rời rạc, nhưng bằng cách nào đó lại dễ hiểu. Thế giới của ADNSM, trò chơi của ADN, vẫn như cũ. Xỉn, đền thờ, sừng sững phía sau cậu, trong khi hồ dung nham tỏa ra sức nóng không thể chịu nổi phía trước cậu. Bầu trời bị che khuất bởi khói và cho bụi. Tuy nhiên, Sunny đã khác so với trước khi cậu ném bức tượng ngọc bích vào hồ. Có một biểu cảm sững sờ, không thể tin được trên khuôn mặt cậu, và tim cậu đập loạn xạ. Mắt cậu mở to, nhưng dường như cậu vẫn chưa hoàn toàn nhận thức được xung quanh, bị choáng ngập bởi những gì cậu đã học được. Không đời nào. Sunny nhảy dựng lên. Cậu quá bối rối, tâm trí quá đầy những suy nghĩ hỗn loạn, để có thể dễ dàng bình tĩnh lại. Cậu đứng bất động một lúc, rồi bắt đầu đi đi lại lại, đá những mảnh vụn bằng chân. Không, thật sự. Không đời nào. Cuối cùng, Sunny dừng lại và nhìn những ngọn núi xa xôi với đôi mắt mở to. Mình vừa chứng kiến cái quái gì vậy? Tâm bóc của sự tiết lộ cậu đã nhận được như một phần thưởng cho việc giết sói quá lớn để có thể hiểu hết. Các vị thần, các đại em ẩn, số phận của thế giới, ngoại bờ. Và theo nại nạ, 9 người. Nhóm người bí ẩn mà cậu thỉnh thoảng phát hiện ra những dấu vết mờ nhạt. Sunny luôn nghi ngờ rằng theo nại nạ, 9 người, rất quan trọng đến mức sự đánh giá vinh quang của cậu trong thở ớt nì tất mạ giờ, ác mộng đầu tiên, rất có thể phần lớn là do thực tế cậu đã xoay sở để giết hệ rồ. Ô rồ của nại nạ. Cậu bé với mái tóc đỏ rực rỡ đã xuất hiện trong hai sự thật mà Sunny đã học được trong ADNSM, trò chơi của ADN. Nhưng nghĩ rằng theo nại nạ, 9 người, phải chịu trách nhiệm về cái chết của các vị thần. Ít nhất là đã quyết tâm giết các vị thần. Không có gì chắc chắn liệu họ có thành công hay không. Nhưng, bằng cách nào đó, Sunny có xu hướng tin rằng họ đã thành công. Khi cậu ném hai bức tượng ngọc bích này vào dung nham, câu hỏi cậu đã hỏi là về ngày tận thế. Tuy nhiên, thay vì một cảnh tượng tàn phá hoàn toàn trên chiến trường giữa các vị thần và các đại em ẩn, cậu lại được cho xem một sự kiện dường như bình thường của những người phàm trần đến một hòn đảo tuyệt đẹp để thông báo cho một nữ thợ săn sống ở đó rằng một sủi tợ gì bị ác, giá thú tối thượng, đang hoành hành ở biên giới vương quốc của họ. Lúc đó, Sunny đã cho rằng mình được cho xem một khoảnh khắc trong quá khứ của ở lệ ở, và đúng là vậy. Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu khoảnh khắc đó cũng là câu trả lời cho câu hỏi của cậu? Điều gì sẽ xảy ra nếu đó là khoảnh khắc số phận của thế giới đã được định đoạt? Sunny ôm đầu và cố gắng trấn tĩnh bản thân. Vậy hãy suy nghĩ từ từ về nó. Có một đế chế được thành lập bởi Urgot, thần chiến tranh, rất có thể là bởi một trong những vật chứa trần tục của Urgot, thần chiến tranh. Vào buổi hoàng hôn của Golden Age, thời đại hoàng kim, các vị thần trở nên xa cách và lạnh nhạt, ngày càng ít chú ý đến các coi giới trần tục. Và trong sự vắng mặt của họ, đế chế chiến tranh bắt đầu một cuộc chinh phạt bất tận. Nó nuốt chửng vô số coi giới, khuất phục vô số dân tộc, đốt cháy các đền thờ của Sadagot, thần bóng tối, tất cả vì vinh quang của vị thần lơ là của họ. Vinh quang, vinh quang, vinh quang. Gỡ lọ gì, gỡ lọ gì, gỡ lọ gì. Sunny đã tự mình trải qua sự dạy vò của việc làm nô lệ đế quốc, trong thờ ợt nì tất mạ giờ, ác mộng đầu tiên, của mình. Cậu cũng đã trải qua sự tàn bạo của những kẻ cuồng tín chiến tranh, trong sỉ cột nì tất mạ giờ, ác mộng thứ hai, của mình được rồi, những kẻ đó đã bị hổ vệ, hy vọng, làm cho điên cuồng, những ham muốn mãnh liệt nhất của họ bị đốt cháy bởi ảnh hưởng độc hại của cô ấy. Đế chế tiếp tục phát triển, chinh phục ngày càng nhiều đất đai cho đến khi nó gặp phải một cõi giới đặc biệt. Đó là một cõi giới xinh đẹp và yên bình nhưng nó cũng rất đặc biệt. Bởi vì người dân của cõi giới yên bình đó không tôn thờ vị thần nào, và thay vào đó được cai trị bởi một họ gia cỡ, tiên tri. Trong sự tiết lộ mà Sunny nhận được, họ gia cỡ, tiên tri, đã thoáng đề cập rằng vương quốc của họ đặc biệt. Nhưng cậu biết rằng điều đó hẳn phải đúng không chỉ vì bản thân ba nhà tiên tri, mà còn bởi vì đã có 9 người sống trong cõi giới đó đều sở hữu ở chi bụt phệ tét, định mệnh, giống như cậu đã từng sở hữu nó. Chỉ riêng điều đó đã điên rồ rồi. Hoàn toàn điên rồ. 9 người tất cả bọn họ đều là phệ tét, định mệnh, giống như Sunny. Ở chi bụt, thuộc tính, không phải là duy nhất đối với con người. Vì vậy có thể có ai đó ngoài kia chia sẻ thuộc tính này với cậu, ngay cả khi phệ tét, định mệnh, có vẻ như là một thứ gì đó cực kỳ, nếu không muốn nói là không thể tưởng tượng được, hiếm có. Sunni sẽ chấp nhận rằng một trong 9 người là Phệ Tẹt, định mệnh, nhưng tất cả bọn họ sao? 9 người, sống trong cùng một vương quốc, và còn cùng một lúc nữa. Điều đó nghe như thể chính sự tồn tại của họ đã được định mệnh lựa chọn. Như thể đó là một trong những nút thắt giữ chặt tấm thảm định mệnh vĩ đại lại với nhau. Cõi giới nhỏ bé đó của họ thực sự đặc biệt. Và khi ánh mắt đói khát của đế chế chiếu vào nó, họ giả cơ, tiên tri, đã cử 9 người thống lĩnh định mệnh đi tiêu diệt đế chế. Không phải để cứu quê hương của họ, nơi không thể chống lại chiến tranh, mà để báo thù cho sự hủy diệt của nó. Để báo thù cho dân tộc của họ, những người đã được định sẵn sẽ bị tàn sát và bắt làm nô lệ. Tuy nhiên, chỉ có một vấn đề. Đế chế có một vị thần bảo hộ. Một trong 6 vị thần vĩ đại. Và vì vậy, theo nói nạ, 9 người, đã thể sẽ giết các vị thần. Họ không thể thành công được, phải không? Chỉ có họ mới có thể. Rốt cuộc, các vị thần đã chết. Đế chế đã bị phá hủy. Những tội lỗi nó đã gây ra đã mang đến một sự báo ứng thực sự thịnh nộ cả đối với đế chế và phần còn lại của thế giới. Sunni từ hạ tay xuống. Có thể đó thực sự là lý do không? Liệu thế giới có thể bị phá hủy bởi 9 người phàm trần đơn thuần và quyết tâm đen tối của họ không? Nếu có thì điều đó sẽ khá thương động, nếu không muốn nói là hơi đáng sợ. Điều đó sẽ khiến các vị thần tự kết liễu mình bằng cách bỏ bê thế giới họ đã tạo ra và cho phép những kẻ tự xưng nắm giữ quyền lực của họ hành hành khắp các cõi giới trần tục. Các vị thần vĩ đại sẽ bị những người phàm trần nhỏ bé, không đáng kể, những người mà họ đã phớt lờ sự đau khổ, làm cho suy vong. Nhưng làm thế nào The Nai Na, 9 người có thể giết được các vị thần? Đó là điều Sunni không hiểu. Tuy nhiên, những manh mối đã nằm trong tay cậu chương 2373, Hoàn Óc The chặt những bức tường của cái bẫy chương 2373, Hoàn Óc The chặt những bức tường của cái bẫy The Nai Na, The Nai Na mình biết gì về The Nai Na, 9 người? Tô Lỗ từng là một người lính đế quốc khi còn trẻ. Aruji từng là một nô lệ đế quốc, nhưng hắn ta cũng tuyên bố đã cắt cổ một vị thần. Bây giờ Sunni biết nhiều hơn, cậu có thể đoán rằng đó rất có thể là vật chứa trần tục của Hogot, thần chiến tranh. Người trông nom đế chế. Hẳn là vậy, phải không? Trong khi đó, Aletheia đã mạo hiểm vào tầm bóp Adrien, lăng mộ Adrien. Mắt Sunni mở to. Chờ đã. Họ ra cơ, tiên tri, đã nói gì? Ngươi chỉ cần tìm ra điểm yếu của con thú. Ngươi phải dụ nó vào bẫy. Ngươi phải đâm lưới kiếm của mình vào điểm yếu của nó. Cậu im lặng một lúc. Aletheia. Nữ pháp sư và triết gia, Aletheia, đã được giao nhiệm vụ vạch trần những lời nói dối của các vị thần và dạy sự thật cho những người còn lại trong 9 người. Vì vậy, cô đã đến tông bóp Adrien, lăng mộ Adrien, và trở thành thờ ở sĩ cơ, kẻ tìm kiếm đầu tiên. Cô là sĩ cơ hốc chủ, người tìm kiếm sự thật, duy nhất đã vào hệ tùa gì, cửa sông, thành công, và biết được những bí mật được Adrien, đệ mòn óc dở dào, vị của sợ hãi, giấu ở đó. Và trong số những bí mật đó là sự thật về Forgotten God, vị thần bị lãng quên, và các con của hắn. Những kẻ là phở, khuyết điểm, của các vị thần. Chờ đã. Aletheia đã phải trả giá cho việc tìm hiểu những bí mật của hệ tùa gì, cửa sông, bằng cách trở thành nguồn gốc của đệ phải Hemen, sự ô uế. Nhưng điều đó không có nghĩa là cô đã thất bại trong việc dạy sự thật về Forgotten God, vị thần bị lãng quên, cho những người còn lại trong 9 người trước khi khuất phục trước cọ rủ tỉ hòn, sự tha hóa. Cô hẳn đã chịu đựng kiến thức về vòi, hư không, và chỉ truyền lại bí mật đó, xét rằng họ dường như đã thành công ít nhất một phần trong âm mưu của mình. Nhưng chẳng phải điều đó kỳ lạ sao? Các vị thần thực sự đã chết, nhưng họ đã gục ngã trong cuộc chiến chống lại các đà ẹ mẩn, không phải chống lại 9 người. Cuộc chiến vĩ đại đã mang đến sự kết án cho toàn bộ sự tồn tại. Vậy 9 người thực sự đã đạt được điều gì? Sunni lùi lại một bước, cắn môi. Chờ đã. Nhà điêu khắc, A Hệ Mẹ Đồn, nhiệm vụ mà họ ra cờ, tiên tri, đã giao cho ông ta là gì? Ngươi sẽ xây dựng cái bẫy cho các vị thần, ngươi sẽ báo trước sự thật mà A Lệ Tờ Dạ tìm hiểu được, và mang nó đến cho những người phải lắng nghe. Để biến trái tim họ thành bia mộ, và xây dựng những bức tường của cái bẫy từ đá đó. Đây chính là câu trả lời. A Lệ Tờ Dạ đã biết được điểm yếu của con thú, nhưng A Hệ Mẹ Đồn mới là người được giao nhiệm vụ xây dựng cái bẫy. Tuy nhiên, đó là một cái bẫy nhằm mục đích mang đến cái chết cho các vị thần, vì vậy sẽ thật kỳ lạ nếu cho rằng họ ra cờ, tiên tri, có ý nói đến một công cụ theo đúng nghĩa đen. Thay vào đó, đó là một cái bẫy được xây dựng từ trái tim của các sinh vật sống. Và ai có thể là người có trái tim được cho là sẽ trở thành bia mộ cho các vị thần? Mang nó đến cho những người phải lắng nghe. A Hệ Mẹ Đồn được cho là sẽ truyền sự thật mà A Lệ Tờ Dạ đã học được cho ai? Ai phải lắng nghe? Đôi mắt Sunni lóe lên một cách đen tối. Tại sao? Điều đó khá rõ ràng, phải không? Xét đến những gì đã xảy ra tiếp theo. Đó là nẹ tờ ơ, tình sơ hóc the ẩn đờ ý ơ, hoàng tử của ẩn đờ ý ơ. Đệ mòn óc đệ tin y, quỷ của định mệnh, đệ mòn óc qua sờ, quỷ của lựa chọn. Cậu đột nhiên nắm chặt tay và giơ chúng lên không trung. Sờ chết tiệt nhà ngươi. Mô tả của mạng nổ hóc the ẩn đờ ý ơ, áo choàng của ẩn đờ ý ơ, rõ ràng nói điều này về nẹ tờ ơ, hắn không phải là người đầu tiên dẫn quân đội của mình chống lại các vị thần. Tuy nhiên, hắn là người đầu tiên đổ máu của họ, cũng như tìm hiểu những bí mật của chính mình. Nhưng đó là một lời nói dối trắng trợn. Ừm, có lẽ không phải. Nhưng nó hoàn toàn gây hiểu lầm. Có những rủn ro nẹ tờ ở viết trên các bức tường của em tân y tạp ơ, tháp em tân y, được xây dựng sau khi hộp vệ, hy vọng, bị các vị thần giam cầm. Hắn đã tự hỏi liệu các đà ẹ mẩn có bị cấm sinh con không bởi vì chúng thuộc về phột gọt kèn oan, kẻ bị lãng quên, người ngủ yên trong vòi, thưa không. Điều đó cho thấy hắn đã biết về mối liên hệ giữa 7 đà ẹ mẩn và phột gọt kèn gốt, vị thần bị lãng quên. Tuy nhiên, hắn hẳn đã không biết toàn bộ sự thật. Nếu không, hắn đã không đặt câu hỏi. Hẹ vợ biết có lẽ bởi vì hẹ vợ đã mạo hiểm vào gọi, hư không, và tận mắt nhìn thấy phuột gọt kèn gốt, vị thần bị lãng quên. À gì ẻn cũng biết, bởi vì hắn biết nỗi sợ hãi của mọi người bao gồm cả nỗi sợ hãi của các vị thần. Nhưng hắn đã chọn chôn giấu kiến thức đó trong lăng mộ, nơi ạ lẹ tờ dạ đã tìm thấy nó. Và rồi, ạ hệ mẹ đồn đã truyền sự thật đó đến ân đời y vợ, thế giới ngầm, và trao nó cho nẹ tờ ở. Và nẹ tờ ở đã đưa ra lựa chọn của mình. Địa ngục. Theo, đó là sự khởi đầu của đúng hồ, cuộc chiến diệt vong. Ạ hệ mẹ đồn của The Nại Nạ, 9 người, thực sự đã xây dựng một cái bẫy cho các vị thần. Những bức tường của cái bẫy là trái tim của các đại em ẩn, và ông ta là người đã chỉ đường cho chúng. Sunny bật ra một tiếng cười hoài nghi. Làm thế nào để giết một con thú mạnh hơn ngươi? Chẳng hạn, ngươi có thể xúi một con thú kinh hoàng khác tấn công nó. The Nại Nạ, 9 người, không đủ mạnh để giết các vị thần, vì vậy họ đã thúc đẩy nẹ tờ ở lần cuối cùng hắn cần để tập hợp anh em của mình nổi dậy chống lại thiên đường. Đó là cách thế giới đã kết thúc. Hay đúng hơn, đó là cách sự kết thúc của nó đã bắt đầu. Đương nhiên, 9 người đã làm nhiều hơn là chỉ thúc đẩy thế giới lần đầu tiên để nó lăn vào vực thẳm. Rốt cuộc, Sunny chỉ mới xem xét những kỳ công khủng khiếp và, thành thật mà nói, không thể tin được của hai người. Còn lại 7 người trong số họ. Nhà thơ mù có lẽ đã đến gặp đệ mòn óc ý mạ tì nội sần, ủy của sự tưởng tượng. Thuyền trường dày dạn kinh nghiệm, viễn cảnh không tiết lộ nhiệm vụ của ông ta, nhưng Sunny có thể dễ dàng tưởng tượng ông ta có liên quan gì đó đến đệ mòn óc dễ vọ sơ, ủy của sự yên nghỉ, và nghỉ tật garden, vừa đêm. Eruzit rất có thể là một gián điệp trong lòng đế chế, cuối cùng gia nhập quân đội ác quỷ. Ô dô nhiệm vụ của hắn ta rõ ràng là đáng lo ngại nhất trong tất cả, ngay cả khi Sunny không biết đó là gì. Cũng có người kỹ nữ và chiến binh cao lớn. Họ khá bí ẩn, và cậu không chắc vai trò của họ là gì. Và ở lại ở, tự nhiên. Cái đó, cậu chưa sẵn sàng để suy ngẫm. Nhưng họ đã làm gì? Kết cục của họ là gì? Sunny hít một hơi thật sâu. Tìm điểm yếu. Xây dựng một cái bẫy. Đâm lưới kiếm của ngươi vào điểm yếu của đối thủ. Điểm yếu của các vị thần là sự tồn tại của Forgotten God, vị thần bị lãng quên, và do đó là các đại ẻm ẩn. Chính cái bẫy là đúng hồ, cuộc chiến diệt vong. Nhưng lưới kiếm của 9 người là gì? Họ đã định dáng đòn chí mạng cho các vị thần như thế nào? Liệu họ có chỉ đơn thuần hỗ trợ các đại ẻm ẩn trong đúng hồ, cuộc chiến diệt vong, hay còn có nhiều hơn nữa trong các gâm như của họ? Sunny từ từ thở ra. Sau đó, một bộ dùn khác hiện lên trong ký ức của cậu. Mắt cậu rung động. Chương 2374, lễ mòn óc đủ quỷ của sự diệt vong. Chương 2374, đệ mòn óc đủ quỷ của sự diệt vong. Đó là những dùn được để lại trên sàn của phòng giam dưới lòng đất bên dưới nhà thờ đổ nát của Dark City, thành phố bóng tối, bởi một trong hai hiệp dịch, tư tế tối cao, của nhì tất mạ dở sở kẹo, ác mộng ma pháp, từ xác chết của người đó Sunny đã lấy được mẹ vợ ép mạ sở, mặt nạ mẹ vợ. Lúc đầu cậu không thể đọc được chúng, nhưng đã xoay sở để nhận ra ý nghĩa của chúng trong chuyến trở về Fort Gotten Shore, bờ biển bị lãng quên, với tư cách là một sen. Lùi lại một bước, Sunny thì thầm, mẹ vợ đã nói như vậy họ sẽ mở cổng. Và họ đã làm, kêu gọi sự kết án và hủy diệt giáng xuống chúng ta. Bây giờ, trong đống đổ nát, các vị thần nằm chết. Và các đa ẹ mẩn đã gục ngã. Forgotten One, kẻ bị lãng quên, đến, hoàn toàn tỉnh táo, để nuốt chửng chúng. Cậu nhắm mắt lại một lúc. Vũ khí để giết các vị thần có phải là chính Forgotten God, vị thần bị lãng quên, không? Liệu 9 người có muốn mở phong ấn gọi, thưa không, do đó đánh thức hắn và gây ra sự kết thúc của mọi sự tồn tại không? Đó có phải là sự báo thù của họ cho máu của dân tộc họ mà đế chế đã đổ, cho vùng đất nó đã phá hủy, và sự tự do nó đã cướp đi không? Những tên khốn này có được định mệnh, hay chúng là hiện thân của sự kết án? Những kẻ điên đó. Cậu dùng mình, rồi lắc đầu. Không không, mình đang vội vàng kết luận. Hẹ đã tuyên bố rằng họ sẽ mở cổng. Họ được đề cập có thể là 9 người, có thể là các đại ẹm ẩn, hoặc các vị thần. Thậm chí có thể là chính hẹ vợ đệ mòn óc phép, vị của số phận, có thể chỉ đơn thuần tuyên bố ý định của chính mình. Sunny giơ tay lên và rủi mặt một cách dữ dội. Cậu đã học được rất nhiều nhưng cậu vẫn không có câu trả lời nào. Cuộc chiến chết tiệt đó đã kết thúc như thế nào? Liệu 9 người có đạt được mục tiêu của mình, hay cuối cùng họ đã thất bại? Các cổng của vòi, thưa không, có mở, hay chúng vẫn đóng? Có dù tỉ hòn, sự thang hóa, lan rộng, các nỉ tất mạ giờ xịt, hạt giống ác ngộng, nở rộ, và sự mở rộng không ngừng của giờ rằm rộn, có ngộng, cho thấy chúng đang mở toang, và Forgotten God, vị thần bị lãng quên, đã tự do. Tuy nhiên, Forgotten God, vị thần bị lãng quên, dường như cũng bị giam cầm và ngủ yên, bởi vì nếu không, sẽ không còn sự tồn tại nào nữa. Tất cả sẽ bị vòi, hư không, nuốt chửng. Mọi thứ đều là một nghịch lý, và Sunny không có chìa khóa để giải quyết nó. À, mình không hiểu. Cậu rên gì? Tuy nhiên, có một điều chắc chắn. Luôn có một người chơi thứ ba ẩn mình sau bức màn. Các đại em ẩn, các vị thần và The Nại Nạ, 9 người. Số phận của thế giới đã được quyết định bởi ba lực lượng này. Và trong khi The Nại Nạ, 9 người, có vẻ yếu đuối một cách đáng thương khi so sánh với những nhân vật thần thoại này, ảnh hưởng của họ lại hoàn toàn ngược lại. Thực tế, vì rất ít thông tin về họ, The Nại Nạ, 9 người, có vẻ đặc biệt nguy hiểm. Không, thực ra, còn có một lực lượng thứ tư nữa. Lực lượng quan trọng nhất trong tất cả. Làm sao Sunny có thể quên được? Có mẹ vợ. Sunny từ từ thở ra. Cậu vẫn không biết mẹ vợ phù hợp với tất cả những điều này như thế nào, mục tiêu mà mẹ vợ đã theo đuổi là gì, và điều gì đã xảy ra với họ. Họ là cơ tiên tri, dường như tin rằng đệ mòn óc phép, vị của số phận, sẽ là trở ngại lớn nhất trên con đường của The Nại Nạ, 9 người. Xét rằng phe Nina, 9 người đã có ý định giết các vị thần và phá hủy thế giới, điều đó có nghĩa là mục tiêu của hệ vợ là ngược lại không?
Không, không phải vậy.
Biết được con đà ẻ mẩn chân tuột đó không phải là Sùn Nhi, biết rõ về họ nó có thể là bất cứ thứ gì.
Hệ vợ có thể là kẻ thù của phe Nina, 9 người, hoặc họ có thể đã sử dụng phe Nina, 9 người để thúc đẩy mục tiêu của chính mình. Ai có thể biết được sự thật?
A. Có thể, nếu cô ấy còn ký ức.
Rốt cuộc, nhiệm vụ của cô ấy là giết Weber.
Điên rồ.
Mặc kệ chuyện này.
Quay người, Sùn Nhi tiến về phía Sinh Nóc chủ, đền thờ sự thật, với những bước chân quyết đoán.
Bước vào bóng tối mát lạnh của đại sảnh, cậu phất lờ thai và đi thẳng đến chỗ người đang mài kiếm trong khi dựa lưng vào một trong những bàn thờ.
Dừng lại trước mặt cô, cậu nhìn xuống và gầm gừ, vậy nói cho tôi biết, cô có giết được Weber không?
Cái bóng nham hiểm nhìn cậu im lặng, không hề tỏ ra một chút cảm xúc nào.
Cậu khịt mũi.
Hay là cô đã thất bại?
Đúng rồi.
Hẳn là vậy.
Đương nhiên, cô ấy đã thất bại.
Làm sao một kẻ tầm thường như vậy có thể giết được đệ mỏ nó phết, quỷ của số phận?
Chỉ riêng ý nghĩ đó đã là phi lý rồi.
Nhưng rồi một lần nữa, ý nghĩ rằng 9 người phàm có thể mang đến cái chết cho các vị thần cũng là phi lý.
Tuy nhiên, các vị thần đã chết.
Liệu người phụ nữ mà cái bóng của cô ấy giờ đây phục vụ cậu có thực sự là kẻ giết mẹ vợ không?
Không, điều đó là không thể.
Thay vào đó, cô hẳn đã chết dưới tay mẹ vợ.
Không hề có phản ứng gì, như thể lời nói của cậu không có ý nghĩa gì.
Tuy nhiên, cậu cảm thấy đôi mắt đen, lạnh lẽo của cô ấy khẽ thay đổi.
Cuối cùng, cũng có một chút cảm xúc.
Đó là gì?
Tự hào, tuyệt vọng,
quyết tâm,
bối rối.
Dường như chính ở cũng không biết.
À, tại sao cô ấy lại biết chứ?
Cô ấy thậm chí còn không nhớ tên của chính mình, huống chi là quá khứ.
Sùn Nhi ôm mặt và thở dài não nề.
Cái quái gì? Các ngươi đã làm vậy, lũ điên.
Nhìn cậu thêm vài giây, rồi nhún vai và quay lại mài kiếm, hoàn toàn thờ ơ với sự hỗn loạn trong lòng cậu.
Sùn Nhi lặng lẽ chửi thề.
Ta có vài lời lẽ mạnh mẽ để nói với Eruzit, lần tới gặp hắn ta.
Ai, người đã đi đến và đang nhìn họ bối rối, nhướng mày.
Eruzit,
đó là ai?
Sùn Nhi nhìn cậu ta, chớp mắt vài lần, rồi xua tay một cách coi thường.
Eruzit hắn ta chỉ là một người quen của tôi.
Một nô lệ đã giết thần, nhưng cũng là một hoàng tử, người bị một lời nguyện thần thánh trục xuất khỏi cái chết. Bây giờ hắn ta chỉ lảng vảng trong xa đảo rộn, coi bóng tối, vì vậy thỉnh thoảng tôi đến thăm hắn ta để trò chuyện, đùa giỡn, và cố gắng giết hắn ta.
Ồ, hắn ta cũng là một bộ xương.
Một bộ xương biết nói.
Ừm, khoảng 80% của một bộ xương biết nói hắn ta đã mất vài cái xương theo thời gian.
Tài từ từ gật đầu.
À, tôi hiểu rồi.
Có lý, tôi nói vậy.
Tuy nhiên, cậu có ổn không?
Cậu có vẻ căng thẳng.
Sùn Nhi liếc nhìn cậu ta một cách đen tối.
Đương nhiên là tôi ổn.
Cậu mỉm cười và chỉ vào mình bằng ngón tay cái.
Tôi hoàn toàn ổn khi căng thẳng.
Tai ho khan.
Ồ, vậy thì tốt rồi.
Sáng hôm sau, ba hình nhân sơ não mới đến bao vây ngọn núi lửa đã bị phá hủy.
Chương 2375, hệ ở no hệ vực không nghe điều ác. Chương 2375, hệ ở no hệ vực không nghe điều ác. Những sinh vật ghê tởm của sơ não đồ mạnh, lanh địa tuyết, đã bao vây xì nó chủ, đền thờ sự thật, vào buổi sáng. Lần này, đó là một cụ xét đệ mòn, ác quỷ bị nguyền rùa, và hai cụ xét monster, quái vật bị nguyền rùa, lực lượng đã bảo vệ Sinop phe ở, đền thờ sợ hãi, từ đầu trò chơi.
Đến lúc đó, hồ dung nham đã bắt đầu nguội đi.
Nó từ từ mất đi vẻ rực rỡ, mờ dần rồi đông đặc lại thành một bình nguyên đá xám cho rộng lớn.
Tuy nhiên, Sùn Nhi biết rằng vẻ rắn chắc của lớp vỏ này chỉ là ảo ảnh, nó giống như một lớp màng mỏng manh nằm trên một vực thảm mạ ơ mạ nóng bỏng, quá dễ bị phá vỡ bởi những lực lượng mà một trận chiến giữa các thực thể thần thánh sẽ giải phóng.
Thực ra, cậu đang cân nhắc việc sử dụng chính bản chất nguy hiểm của lớp vỏ mỏng này như một chiến thuật.
Cú xét nhỉ tất mạ dở cờ dễ tù, sinh vật ác ngậu bị nguyền rủa sẽ không bị tổn hại nghiêm trọng bởi một chuyện nhỏ nhặt như lao xuống hồ dung nham, và chúng cũng sẽ không chết đuối trong đó.
Tuy nhiên, cậu vẫn có thể giành lợi thế bằng cách kéo chúng xuống sâu trong lòng núi lửa.
Chỉ là không quá sâu, vì cậu cảnh giác với việc đi xuống thấp hơn biển mây.
Cú xét nhỉ tất mạ dở cờ dễ tù, sinh vật ác ngậu bị nguyền rủa không bị ràng buộc bởi lo dịp trần tục như những sinh vật cấp thấp hơn, nhưng một vài thứ vẫn bị chi phối bởi bản chất của chúng.
Ví dụ, những sinh vật được tạo ra để đi trên mặt đất sẽ yếu đi nếu bị buộc phải chiến đấu dưới nước.
Tuy nhiên, bản thân Sùn Nhi lại không gặp vấn đề đó, cậu có thể tự do thay đổi hình dạng, và vì vậy, bất kỳ chiến trường nào cũng là nhà của cậu.
Hình dạng của Onyx Seven, Sa Mã Não, cũng là một hình dạng mà cậu hòa hợp nhất.
Hay đúng hơn, giờ nó phải là Dễ Seven, Sa Ngọc Bích, nhỉ.
Dù sao đi nữa, cậu đã chiến đấu với đạo ý rồng The Seven Kim, đạo ý rồng đua rắn, khi sử dụng sẹo, vỏ, này, và vô số sinh vật ghê tởm khác kể từ đó.
Vì vậy, nếu cậu xoay sở kéo được sơn nào để mòn, ác quỷ tuyết, mới vào dung nham.
Ở đó, trong sâu thẳm, cậu thực sự có thể đánh bại nó.
Nhưng Sùn Nhi lại không cảm thấy tự tin.
Thực tế, cậu bị bao trùm bởi một cảm giác bất an.
Cậu thấy mình như một con chuột bị dồn vào chất tường.
Trận chiến chống lại ngon, sói, đã đủ nguy hiểm rồi.
Đó là một tình thế ngàn cân treo sợi tóc.
Vậy mà bây giờ, vết thương của Sùn Nhi, cả về thể xác lẫn những tổn thương vô hình, đều khá nghiêm trọng.
Chúng đã hồi phục phần nào, nhưng không đủ để cậu có thể tham gia trận chiến với toàn bộ sức mạnh vào ngày mai.
Vì vậy, đối mặt với một cụ xét đệ mòn, ác quỷ bị nguyền rủa, ngay cả trong sâu thẳm núi lửa, dường như không phải là một ván cược chắc thắng.
Còn xa mới được như vậy.
Nếu Sùn Nhi thành thật với chính mình, cậu phải thừa nhận rằng mình sẽ không có nhiều tác dụng với vai trò một chiến binh trong trận chiến sắp tới. May mắn thay, có một chiến lược khác mà cậu có thể sử dụng đúng hơn là phải sử dụng, xét việc không còn lựa chọn nào tốt hơn. Thay vì tự mình tham gia trận chiến, cậu có thể biến thành một cái bóng và tăng cường sức mạnh cho người khác. Cả Kai và Ở đều đã nhận được hai ân huệ cho tàn. Họ đã mạnh hơn rất nhiều so với những gì các sinh vật chèn sen đèn, siêu biệt, được cho là có thể, và trong khi Sùn Nhì không thể tăng cường sức mạnh cho Kai, bạn cậu không phải là một phần của cậu, cũng không phải thần dân thuộc đồ mạnh, vùng lãnh địa của cậu, cậu vẫn có thể khuyết đại ở lệ ở. Tuy nhiên, đó không phải là cách sử dụng tối ưu sức mạnh của cậu. Cách sử dụng tối ưu nhất là khuyết đại một trong những bóng ma mạnh nhất của mình. Chẳng hạn như bóng ma của họ, sói. Những cái bóng trú ngụ trong linh hồn cậu không còn sống và không có ý thức về bản thân. Kết quả là, chúng không thực sự có thể sử dụng ưu, ý chí, điều cực kỳ quan trọng trong một trận chiến giữa các vị thần. Vì vậy, ngay cả những bóng ma xa ở cơ rẻ, thiêng liêng, cũng không khác nhiều so với những con thú cực kỳ mạnh mẽ, nhưng cuối cùng vẫn chỉ là những sinh vật trần tục. Đó là trừ khi Sùn Nhì quân lấy chúng. Nếu cậu làm vậy, không chỉ sức mạnh của chúng được quyết đại, mà cậu còn có thể thay thế ưu, ý chí, thiếu vắng của chúng bằng ưu, ý chí, của chính mình. Bằng cách đó, một bóng ma xa ở cơ rẻ, thiêng liêng, sẽ trở nên gần gũi hơn nhiều với vinh quang của bản thể trước đây của nó. Nếu Sùn Nhì kích hoạt cái bóng của nó, sói, hai người họ cùng nhau sẽ có cơ hội khá tốt để tiêu diệt một cụ sét đệ mọn, ác quỷ bị nguyền rủa. Ít nhất đó là điều đáng để cân nhắc. Đó là chiến lược tốt nhất mà cậu có thể nghĩ ra trong tình huống không có các xào ổ sạc, mảnh linh hồn, xà cơ rẻ, thiêng liêng, để thi triển những phép thuật mạnh mẽ, hay bất kỳ vật liệu và tài nguyên nào khác để thực hiện một mánh khỏe táo bạo. Nó hẳn là đủ tốt, phải không? Nếu Sùn Nhì và nó, sói, đối mặt với cụ sét đệ mọn, ác quỷ bị nguyền rủa, thì ớ lại ở, ai, cái bóng của Abundancer, kẻ no đủ, bầy xa đám non, sói bóng tối, và những con ổ xì đi ẩn vào ông hát thạch, còn lại sẽ phải đối phó với hai cụ sét monster, quái vật bị mình rửa. Liệu họ có thể làm được không? Hoặc là, cậu có thể chấp nhận rủi ro và tập trung toàn bộ lực lượng của mình vào một trong những kẻ thù trước, đánh cược vào cơ hội tiêu diệt nó nhanh chóng. Có rất nhiều điều cần xem xét. Nhưng cậu chỉ có thể xem xét chúng sau khi tìm hiểu thêm về kẻ thù của mình. Lúc này, Sùn Nhì và những người bạn đồng hành đang đứng trên mái của Zinot chủ, đền thờ sự thật, căng thẳng quan sát những đỉnh núi xung quanh. Mặt trời đang mọc trên cõi giới thu nhỏ của Adien đêm, trò chơi của Adien và những cây cầu kính đang sụp đổ thành những cột khói tuyết. Sùn Nhì thở dài và liếc nhìn Thai. Cậu chắc chứ? Thai gật đầu. Khá chắc chắn, vâng. Hẳn là một đệ mọn, ác quỷ. Thai có thể nhìn xa hơn và rõ hơn Sùn Nhì, nhưng cậu ta không thể nhìn thấy linh hồn của các sinh vật sống như Sùn Nhì. Dù vậy, ở hỏa cây nét, thức tỉnh, sở hữu những giác quan vượt xa người thường, và những giác quan này phát triển khi họ trở nên kinh nghiệm hơn, và dạ, cấp bậc của họ càng cao. Các sen hiếm khi nhầm lẫn về cơ lạc, hạ, và dạ, cấp bậc của một đối thủ ngay cả khi không nhìn vào linh hồn của đối thủ. Sùn Nhì im lặng vài giây, rồi u ám hỏi, vậy nó là loại kinh hoàng ghê tầm nào? Thai giơ tay che mắt khỏi những tia nắng đang lên và nhìn về phía đông, về phía đỉnh núi tuyết phủ xa xôi. Nét mặt cậu ta thay đổi một cách tinh tế. Tôi thấy nó rồi. Nó. Giọng cậu ta cũng thay đổi. Nó đang nhìn lại. Sau đó, Thai im lặng, cơ thể cậu ta khẽ run rẩy. Sùn Nhì cau mày. Nhưng mà, nó trông thế nào? Môi Thai mấp máy như thể định nói điều gì đó, tuy nhiên, trước khi cậu ta kịp cất lời, Sùn Nhì đã bị phân tâm bởi một chuyển động đột ngột. Cậu bối rối liếc sang một bên, nơi ở dường như đang rút kiếm. Kỳ lạ. Cuối cùng Thai cũng lên tiếng, những từ ngữ thoát ra từ miệng cậu ta nghe như một mớ hỗn độn những lời nguyền rủa kỳ lạ, xa lạ. Sùn Nhì muộn màng nhận ra rằng việc lắng nghe những lời này là một sai lầm khủng khiếp, nhưng đến lúc đó, chúng đã chui vào thai cậu và chuyển vào tâm trí cậu. Không ổn. Sau đó, mọi thứ tối sầm lại. Chương 2376, Mị Xình em thời gian bị mất. Chương 2376, Mị Xình em thời gian bị mất, mình bị thương. Điều đầu tiên Sùn Nhì cảm thấy là đau đớn. Cậu đáng lẽ phải đau, xét rằng cả cơ thể và linh hồn cậu đều đã bị họ, sói, tàn phá. Nhưng sự đau khổ âm ỉ mà cậu đã chịu đựng mà không hề để ý này đã biến mất, thay vào đó là một nỗi thống khổ mới và xa lạ. Toàn bộ cơ thể cậu đau nhức. Cơn đau không tập trung ở một chỗ, mà thay vào đó tỏa ra từ hàng chục nguồn khác nhau, hợp nhất thành một cảm giác ghê tởm. Do đó, Sùn Nhì phải kết luận rằng mình bị thương nghiêm trọng. Vì nó đau, nên mình vẫn còn sống. Ít nhất đó là tin tốt. Cậu từ từ mở mắt. Bầu trời đen treo lơ lửng phía trên cậu một góc, gần đến đáng sợ. Nó cũng được làm bằng đá cháy đen, với những vết nứt sâu chạy dọc bề mặt vỡ vụn của nó. Ngoài ra, nó đang di chuyển. Không, đó không phải là bầu trời. Cậu đang nhìn chằm chằm vào trần của Sì Nót Chủ, đền thờ sự thật. Hay đó là một bức tượng. Dù sao đi nữa, cả trần nhà lẫn tường của đền thờ đều không di chuyển. Thay vào đó, chính Sùn Nhì mới là người đang di chuyển. Cậu đang bị kéo lê trên một bề mặt đá không bằng phẳng, những đường gờ của nó cắn vào lưng cậu. Cái, quái gì vậy? Điều cuối cùng cậu nhớ là yêu cầu Kai mô tả sờ não đệ mọn, ác quỷ tuyết. Làm thế nào mà cậu lại quay lại đền thờ? Quan trọng hơn, tại sao cậu lại bị kéo lê, và ai đang kéo cậu? Nghiêng cổ, Sùn Nhì nhìn lên. Ai đó đang nắm cổ tay cậu bằng một cái kẹp như kìm, dùng nó để kéo lê cơ thể cậu trên đá như một bao sinh master, bột tổng hợp. Người đó bị che phủ trong một tấm màn khói ma quái, khiến việc nhận dạng hình dạng của họ trở nên khó khăn. Tất nhiên, Sùn Nhì nhận ra họ ngay lập tức. Đó là ở, tuy nhiên, ở trông tệ hơn nhiều so với trước đây. Bộ áo giáp nhẹ của cô ấy bị rách và cháy xém, khói đen thấm ra từ vô số vết thương ghê rợn trên cơ thể mùn của cô ấy, và một cánh tay của cô ấy bung phóng, dường như bị gãy. Chuyện gì đã xảy ra với ở lại ở? Không, quan trọng hơn, chuyện gì đã xảy ra với cậu? Cuối cùng Sunny cũng lấy lại được giác quan và đánh giá tình hình. Những gì cậu cảm nhận được khiến cậu hoàn toàn sốc. Trước hết trần nhà phía trên cậu thực sự là bức tường của Sinop chủ, đền thờ sự thật. Và nó thực sự đang lơ lửng phía trên cậu một góc, đó là bởi vì toàn bộ đền thờ bị nghiêng, một nửa nội thất rộng lớn của nó bị dung nham nhấn chìm. Ở hiện đang kéo Sunny lên dốc của một trong những cây cột, tránh xa dung nham rực rỡ. Thứ hai, có vài mũi tên cắm trên người cậu. Bản thân cơ thể cậu thậm chí còn tệ hơn cả ở lại ở, chi chít những vết thương rách và vết cắt những vết thương mới chồng lên những vết thương cũ. Và điều gây sốc nhất, toàn bộ cánh tay phải của cậu đã biến mất. Cánh tay của mình đâu rồi? Cánh tay của cậu đâu? Sunny sốc đến mức nằm yên bất động, để ở lại ở kéo cậu đến nơi cây cột gặp trần nhà. Vương cổ tay cậu ra, cô ấy đứng thẳng dậy và quan sát nội thất của đền thờ một cách u ám. Mọi thứ quá kỳ lạ. Sunny đơn giản là không thể hiểu chuyện gì đã xảy ra và tình hình là gì. Cậu rên rỉ đau đớn và ngồi dậy, sau đó đánh giá tình trạng của mình một cách u ám. Vết thương của cậu khá nghiêm trọng và cánh tay cậu thực sự đã biến mất. May mắn thay, Blue Hammer, kết cấu máu đã ngăn cậu chảy máu đến chết, vì vậy tính mạng cậu không gặp nguy hiểm. Tuy nhiên, Essencer, tinh chất của cậu gần như cạn kiệt và linh hồn cậu dường như cũng bị tổn thương nghiêm trọng. Đầu cậu đau kinh khủng. Sunny không có từ nào để diễn tả cảm xúc của mình. Hẳn đã có chuyện gì đó thực sự kỳ lạ xảy ra. Hiện hình một chút bóng tối để tạo ra một thứ thay thế cho cánh tay và bàn tay bị mất của mình. Cậu nhăn mặt và rút một trong những mũi tên ra khỏi giữa các xương sườn. Cậu nhìn chằm chằm vào nó, rồi liếc nhìn ở lại ở. Cô có phiền cho tôi biết tại sao một trong những mũi tên của cô lại cắm trên người tôi không? Tự nhiên, cậu sẽ không thể không nhận ra một mũi tên do chính tay mình chế tạo tinh xảo. Cô ấy nhìn cậu im lặng một lúc, rồi giơ tay lên và xuề bốn ngón tay. Sunny cau mày. Bốn. Điều đó có nghĩa là gì? Sau đó, cậu liếc xuống và thở dài. Ý cô là có bốn mũi tên của cô cắm trên người tôi, chứ không phải một đã ghi nhận. Nhăn mặt vì đau, cậu rút hết những mũi tên còn lại ra, ngập ngừng một chút, rồi đưa lại cho ở lại ở. Ngay lập tức, cơ thể cậu cảm thấy nhẹ hơn cả trăm lần. Đồ không đó. Cô ta đã dùng chính bùa chú của mình để chống lại mình. Thật vậy, bốn mũi tên được đề cập nhằm mục đích bất động hóa đối thủ, hoặc ít nhất là làm chậm họ lại. Vì vậy, Sunny ít nhất có thể suy đoán rằng cái bóng của cậu đã không cố giết cậu. Cô ấy chỉ đơn thuần cố gắng làm suy yếu cậu. Cậu liếc nhìn cánh tay bị mất của mình. Mỏm cụt không chảy máu, và vết thương lộn xộn. Hoàn toàn không phải một vết cắt sạch sẽ, vì vậy, hẳn có thứ gì đó khác đã xé toạc chi của cậu. Đó là một sự nhẹ nhõm. Làm sao đây lại là một sự nhẹ nhõm? Một trong những chi của mình đã biến mất. Sunny rên rỉ. Tuy nhiên, cậu sẽ khá tức giận nếu hóa ra ở đã chặt đứt cánh tay của cậu. Tốt hơn là nghĩ rằng có thứ gì đó khác đã xé nó ra. Có một cái lỗ trên tường của đền thờ nơi trước đây không có, và qua đó, cậu có thể nhìn thấy bầu trời tối tăm. Đã là đêm. Mới vài khoảnh khắc trước còn là buổi sáng. Sunny tập trung vào giác quan bóng tối của mình, rồi quay đầu và liếc nhìn cây cột gần đó. Ai đang treo lơ lửng trên đó, bị hai mũi tên đen đâm xuyên qua, miệng bị bịt bằng một miếng rẻ tạm bợ. Cậu ta còn sống, nhưng bất tỉnh. Sunny nghiên cứu bạn mình một chút, đảm bảo rằng cậu ta ổn, rồi lại quay sang ở lại ở. Khi cuối cùng cậu lên tiếng, giọng cậu nghe hơi căng thẳng, vậy cô có muốn cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra với ngày đã mất trong ký ức của tôi không? Ở lại ở nhìn cậu lạnh lùng một lúc, rồi giơ tay lên và xuề hai ngón tay. Sunny thở dài. Ý cô là gì chớ đã? Hai ngày đã mất trong ký ức của tôi. Cô ấy im lặng gật đầu và ngồi xuống, mệt mỏi dựa lưng vào tường. Sunny tái mặt. Hai ngày. Nếu hai ngày đã trôi qua, thì sờ nào đệ mòn, ác quỷ tuyết, và hai sờ nào monster, quái vật tuyết, đã tấn công. Trận chiến đã kết thúc. Chương 2377, Olivier Vipos những kẻ chiến thắng vô chi. Chương 2377, Olivier Vipos những kẻ chiến thắng vô chi. Hai ngày đã trôi qua, và lại là đêm. Điều đó có nghĩa là ba nhân vật của sờ nào đồ mạnh, lãnh địa tuyết, đã bao vây xin nó chủ, đền thờ sự thật, và thất bại. Ai đó đã ngăn chặn chúng. Nhưng là ai? Sunny nghiên cứu tình trạng thảm hại của chính mình, rồi liếc nhìn ở lại ở. Cuối cùng, cậu liếc nhìn thay. Vài giây sau, cậu lẩm bẩm một lời nguyền bị nén lại. Suy nghĩ của cậu rối tung. Cái quái gì vậy? Cậu đã nói câu đó rất nhiều lần sau khi vào ATNSM, trò chơi của ATN. Vì vậy, cậu phải cẩn thận để không nói lại câu đó trừ khi cậu muốn bị mắc kẹt với một câu cửa miệng khác. Và cậu đã có rất nhiều câu như vậy rồi. Trong mọi trường hợp, dường như Sunny và Kai đã trở thành nạn nhân của một loại tấn công tâm trí nào đó khi quan sát sơ nào đệ mọn, ác quỷ tuyết, và rồi. Có chuyện gì đó đã xảy ra, nhưng sơ nào đệ mọn, ác quỷ tuyết, đã thất bại trong việc chinh phục đền thờ và giết họ. Theo những gì Sunny đã thấy cho đến nay, chuyện gì đó dường như là ở lại ở. Điều đó không có nhiều ý nghĩa, xét rằng ở lại ở không đủ mạnh để đánh bại một cụ xét đệ mọn, ác quỷ bị nguyền rủa, cũng chỉ là một con đi cùng với hai cụ xét monster, quái vật bị nguyền rủa. Tuy nhiên, bằng chứng rất khó để phủ nhận. Bằng chứng là họ vẫn còn sống. Sunny thở dài thường thượng. Ở sẽ không nói, vì vậy cậu không còn lựa chọn nào khác ngoài việc cố gắng từ từ suy luận chuyện gì đã xảy ra. Nhưng trước tiên, mình có lẽ nên đưa Kai xuống khỏi bức tường đó. Bạn cậu trông không được thoải mái lắm, bị đâm vào một cây cột bằng những mũi tên và bị bịt miệng. Được rồi, ở hẳn đã bịt miệng cậu ta vì một lý do nào đó. Mình sẽ làm từ từ. Một lúc sau, Sunny và Kai trèo ra khỏi đền thờ đang nghiêng ngả và quan sát cảnh tượng tàn phá hoàn toàn bên ngoài. Cả hai đều trông hoảng hốt và bối rối, chưa kể đến việc bị bầm dập và việc nhìn thấy hồ dung nham không làm họ cảm thấy tốt hơn chút nào. Ở đã ở lại bên trong, dường như quá mệt mỏi và bị thương để di chuyển. Cái gì? Sunny tự ngăn mình hoàn thành câu nói, giơ tay lên và rủi mặt một cách dữ dội. Một bàn tay của cậu được làm bằng thịt, gân và xương. Bàn tay kia hoàn toàn đen, được hiện hình từ bóng tối. Vậy đá nơi xin nó chủ, đền thờ sự thật, đứng đã bị tách làm đôi. Một nửa của nó đã hoàn toàn biến mất, nửa còn lại bị dung nham nhấn chìm một phần bản thân ngôi đền cổ xưa bị nghiêng sang một bên, một nửa chìm trong hồ. Lớp dung nham ngội đã tạo thành một lớp vỏ trên mặt hồ gần như hoàn toàn biến mất, bị vỡ vụn và nuốt chửng bởi lò luyện nóng bỏng. Tuy nhiên, một phần của nó vẫn còn lại những hình bóng gớm viết được hình thành từ đá núi lửa nô ra từ sâu thẳm phát sáng, vươn tới bầu trời bằng những ngón tay có hình dạng kỳ lạ. Chúng trông giống như những tác phẩm chưa hoàn thành của một nhà điêu khắc điên rồ, và chỉ cần nhìn vào chúng cũng khiến da sùn nhì nổi da gà. Cứ như thể một bầy đàn sinh vật không thể diễn tả được đã cố gắng tự hình thành từ dung nham rực lửa, nhưng bị đông cứng giữa chừng, không thể thành hình. Bây giờ, chỉ còn lại những cái vỏ giống của chúng, vô hồn và méo mó trong đau đớn, giống như một quân đoàn những linh hồn tội lỗi đã thất bại trong việc thoát khỏi địa ngục. Hoặc có lẽ ai đó chỉ muốn tạo ra một khu vườn gồm những bức tượng rùng rợn. Cả hai phiên bản đều có thể đúng. Ai mở miệng và thì thầm, cái quái gì vậy? Sunny liếc nhìn cậu ta với lòng biết ơn. Suy nghĩ của tôi cũng vậy. Bạn cậu đang trong tình trạng tồi tệ, nhưng tốt hơn nhiều so với Sunny và Ở. Ngoài những vết thương do mũi tên gây ra, cậu ta tương đối không bị tổn hại và những vết thương đó không phải là mối đe dọa đối với một sinh vật transcendent, siêu việt. Cậu ta cũng không nhớ gì về những gì đã xảy ra trong hai ngày qua. Điều cuối cùng cậu ta nhớ là thoáng thấy sơ não đệ mọn, ác quỷ tuyết, tuy nhiên, cậu ta không nhớ sinh vật đó trông như thế nào, hay nó là gì. Sunny cảm thấy vô cùng bất an. Cậu sẽ thực sự sợ hãi, nếu không phải vì thực tế là họ đã tìm thấy ba bức tượng nhỏ bằng ngọc bích nằm trong cho gần bàn thờ, chỉ cách dung nham vài mét. Sơ não đệ mọn, ác quỷ tuyết, dù thứ đó là gì đã chết. Các monster, quái vật, cũng đã chết. Sunny, Kai và Ở còn sống. Bằng cách nào đó. Đó lẽ ra phải là tin tốt, nhưng Sunny chỉ cảm thấy bất an hơn, không biết kẻ thù của họ đã chết như thế nào. Rốt cuộc, con người sợ hãi những điều chưa biết nhất. Cậu nhăn mặt nhìn xuống. À, hãy xem chúng ta biết gì. Ngay cả khi ký ức của cậu về hai ngày qua đã biến mất, cậu có thể suy luận một số điều từ những manh mối do thời gian mất tích để lại. Khi hai người họ bay đến rìa núi lửa, bầu trời đêm gợn sóng với ánh sao lấp lánh phía trên họ, Sunny xem xét tất cả những manh mối này. Trước hết, Sunny và Kai bị mất ký ức. Họ đã bị ảnh hưởng bởi một loại tấn công tinh thần nào đó, trong khi ở dường như đã chống cự được hoặc ngay từ đầu đã không thể bị nhắm mục tiêu bởi cuộc tấn công đó, do sự khác biệt vốn có của cô ấy so với họ. Cũng dễ dàng suy luận rằng Sunny và Kai đã không thụ động và bất động trong khi bị ảnh hưởng từ bên ngoài. Thực tế, họ dường như đã tham gia vào đủ loại hoạt động vết thương của họ là bằng chứng chắc chắn cho điều đó. Ngoài ra, hành vi của họ trong hai ngày qua hẳn đã khác với những gì họ thường làm. Nói cách khác, họ đã không hành động như chính mình nếu không, ở sẽ không có lý do gì để làm suy yếu họ bằng những mũi tên hoặc bị miệng ai. Sunny không chắc chắn, nhưng sau khi nghiên cứu vết thương của Kai cũng như của chính mình, cậu nghi ngờ rằng hai người họ không chỉ chiến đấu với ở mà còn với những sinh vật mạnh mẽ khác cũng như với nhau. Đó là một giả thuyết khá đáng lo ngại, và mặc dù Sunny không thể chứng minh nó một cách triệt để, cậu cũng không thể tự tin bác bỏ nó. Đây là điều tồi tệ nhất. Nếu họ thực sự bị tấn công tinh thần, đây sẽ là cuộc khủng hoảng tồi tệ nhất thuộc loại đó mà cậu gặp phải trong một thời gian dài, thậm chí có thể là từ trước đến nay. Rốt cuộc, cậu ít nhất vẫn giữ được một số giác quan ngay cả ở lo 49 hoặc trên ạ sần bạ dạo, gò cho, nhưng bây giờ, cậu thậm chí không thể nhớ mình đã làm gì. Điều đó lẽ ra không thể xảy ra. Khả năng kháng cự tinh thần của cậu cực kỳ đáng gờm, và ngay cả khi các hóa thân khác của cậu không ở đây, cậu vẫn sở hữu ý chí của một sủ tợ dịm titan tối thượng. Không có cuộc tấn công tinh thần nào có thể mê hoặc cậu một cách triệt để như vậy. Chính thực tế là một điều lẽ ra không thể xảy ra đã xảy ra đang khiến Sùn Nhị phát điên. Cú xét đêm mòn, ác quỷ bị nguyền rủa, đó là loại sinh vật gì? Phần tồi tệ nhất của tất cả là biết rằng bây giờ sinh vật đó đã biến mất, rất có khả năng Sùn Nhị sẽ không bao giờ tìm ra. Tất cả có thể mãi mãi là một bí ẩn. Nhìn xung quanh, cậu tự hỏi liệu đó có phải là một sự nhân từ hay không. Chương 2378, ý gì lũ manh mối kỳ lạ. Chương 2378, ý gì lũ manh mối kỳ lạ. Nhân chứng duy nhất ở không nói. Nhưng Sùn Nhị cũng có một vài manh mối khác, chẳng hạn như tình trạng của chính cậu. Khá nhiều sensor, tinh chất của cậu đã biến mất. Không chỉ vậy, cậu không thể triệu hồi bất kỳ bóng ma nào của mình, điều đó có nghĩa là tất cả chúng đã bị phá hủy trong trận chiến và hiện đang tự sửa chữa. Sadamon, sói bóng tối, và bầy của nó, Obsidian Bass, ông hát thạch, và Abundancer, kẻ no đủ. Mình có thực sự đã thực hiện chiến lược tăng cường bóng ma không? Điều đó có thể. Nhưng cậu đã thực hiện nó chống lại đối thủ hay chống lại một trong những người bạn đồng hành của mình? Không có câu trả lời cho điều đó. Mặc dù Sùn Nhị nghi ngờ rằng cả ở lẫn Kai đều không thể sống sót sau cuộc tấn công của cậu. Ba nhân vật tuyết đã chết, và cậu bị mất một cánh tay. Vì vậy trừ khi chính Kai đã cắn đứt nó trong hình dạng rồng của mình, Sùn Nhị có xu hướng tin rằng thay vào đó, cậu đã đụng độ với cụ xét đệm mòn, ác quỷ bị nguyền rủa, và hai monster, quái vật. Cậu liếc nhìn Kai một cách kỳ lạ. Kai nhận thấy điều đó và gật cười. Sao? Sùn Nhị nán lại một lúc, rồi lắc đầu. Không có gì. Chỉ tự hỏi răng của cậu sắc đến mức nào thôi. tài chạm vào môi, rồi chớp mắt vài lần và nhìn đi chỗ khác. Vấn đề là bóng ma của ba sinh vật ghê tởm tuyết không ở trong linh hồn Sunny. Điều đó có nghĩa là, mặc dù chúng đã chết, cậu đã không giết chúng và ở cũng vậy. Vậy làm thế quái nào mà chúng chết? Sunny cụp đôi cánh mà cậu đã hiện hình và đáp xuống một mỏm đá ở rìa hồ dung nham quá gần bờ biển sương mù của biển mây để cảm thấy thoải mái. Ai đáp xuống gần đó, và hai người họ nhìn chằm chằm vào cái xác khổng lồ trước mặt. Hay đúng hơn, một nửa của nó. Cuset Monster, quái vật bị nguyền rủa, rõ ràng đã chết. Đó là một con quái vật không thể diễn tả được, có hình dạng hơi giống người, với vô số con mắt rải rác trên vòm đầu dị dạng của cái đầu kỳ dị của nó. Nó có một thân hình gầy gò, xanh xao và quá nhiều cánh tay, mỗi cánh tay kết thúc bằng một bộ móng vuốt gây thương tích, còn về phần dưới cơ thể của nó, không thể nói nó trông như thế nào. Nó đã biến mất. Sunny có thể thề rằng khuôn mặt ghê tởm của vị thần đã ngã xuống đã đông cứng lại trong một cái nhăn mặt kinh hoàng. Cậu liếc nhìn Tai và dùng mình. Có ý tưởng nào về việc nó chết như thế nào không? Tai im lặng một lúc, rồi nói một cách cứng nhắc, "Ừm, tôi khá chắc chắn rằng nó chết vì bị xé làm đôi." Đó là một logic khá không thể chối cãi. Chà, thực ra thì không. Một cụ set monster, quái vật bị nguyền rủa, sẽ không bị giết bởi một thứ trần tục như bị xé làm đôi. Nó cũng sẽ không kinh hoàng trong những giây phút cuối cùng của mình. Cảm thấy một cơn dùng mình lạnh lẽo chạy dọc sống lưng, Sunny gượng cười nhợt nhạt. Có sao ô sát, mảnh linh hồn, bên trong không? Tai từ từ gật đầu. Tôi thấy một cái. Nhưng, nếu cậu không phiền tôi thích chúng ta chưa thử đảo nó ra vội. Sunny khịt mũi, rồi nhăn mặt và ấn tay vào vết thương. Ừ tạm thời đừng, vội. Còn một cái xác khác mà họ phải xem xét, gần như ở phía đối diện của ngọn núi lửa vỡ vụn. Bay đến đó mất một chút thời gian, và khi họ đến được hải cốt khổng lồ, Sunny chỉ nhìn chằm chằm vào chúng với một biểu cảm kỳ lạ. Cái xác thứ hai hóa ra không phải là cái xác thứ hai. Thay vào đó, đó là nửa dưới của cụ Set Monster, quái vật bị nguyền rủa mà họ đã điều tra. Không có lời giải thích nào về việc làm thế nào nó lại ở tận phía đối diện của hồ dung nham, và không có manh mối bổ sung nào về việc sinh vật đó đã chết như thế nào. Cũng không còn dấu vết nào của cụ Set Monster, quái vật bị nguyền rủa thứ hai. Nó chỉ đơn giản là biến mất, như thể nó chưa từng tồn tại, giống như sờ nào đệ mòn, ác quỷ tuyết, vậy. Có lẽ cơ thể của chúng đã chết đuối trong dung nham, có lẽ chúng đã rơi xuống biển mây. Có thể chúng chỉ đơn giản là ngừng tồn tại vì một lý do không xác định nào đó. Thực sự, bất cứ điều gì cũng có thể đã xảy ra. Sunny hít một hơi run rẩy. Chúng ta hãy khám phá thêm. Chúng ta có thể tìm thấy thứ gì đó khác. Và họ đã làm vậy. Thực ra, cậu không thực sự hy vọng tìm thấy thêm manh mối. Cậu chỉ đơn giản muốn tránh xa hài cốt bị cắt xén của cụ Set Monster, quái vật bị nguyền rủa, và làm gì đó để chiếm giữ tâm trí đang rối bời của mình. Sunny và Kai dành một thời gian khám phá hồ dung nham. Họ nghiên cứu những tác phẩm điêu khắc kỳ lạ, nửa đời bằng đá núi lửa nhô ra đây đó từ nó. Ở gần chúng mang lại cho cả hai một cảm giác kỳ lạ và khó chịu, vì vậy thay vào đó, họ tiến hành điều tra bờ hồ. Cuối cùng, họ đã tìm thấy thứ gì đó. Ừm, cậu biết gì không? Sunny đáp xuống một hòn đảo nhỏ bằng dung nham ngội và nhìn xuống đầy hoài nghi. Dường như cậu đã tìm thấy cánh tay bị mất của mình. Nó vẫn được bọc trong lớp vỏ đen của dê mạn ổ, áo choàng ngọc bích, nằm giữa một mạng lưới vết nước rộng lớn trải dài từ một mép của hòn đảo nhỏ đến mép kia. Bàn tay bị mất vài ngón, nhưng những ngón còn lại vẫn nắm chặt thành nắm đấm. Bàn tay bị cắt rời của cậu đang nắm chặt thứ gì đó. Sunny cúi xuống gần nó và cố gắng nhặt một mảnh dây bị xé rách mỏng đến không thể tin được nhô ra từ nắm đấm bị cắt xén. Lúc đầu cậu thất bại và chỉ thành công sau khi chuyển một ít hưu, ý chí vào cái chạm của mình. Sợi dây mảnh đến vô cùng, nhưng cũng bền đến không ngờ, gần như không thể xé hoặc cắt. Nó giống như một sợi tơ đen duy nhất, hoặc có lẽ là một sợi tơ duy nhất của một mạng nhện đáng sợ. Tất cả những gì cậu biết là vào một thời điểm nào đó trong hai ngày qua, cậu đã mất một cánh tay khi cố gắng cắt sợi dây đó. Nhìn ai, Sunny im lặng một lúc, rồi hỏi bằng một giọng trầm lắng, vậy cậu nghĩ chuyện gì đã xảy ra với chúng ta? Biểu cảm của Kai vô cùng bối rối. Cậu ta khẽ lắc đầu, rồi nói nhỏ, tôi không biết. Sunny thở dài một hơi. À, tôi có một vài ý tưởng. Nhưng thực ra, cậu hoàn toàn mù mịt, cũng đầy nghi ngờ như Kai. Cú xét đệ mòn, ác quỷ bị nguyền rủa, đó hẳn phải là một loại mìn đệ mòn, ác quỷ tâm trí, nào đó, nếu những thứ như vậy thực sự tồn tại. Bất cứ thứ gì Kai nhìn thấy trên ngọn núi tuyết có thể chỉ đơn thuần là vật chứa của nó, trong khi bản thân đệ mòn, ác quỷ, có thể là một sinh vật không phải thịt cũng không phải tinh thần. Thay vào đó, nó có thể giống như một ý tưởng. Ít nhất đó là những gì Sunny tưởng tượng sau khi chứng kiến tất cả những điều không thể giải thích được này. Trong mọi trường hợp, Sunny và Kai đã rơi vào ảnh hưởng của đệ mòn, ác quỷ, thậm chí có thể đã trở thành vật chứa mới của nó. Lúc đầu, họ sẽ chỉ bị suy yếu, sau đó hoàn toàn bị chiếm giữ khi buổi sáng của cuộc tấn công đến. Hẳn đã kìm hãm họ trước đó, nhưng đó là tất cả những gì cô ấy có thể làm. Vậy làm thế nào mà cô ấy đánh bại đệ mòn, ác quỷ và hai monster, quái vật? Sunny không biết. Cậu mơ hồ nghi ngờ rằng những sợi dây mà Kai đã thấy là cách sờ nào tỷ giản, bạo chúa tuyết, kiểm soát phần còn lại của các nhân vật của nó. Vì vậy, bằng cách cắt đứt một trong những sợi dây đó, Sunny hẳn đã giải phóng một trong những sinh vật ghê tởm có thể là chính cụ Set Demon, ác quỷ bị nguyền rủa, khỏi sự kiểm soát của tỷ giản, bạo chúa. Điều đó có nghĩa là cậu đã chống cự lại bất cứ điều gì đã xảy ra với mình ít nhất ở một mức độ nào đó. Có lẽ, hẳn là vậy. Và rồi, không ai biết chuyện gì đã xảy ra sau đó. Có thể chính Demon, ác quỷ, đã giết các monster, quái vật. Có thể ở bằng cách nào đó đã kích động và né tránh nó cho đến khi mặt trời mọc trên đường chân trời. Nếu Demon, ác quỷ, thất bại trong việc loại bỏ các nhân vật cho tàn và ở lại trên một ô vuông đen sau khi kết thúc lượt đi của mình, ai biết được điều gì có thể đã xảy ra với nó? Không ai biết cả. Đó hoàn toàn là một bí ẩn, và là một bí ẩn đáng sợ. Sunny đau đớn, mệt mỏi và vô cùng bối rối. Cậu thậm chí không muốn thừa nhận mình bối rối đến mức nào, đến mức việc mất một cánh tay dường như là một chuyện nhỏ so với điều đó. Nhặt cánh tay của mình lên khỏi đá, cậu quay lại và liếc nhìn Kai với vẻ mặt hơi lạ lõng. Cậu biết không, tôi chưa bao giờ mất một chi nào trước đây. Đây là lần đầu tiên. Kai mỉm cười yếu ớt. Thật sao? Tôi đã nghĩ. Sunny lắc đầu. Cậu muốn nói thêm điều gì đó như trà, trừ khi cậu coi đầu là một chi nhưng thay vào đó lại im lặng. Cậu không có tâm trạng cho điều đó. Cuối cùng, cậu nói bằng một giọng lo lắng. Thật vậy. Tôi đoán tuy nhiên, chúng ta đã thắng phải không? Chúng ta có nên vui mừng không? Kai không trả lời. Sunny cũng không nói gì một lúc. Bằng cách nào đó, chiến thắng đặc biệt này nếu nó thậm chí có thể được gọi là vậy khiến cậu cảm thấy bất an hơn bất kỳ thất bại nào. Cơ vợ thờ mình mới xong việc nên lên chương khuya một chút, xin lỗi mọi người ạ, đầu tháng cầu đề cử ạ. Như thường lệ, chương mới tẹt đẹp đầu tháng sẽ quay lại vào khoảng 3-4 ngày sau nha. Chương 2379, nó hủy bạc không còn đường lui. Chương 2379, nó hủy bạc không còn đường lui. Sùn nhỉ chẳng bao giờ tìm ra được câu trả lời nào cả. Bí ẩn về sơ não đệ mọn, quỷ tuyết, vẫn chưa được hé lộ, và cậu ngờ rằng mình có lẽ sẽ chẳng bao giờ khám phá ra sinh vật đó là gì, cũng như nó đã làm gì với cậu và những người đồng hành. Biết đâu một ngày nào đó, họ sẽ gặp lại nhau, giữa những vùng tăm tối của xạ đảo rộn, coi bóng tối. Nhưng vì Sùn nhỉ thậm chí còn chẳng biết sơ não đệ mọn, quỷ tuyết, kỳ lạ đó trông ra sao hay liệu nó có hình dạng gì không nên họ sẽ chẳng nhận ra nhau. Thế nên, cậu chỉ có thể tự an ủi mình bằng sự thật rằng nhì tất mạ dở cờ dễ tù, sinh vật tác ngộng, bí ẩn đó đã chết. Lòng chịu nặng, Sunny và Kai quay trở lại Sinop chủ, đền thờ sự thật. Ở vẫn đang dựa vào tường trên đỉnh của nghiêng, dường như đang ngủ. Sunny chưa từng thấy một cái bóng nào ngủ trước đây, vậy nên cô hẳn đã thực sự kiệt sức vì những gì xảy ra trong hai ngày mất tích. Cậu có thể triệu hồi cô trở lại bóng tối nuôi dưỡng của linh hồn mình, nhưng điều đó đồng nghĩa với việc không thể triệu hồi cô lần nữa cho đến khi vết thương hoàn toàn lành lặn. Và đó là một sự xa xỉ mà cậu không thể có được vào lúc này. Rốt cuộc, ba hình người tuyết nữa sẽ bao vây Sinop chủ, đền thờ sự thật, và buổi sáng rất có thể là vậy. Hiện tại, chỉ còn lại 5 người trong số họ trên bàn cờ, 2 bị ác, giá thú, 2 đệm hiệu, quỷ dữ, và chính tỷ giản, bạo chúa. Vậy nên, ít nhất một trong 3 hình người có khả năng là một đệm hiệu, quỷ dữ. Sunny nhắm mắt lại, đột nhiên nhận ra cơ thể mình đã bầm dập đến mức nào. Cậu mất một cánh tay, chết tiệt thật. À, thực ra thì, cậu không còn mất nó nữa. Cậu đã tìm thấy cánh tay của mình, chỉ là nó không còn gắn vào cơ thể thôi. Hơi buồn cười đấy. Nghiến răng, Sunny giải trừ dễ mạn ổ, áo choàng ngọc bích, và cánh tay thay thế mà cậu đã tạo ra từ bóng tối. Rồi cậu ấn cánh tay bị cắt rời vào phần mỏm cụt biến dạng và khẽ chửi thề, tập trung điều khiển dòng máu của mình. Kai quan sát cậu với vẻ mặt kỳ lạ. Cậu đang làm gì vậy? Sunny nhìn cậu ta và cười một cách tăm tối. Đang cố gắng mọc lại cánh tay. Thực tế, ngay cả một vài sen cũng có thể mọc lại các bộ phận cơ thể đã mất, chỉ là tốn rất nhiều thời gian. Các sủn đã dìm, tối thượng, thậm chí còn kiên cường hơn, nhưng Sunny đương nhiên không biết nhiều về việc một số vệ dịch, bá chủ, sẽ mất bao lâu để mọc lại một chi. Đơn giản là không có dữ liệu về vấn đề đó. Cậu lành lại nhanh hơn nhiều so với hầu hết mọi người nhờ bỡ lũ Weber, kết cấu máu, nhưng dù sao đi nữa, việc gắn lại một cánh tay bị cắt rời sẽ tốn ít thời gian hơn nhiều so với việc nuôi dưỡng một cánh tay hoàn toàn mới. Thêm vào đó cậu gắn bó với cánh tay của mình. Chúng đã cùng cậu trải qua rất nhiều chuyện. Tôi cần cả hai tay để nấu ăn, cậu biết không? Cũng như cho những việc khác nữa, nỗ lực làm dịu bầu không khí của cậu thất bại. Sau đó, cả Sunny và Kai đều không nói gì một lúc. Cả hai đều cảm thấy nản lòng. Họ có thể đã sống sót sau trận chiến, nhưng đó không phải là do kỹ năng hay nỗ lực của họ. Thậm chí không phải do may mắn, đơn giản là không có lời giải thích nào cho việc tại sao họ vẫn còn sống. Điều đó có nghĩa là họ chỉ còn sống một cách tình cờ. Cuối cùng, Kai thở dài. Tôi không biết tại sao mình lại ngạc nhiên nữa. Sunny nhướng mày. Ý cậu là gì? Kai ngập ngừng một lúc, rồi mỉm cười yếu ớt. Tôi đoán là vì cậu và Nephis. Hai người có thói quen biến điều không thể thành bình thường. Hai người mạnh mẽ đến phi lý, và cách hai người suy nghĩ cũng phi lý nốt. Vì vậy, đôi khi, thật dễ dàng để quên rằng những điều hai người làm không hợp lý chút nào. Chúng hoàn toàn không bình thường. Cậu ta lắc đầu. Đánh bại một vị thần không phải là chuyện bình thường. Thực tế, việc cố gắng chiến đấu với một vị thần, đặc biệt là một vị thần cổ xưa, Logat, bị tha hóa hoàn toàn phi lý. Tuy nhiên, đó là những gì chúng ta đã làm kể từ khi vào cõi giới kỳ lạ này, phải không? Không chỉ vậy, chúng ta thậm chí còn xoay sở để giết một vài vị thần sang ngã đó. Cậu dường như chấp nhận điều đó một cách dễ dàng, vì vậy đến một lúc nào đó, tôi thấy mình cho rằng đó là cách mọi thứ phải diễn ra. Nhưng, Sunny, Kai im lặng vài giây, rồi nhìn cậu với một cái cau mày nhẹ. Chúng không phải vậy. Dù chúng ta mạnh mẽ đến đâu, những sinh vật này vẫn là cụ sẹt văn, kẻ bị nguyền rủa. Chúng từng là thần, chúng là những sinh vật huyền thoại theo đúng nghĩa đen. Loại huyền thoại đau thương và đáng sợ. Vì vậy, tôi không nên ngạc nhiên khi chuyện như vậy xảy ra. Thực tế, đó là một phép màu khi chuyện như vậy chưa xảy ra sớm hơn. Sunny cau có, không hoàn toàn chắc chắn phải trả lời thế nào. Cậu đang cố nói rằng tôi liều lĩnh à? Kai lắc đầu. Không không hẳn. Liều lĩnh có nghĩa là cậu có lựa chọn giữa an toàn và nguy hiểm, và chúng ta thực sự không được lựa chọn, phải không? Không phải là các cụ sẹt oan, kẻ bị nguyền rủa,
sẽ không đến tìm chúng ta nếu chúng ta đứng yên ở nơi bị nguyền rủa này. Cậu ta thở dài. Điều tôi đang cố nói là, có lẽ việc gặp sơ nào để mòn tùy tuyết đó là một sự may mắn. Nó nhắc nhở chúng ta rằng những sinh vật như vậy vượt xa tầm với của chúng ta đến mức chúng ta thậm chí không thể hiểu chúng, chứ đừng nói đến việc sánh ngang với chúng. Chà, ít nhất là một số trong số chúng. Mọi kẻ thù chúng ta đối mặt đều có thể là kẻ thù cuối cùng của chúng ta. Và cậu biết gì không? Chúng ta đã xoay sở để nhận được lời nhắc nhở đó mà không chết. Đó là một điều tốt. Sunny chăm chú cậu ta một lúc, rồi từ từ gật đầu. Ai nói đúng? Sunny đã làm tốt khi đối mặt với các gợt nhì tật mạ dở cờ dễ tù, sinh vật ác mộng vĩ đại, vì vậy cậu cho rằng việc chiến đấu chống lại các cụ xe hoan, kẻ bị nguyên rủa sẽ không khác nhiều bây giờ khi cậu là một sụ tờ dìm, tối thượng. Nhưng thực tế, mỗi một người trong số họ đều là một đối thủ mà cậu không thể xem thường. Thực tế, cậu đã may mắn không gặp phải bất kỳ sinh vật ghê tởm vĩ đại nào thực sự nguy hiểm, có lẽ bởi vì hầu hết những con cậu đã giết đều đến từ các khu rừng của gọt giả bờ. Trong giờ giảm nộm, coi mộng, chúng thuộc loại trẻ hơn, và không nham hiểm như những nỗi kinh hoàng vĩ đại đã lang thang trong những vùng đất đáng sợ của nó kể từ thời đúng hồ, cuộc chiến diệt vong. Và các củ xét nỉ thật mạ dở cờ dễ tủ, sinh vật ác mộng bị mình rùa, ở một quy mô hoàn toàn khác, xét về mức độ độc ác. Ai thở dài. Tôi cũng nhận ra rằng cậu đã đúng. Sunny liếc nhìn cậu ta với một câu hỏi thầm lặng. Ai im lặng một lúc, rồi nói bằng một giọng nghiêm túc. Trước khi tất cả những điều này bắt đầu, cậu đã nói với tôi rằng một vài sụn tờ dìm, tối thượng, sẽ không thể bảo vệ nhân loại, và việc trở thành xà cơ rẻ, thiêng liêng, là con đường duy nhất cho cậu và Nephis. Cậu đối với tôi dường như vô cùng mạnh mẽ, đến mức không thể với tới, vì vậy tôi đã không coi trọng điều đó đủ. Nhưng bây giờ tôi thấy rằng cậu đã đúng. Các củ xét ăn, kẻ bị mượn rủa, đã đáng sợ như vậy rồi, và tôi thậm chí không muốn tưởng tượng những gì u nhổ lì nì tật mạ dở cờ dễ tù, sinh vật ác mộng bất kính, có thể làm. Tôi không chắc mình có thể. Vì vậy, thực sự chỉ có một con đường tiến lên. Dù chúng ta có thích hay không. Sunny nhìn cậu ta một lúc, biểu cảm của cậu không thể đọc được. Một lời nhắc nhở, hả? Sau đó, cậu nhăn mặt và chửi thề lớn tiếng. Ai giật mình? Ồ, tôi xin lỗi. Tôi có quá tự phụ không? Sunny nghiến răng và lắc đầu. Không, chỉ là tôi nghĩ dây thần kinh của mình đang kết nối lại. Cậu đột nhiên có thể cảm nhận lại cánh tay bị mất của mình. Và trong khi việc đoàn tụ với nó cảm thấy tuyệt vời, nó cũng đau như địa ngục. Cờ vờ tờ cầu đề cử ạ. Chương 2380, Sì Đỉnh Scarlet cán cân thay đổi chương 2380. Sì Đỉnh Scarlet cán cân thay đổi đến sáng, xương của Sunny đã nối lại, và cánh tay của cậu không còn có nguy cơ rơi ra nữa. Dù vậy, cậu vẫn chưa thực sự cử động được nó, nên nó chỉ bùng thong bên cạnh. Cũng có vấn đề về những ngón tay bị mất. Không giống như chính cánh tay, cậu chưa bao giờ tìm thấy chúng vì vậy những ngón tay sẽ phải tự mọc lại, điều này sẽ không phải là một quá trình ngắn ngủi hay dễ chịu. Đương nhiên, nếu Sunny xoay sở để thoát khỏi Aziennet đêm sớm, Nephis sẽ chữa lành cho cậu ngay lập tức. Vấn đề là cậu có khả năng cao, là không bao giờ rời khỏi nơi kỳ lạ này. Khi mặt trời ló dạng từ phía chân trời, ba hình người tuyết mới thực sự di chuyển để chiếm giữ các đỉnh núi xung quanh. Cả Sunny và Kai đều cảm thấy bất an khi do thám kẻ thù của họ, xét đến những gì đã xảy ra lần trước khi họ cố gắng, nhưng họ không có nhiều lựa chọn lao vào trận chiến một cách mù quáng là một viễn cảnh tồi tệ hơn nhiều. Vì vậy, Sunny lấy hết can đảm và yêu cầu Kai xem xét. Lần này, bạn cậu im lặng lâu hơn nhiều so với bình thường. Khi cuối cùng cậu ta quay sang Sunny, có một biểu cảm rất kỳ lạ trên khuôn mặt cậu ta. Sunny cau mày, không thích điều đó chút nào. Sao? Kai ngập ngừng vài giây. Nghe này, Sunny, trước khi tôi nói bất cứ điều gì tôi cảm thấy mình cần phải đề cập rằng tôi không có gì. Sunny mím môi. Đừng kéo dài nữa. Nói ra đi. Kai hắng giọng, rồi chỉ vào đỉnh núi phía bắc. Ừm. Không có cách nào khác để nói điều đó. Nhưng có một con rồng trên ngọn núi đó. Sunny chớp mắt vài lần, nhìn bạn mình đầy hoài nghi. Sau vài giây, cậu hỏi đều đều, một con rồng. Kai gật đầu. Ừ, đó là một con rồng trắng. Nó rất lộng lẫy, thực sự. Sunny nhìn cậu ta thêm một lúc nữa. Cậu đùa tôi hả? Kai cười lo lắng. Không. Tại sao tôi lại đùa về chuyện như thế này chứ? Sunny run rẩy giơ tay lên và vào đầu. Không, thật sao? Cái quái gì thế này, làm sao mà nghe này, cậu. Cậu giơ một ngón tay buộc tội về phía Kai. Để tôi nói cho cậu biết, tôi đã đi khắp giờ rằm rộn, có ngộng, và trở về. Và chưa bao giờ không một lần nào. Tôi gặp một con rồng mà không có cậu ở gần. Cậu là cái gì, một nam châm hút rồng à? Làm thế quái nào mà cậu lại thu hút tất cả những con rồng này, đồ khốn. Kai ho vài tiếng. Bình tĩnh lại, làm ơn. Đúng đúng. Mọi người gọi tôi là giờ dạ gỗ lệ ở, kẻ diệt rồng, và tôi có một ở chi bút, thuộc tính, mang tên đó. Nhưng nếu cậu nghĩ kỹ, về mặt kỹ thuật, tôi chỉ từng gặp một con rồng. Con kia là chính tôi, vì vậy điều đó không thực sự tính. Vì vậy cậu không thể đổ lỗi cho tôi về con rồng này, được chứ? Tôi không có quyền kiểm soát việc rồng quyết định xuất hiện ở đâu, hoặc tại sao. Sunny nhìn cậu ta đầy nghi ngờ. Không thể nào là một sự trùng hợp, phải không? Mỗi khi có một con rồng, ai đều ở đâu đó gần đó. Được rồi, điều tương tự cũng có thể nói về hầu hết các thành viên của đội, vì họ thường ở cùng một nơi. Tuy nhiên, đồ dở dạ gỗ sẽ ở chết tiệt. Sunny thở dài một hơi, rồi nhăn mặt và quyết định bỏ qua. Còn hai đỉnh núi kia thì sao? Ai chỉ vào đỉnh núi phía đông. Đỉnh núi đó dường như bị nhiễm chuột. Tôi không thể đếm được có bao nhiêu con ở đó, bởi vì có quá nhiều. Cả ngọn núi đầy dây chúng, và chúng dường như đang ăn ngọn núi. Sunny nhướng mày. Làm thế quái nào thực ra, thôi bỏ đi. Còn cái cuối cùng thì sao? Ai ngập ngừng, nhưng chọn không chỉ vào đỉnh núi phía nam. Thực tế, cậu ta thậm chí còn không nhìn lại nó nữa. Có ai đó chúng ta đã từng thấy trên ngọn núi phía nam. Đó là đệ biểu, quỷ dữ, từ cái cây kẻ trông giống người, hoặc ít nhất là có hình dạng người. Nó biết chúng ta đang nhìn. Cậu ta dừng lại một lúc, rồi nói thêm, con rồng dường như cũng là một đệ biểu, quỷ dữ. Lũ chuột là một cụ xẹt bị ác, giá thú bị nguyền rủa, cả bầy đàn của chúng giống như một thực thể duy nhất. Sunny im lặng, suy nghĩ. Một cụ xẹt đệ biểu, quỷ dữ bị nguyền rủa, ở phía bắc, một cụ xẹt đệ biểu, quỷ dữ bị nguyền rủa, ở phía nam, và một cụ xẹt bị ác, giá thú bị nguyền rủa, ở phía đông. Mọi thứ có vẻ khá ảm đạm. Cậu hầu như không ở trong tình trạng để chiến đấu, và hầu hết các bóng ma của cậu vẫn chưa thể được triệu hồi. Ở cũng đang trong tình trạng tồi tệ, tình hình của cô ấy thực sự còn tệ hơn cậu. Giống như Sunny, cô ấy không thể cử động một cánh tay, điều đó có nghĩa là cô ấy không thể kéo cung. Còn một ngày nữa trước khi ban nghỉ tật mạ dở cờ dệ tủ, sinh vật tác động, bị nguyền rủa giáng xuống xin nót chủ, đền thờ sự thật. Ngày mai, tỷ lệ cược cũng sẽ không tốt hơn. Ai nhìn cậu căng thẳng. Chúng ta sẽ đẩy lùi cuộc tấn công này như thế nào? Sunny nán lại một lúc, rồi mỉm cười. A, câu trả lời rất dễ dàng. Cậu nhìn Kai và nhún vai, nhăn mặt vì đau do cánh tay bị biến dạng của mình cử động lên xuống. Chúng ta sẽ không. Khi Kai liếc nhìn cậu im lặng, Sunny lắc đầu. Tôi sẽ không chiến đấu với hai cụ xẹt đệm hiệu, quỷ dữ bị mình rùa, và một cụ xẹt bị ác, giá thú bị mình rùa. Vì vậy, thay vì chờ đợi chúng đến, cậu liếc về phía đông. Thay vào đó, chúng ta sẽ tấn công. Cậu đã đến xin nó chủ, đền tờ sự thật, để làm cho các chiến binh của mình mạnh hơn. Và cậu đã đạt được điều đó với những hình người ngọc bích trong tay, ở và Kai sẽ nhận được sự tăng cường cho thứ ba. Miễn là hiệu, ý chí của cậu củng cố họ, điều đó sẽ khiến họ nguy hiểm như bất kỳ giả bộ mì nội sần, sinh vật ghê tởm vĩ đại nào. Hơn thế nữa, đội quân của cậu miễn là được cho thời gian để tự sửa chữa, giờ đây bao gồm hai bóng ma xả cơ rẻ thiêng liêng và hai nhóm ngân xả bóng ma vĩ đại. Trong khi đó, sơ nào tì giản bạo chúa tuyết chỉ còn lại hai đệm hiệu quỷ dữ và một bị ác giá thú. Nó thực sự đang ở thế bất lợi về số lượng thuật túy. Thật là một sự đảo ngược đáng kinh ngạc, xét đến lợi thế áp đảo về số lượng của nó lúc đầu. Quan trọng hơn, sơ nào tì giản bạo chúa tuyết đã phải gửi tất cả các hình người đã bảo vệ nó vào trận chiến, chỉ còn lại một bị ác giá thú không rõ tung tích. Điều đó có nghĩa là nó gần như không có khả năng phòng thủ. Vì vậy, không còn lý do gì để ở lại Sinop chủ, đền thờ sự thật, nữa. Sunny đã có đối thủ ở nơi cậu muốn. Hít một hơi thật sâu, cậu triệu hồi vài con ổ xí đi ẩn bắt, ong bắp cây hát thạch, đã tự sửa chữa và cử chúng đi đào các xào ổ sạt, mảnh linh hồn, từ hài cốt của cụ Set Monster, quái vật bị mình rùa, đã chết. Sau đó, cậu quay sang Kai. Chuẩn bị đi. Chúng ta sẽ chiến đấu với một vị thần khác vào buổi tối. Đã đến lúc đi săn chuột. Tạ ơn các vị thần. Cuối cùng cậu cũng sẽ có thứ gì đó để ăn. Chương 2381, Enoch The Hun kết thúc cuộc săn. Chương 2381, Enoch The Hun kết thúc cuộc săn. Đó là lúc nửa đêm khi Sunny và Kai trở về ngôi đền. Ở vẫn đang nghỉ ngơi, vì vậy cậu chỉ đơn giản đặt một trong những bức tượng nhỏ bằng ngọc bích bên cạnh cô ấy và đưa cái còn lại cho Kai. Tuy nhiên, cái cuối cùng đó, cậu giữ lại cho riêng mình. Ngôi đền bị nghiêng và chìm trong dung nham, vì vậy việc đặt các hình người lên bàn thờ là một nhiệm vụ khó khăn. Tuy nhiên, Kai có thể bay, vì vậy điều đó không gây ra nhiều vấn đề. Khi vòng cho thứ ba đang hình thành xung quanh lõi linh hồn của cậu, Sunny lại rời đi, ném một cái nhìn cảnh giác vào những tác phẩm điêu khắc kỳ lạ nô lên từ hồ dung nham và thực hiện lễ hiến tế của mình. Đây sẽ là sự thật cuối cùng cậu học được trước khi giết sờ não tỷ giản, bạo chúa tuyết. Họ sẽ rời xin nó chủ, đền thờ sự thật trong vài giờ nữa. Điều đó có nghĩa là ngay cả khi một nhỉ tất mạ dở cờ dễ tủ, sinh vật tác động, khắc ngã xuống dưới lưỡi kiếm của họ, cậu sẽ chỉ có thể thực hiện một lễ hiến tế khác sau khi chinh phục sờ não cả sổ, lâu đài tuyết, nếu nó tương tự như lâu đài As. Sunny không chắc điều gì sẽ xảy ra sau khi tỷ giản, bạo chúa. Vì vậy thậm chí còn có khả năng đây sẽ là sự thật cuối cùng cậu nhận được như một phần thưởng trong trò chơi bị nguyền rủa này. Cậu hít một hơi thật sâu. Hình bóng của sơn não đệ mọn, quỷ tuyết, chìm trong dung nham, và Sunny lại thấy mình ở một nơi khác. Nhưng sự thật này không giống những sự thật còn lại. Sunny đang đau đớn. Cơ thể mơ hồ của cậu đang bị một lời nguyền đáng sợ ăn sống, tâm trí bí mật của cậu đang bị những ảo ảnh độc ác nuốt chửng. Trái tim cậu đang bị xé nát bởi nỗi sợ hãi không thể diễn tả, và chính tinh thần cậu đã tan vỡ, ý chí và khát vọng sống của cậu bị một bàn tay tàn nhẫn xé nát khỏi nó. Không có sự an ủi nào cho cậu, không có sự giải thoát nào, không có lựa chọn nào khác ngoài cái chết. Tuy nhiên, cậu từ chối. Cậu loạn choạng, bước đi trên cát với những bước chân không vững, bị bóng tối bao quanh. Đâu đó phía trên, bầu trời muôn huyền ảo lấp lánh ánh sáng của vô số vì sao bạc, nhưng ánh sáng nhợt nhạt của chúng không đủ để chiếu sáng thung lũng u ám, chứ đừng nói đến việc sưởi ấm cơ thể bị biến dạng, lạnh quắn của cậu. Máu chảy ra từ miệng cậu, tràn qua những chiếc răng nanh của chiếc mặt nạ khi nó tỏa sáng với ánh vàng kim tuyệt đẹp với ánh sáng của thần thánh. Máu rạng rỡ cũng chảy ra từ những vết thương rải rác trên cơ thể cậu, thấm đẫm tấm áo choàng đen của cậu. Bước, một bước nữa. Sunny sắp hết những bước chân mà cậu được định mệnh để đi, chỉ còn lại vài bước. À, một tiếng rên rỉ thoát ra từ môi cậu, âm thanh tinh tế của nó bị biến dạng bởi chiếc mặt nạ. Sau đó, một âm thanh khác vang lên, tiếng lá xào xạc dưới chân một kẻ săn mồi, tiếng đôi cánh duyên dáng xé toạc bầu trời đêm.
tiếng một mũi tên xuyên thủng kết cấu của số phận. Mũi tên trúng vào cổ cậu và cậu bị ném xuống đất. Sunny khuỵu gối, những giọt máu vàng óng ánh như những viên đá quý trên cát. Giơ tay lên, cậu nắm lấy thân gỗ đen nhắn của mũi tên không khác nhiều so với bề mặt gỗ bóng loáng của chiếc mặt nạ của cậu và rút mũi tên ra, làm vỡ nó trong tay. Bàn tay rắn chắc của cung thủ đã bắn mũi tên bay đi quá yếu để làm hại một sinh vật như cậu. Nó chỉ xoay sở để xuyên qua da thịt cậu bởi vì đã có một vết thương ở đó, trên cổ cậu, do một kẻ thù đáng báo động hơn nhiều để lại. Mũi tên không có hậu quả gì. Tuy nhiên, chất độc huyền thoại được bôi trên đầu mũi tên lại hoàn toàn khác. Đó là một chất độc lẽ ra không còn tồn tại trên thế giới nữa, nhưng nó lại ở đây. Một cái lạnh đáng sợ lan tỏa khắp cơ thể cậu với tốc độ đáng sợ. Sau đó, nó xâm chiếm linh hồn, tâm trí và tinh thần cậu. Đột nhiên, Sunny cảm thấy yếu đuối. Cậu thậm chí còn thấy khó khăn để giữ mắt mở. Cơ thể tan vỡ của cậu run rẩy. Lạnh, lạnh. Cậu lạnh và cô đơn. Cậu sẽ ra đi một mình, không ai chứng kiến giống như cậu đã sống. Thậm chí sẽ không ai nhớ rằng cậu đã từng tồn tại. Cái chết đang đến. Nó đến trong tiếng bước chân nhẹ nhàng, mang hình dạng của một người phụ nữ lặng lẽ bước ra từ bóng tối. Người phụ nữ mặc áo giáp đen sờn cũ và một tấm mạng che mặt xinh đẹp của mình, mái tóc dài mượt mà của cô được kết thành một bím tóc. Đêm đầy sao chiếu một bóng tối sâu thẳm lên cô, nhưng cậu có thể nhìn rõ đôi mắt lạnh lùng của cô. Cậu cũng có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong đó. Một hình bóng mơ hồ được bao phủ bởi một tấm áo choàng rách nát, một chiếc mặt nạ bằng gỗ đen bóng loáng che mặt. Cậu là Ember, đại ệ mẩn Offlet, quỷ của số phận. Đại ệ mẩn hùng mạnh, đáng sợ. Đại ệ mẩn hùng mạnh đó bây giờ đang quỳ gối trước một nữ thợ săn phàm trần. Một tiếng cười nghẹn ngào thoát ra từ môi đại ệ mẩn, trở nên kỳ lạ và khó nắm bắt bởi chiếc mặt nạ. Các ngươi the nói nạ, chín người, à, chúng ta ghét các ngươi biết bao. Đại ệ mẩn Offlet, quỷ của số phận, biết rõ hơn ai hết nỗi tuyệt vọng vô tận của việc đấu tranh chống lại số phận. The nói nạ, chín người, không hơn gì những người phàm đáng thương, nhưng họ cũng có số phận. Cuộc sống của họ là một sự hội tụ của số phận. Đối với bất kỳ ai khác, họ sẽ có vẻ nhỏ bé và đáng thương, không hơn gì sâu bọ, nhưng đối với Ember, người có thể nhìn thấy tấm thảm vĩ đại của số phận, hình bóng của họ cao chót vót như những người khổng lồ, lờ mờ phía trên, đè nặng lên Ember bằng sức nặng nghiền nát của họ. Người phụ nữ liếc nhìn Đại Ệ Mẩn im lặng. Đại Ệ Mẩn mỉm cười sau chiếc mặt nạ. Đó là việc của ngươi, phải không? Ồ, thật là một cái bẫy độc ác ngươi đã giăng ra cho chúng ta. Chúng ta đã thoát khỏi anh chị em của mình nhưng cuối cùng, dường như chúng ta đã thất bại trong việc thoát khỏi ngươi. Đại Ệ Mẩn biết rõ người phụ nữ. Cô ấy đã theo dõi Ember trong một thời gian dài. Người phàm trần có linh hồn thuần khiết này. Đôi khi, cô ấy đến như một con thú. Đôi khi, cô ấy đến như một nữ thợ săn. Đại Ệ Mẩn chưa từng thấy cô ấy di chuyển lén lút qua các cõi giới, chịu đựng hết trận chiến này đến trận chiến khác chỉ để trở nên mạnh mẽ hơn, nhưng họ đã cảm nhận được hình bóng của cô ấy ngày càng đến gần hơn trong tấm thảm số phận, siết chặt họ như một con rắn. Cho đến khi họ không thể di chuyển được nữa, và không còn nơi nào để đi. Cuối cùng, người phụ nữ lên tiếng. Đại Ệ Mẩn đã nghĩ rằng giọng nói của cô ấy sẽ chiến thắng, nhưng nó chỉ đơn giản là mệt mỏi. Ta biết ngươi là ai. Đại Ệ Mẩn cũng mệt mỏi. Nếu ngươi biết chúng ta là ai, thì ngươi biết việc phá hủy chúng ta có ý nghĩa gì. Có một cái giá phải trả cho việc giết một Đại Ệ Mẩn. Ngươi đã chuẩn bị để trả cái giá đó chưa? Người phụ nữ không trả lời. Đại Ệ Mẩn thở dài một hơi dài, buồn bã. Ngươi không biết gì cả, đứa trẻ. Cô gái tội nghiệp của ta, đã quá muộn rồi. Xin hãy tha thứ cho ta, nếu ngươi có thể. Sau đó, người phụ nữ rút kiếm ra và đâm vào ngực Đại Ệ Mẩn bằng một chuyển động nhanh chóng, uyển chuyển. Không có sự do dự nào trong đòn đánh của cô, và không có lòng thương xót nào. Hình bóng mơ hồ đó ngã xuống đất, vô hồn. Chiếc mặt nạ đen nhìn chằm chằm vào bầu trời đầy sao một cách mù quáng, rồi vỡ tan thành một cơn lốc tia lửa. Nữ thợ săn thở dài và liếc nhìn bầu trời. Cuối cùng, nhiệm vụ của cô đã hoàn thành. Cô khẽ loạng choạng và giơ tay lên, chạm vào tấm mạng che mặt của mình một cách bối rối. Đôi môi cô khẽ mấp máy, tạo ra một tiếng thì thầm gần như không nghe thấy. Nhiệm vụ gì? Chương 2382, giáp ốc mỏ tổ cơn thịnh nộ của người phàm. Chương 2382, giáp ốc mỏ tổ cơn thịnh nộ của người phàm. Ngay trước khi mặt trời chạm đến chân trời, ai tham gia cùng sùn nhì trên mái nhà của Sinop chủ, đền thờ sự thật. Cậu ta trông sẵn sàng cho trận chiến, những mũi tên có lông đuôi đen tua tủa trong ống tên của cậu ta. Triệu hồi các lớp áo giáp bên ngoài, cung thủ hít một hơi thật sâu và nhìn về phía đông. Lady ở đã nhận được ngân huệ thứ ba của Asdo mạnh, lãnh địa cho tàn. Chúng ta dường như đã sẵn sàng. Sunny từ từ gật đầu, một biểu cảm xa xăm trên khuôn mặt cậu. Cô ấy đã nhận rồi sao? Ai gật đầu. Ừm. Sao vậy? Giọng cậu, nghe hơi lạ. Sunny im lặng một lúc, rồi thở dài. Cô ấy được định sẵn để đóng một vai trò quyết định trong trận chiến này. Tôi chỉ đang tự hỏi về việc cô ấy thực sự có khả năng đến mức nào. Ai nghiên cứu cậu một chút. Cậu đang nghĩ gì vậy? Sunny mỉm cười yếu ớt và nhìn ngọn núi cao chót vót ở phía đông, đỉnh của nó phủ đầy tuyết. Cuối cùng, cậu nói, ừm, cu sét bị ác, giá thú bị nguyền rủa, mà chúng ta sẽ chiến đấu tối nay là một bầy chuột. Bây giờ chúng bị nhiễm cỏ rủ tỉ hòn, sự thang hóa, nhưng điều đó có nghĩa là chúng không phải lúc nào cũng vậy. Điều đó có nghĩa là đã từng có một bầy chuột xả cơ rẻ, thiêng liêng, vào một thời điểm nào đó. Thật kỳ lạ, phải không? Ai chớp mắt vài lần, khiến Sunny cười khẽ. Ý tôi là, đó là một vị thần kỳ lạ, cậu không nghĩ vậy sao? Ai lại muốn thờ phụng một bầy chuột chứ? Bạn cậu hơi nghiêng đầu. Thực ra, cậu nói đúng. Tôi chưa từng xem xét nó từ góc độ đó. Sunny lắc đầu. Nhưng rồi một lần nữa, ai nói rằng các sinh vật xả cơ rẻ, thiêng liêng, phải xứng đáng được thờ phụng. Việc đánh đồng sức mạnh thần thánh và lòng nhân từ là một cách suy nghĩ rất hiện đại về mọi thứ. Thực tế, trong phần lớn lịch sử, mọi người không thờ phụng các vị thần vì tình yêu hay lòng biết ơn. Thay vào đó, họ làm vậy để xoa dịu và làm nguôi giận các vị thần, hy vọng tránh thu hút cơn thịnh nộ của họ. Cậu mỉm cười. Suy cho cùng, người phàm không thể sống sót sau cơn thịnh nộ của các vị thần. Không phải ngược lại. Vào lúc đó, ở xuất hiện từ xín, đền thờ, vẫn còn bị bao phủ trong khói ma quái và ôm cánh tay bị biến dạng của mình. Sunny nghiên cứu cô ấy với một biểu cảm đen tối. Hoặc ít nhất là không nên như vậy. Cái bóng này của cậu hả, cô ấy chắc chắn là một người vượt trội. Sunny có rất nhiều điều để suy nghĩ và rất nhiều điều để nói, nhưng cậu không có thời gian cho việc đó vào lúc này. Thay vào đó, cậu nhìn Tai và nói, chuẩn bị tinh thần để cảm thấy yếu hơn bây giờ đi. Rốt cuộc, chúng ta sẽ lại xâm chiếm sơn nào đô mạnh, lãnh địa tuyết. Cậu nhớ kế hoạch rồi chứ? Tai gật đầu một cách nghiêm túc. Tôi nhớ. Cứ để đó cho tôi. Sunny liếc về phía tây, nơi mặt trời vừa chạm đến chân trời, nhuộm đỏ biển mây bằng hàng triệu sắc thái đỏ thẫm. Vậy thì đi thôi. Ngọn núi lửa những gì còn lại của nó rung chuyển. Cảnh tượng kỳ ảo của những cây cầu hắc thạch thanh tao hình thành từ những cột tro bụi lại diễn ra một lần nữa, cũng ngoạn mục và ngoạn mục như trong quá khứ. Nhưng sau khi đã nhìn thấy nó quá nhiều lần, Sunny ít chú ý đến những cây cầu vĩ đại bắc qua biển mây. Thay vào đó, cậu biến mình thành một cái bóng và cuốn mình quanh ở lại ở. Ngay lập tức, cậu cảm thấy mình hòa vào hình dạng rách nát, bầm dập của cô ấy. Một cảm giác sức mạnh mãnh liệt và sự tự tin lạnh lùng tràn ngập cậu, cũng như một sát khí sắc bén và tàn nhẫn rất giống với của chính cậu, nhưng cũng khác biệt. Tinh tế, quyết tâm không thể thoát khỏi. Cậu có thể mơ hồ cảm nhận được những suy nghĩ và cảm xúc của ở. Tất cả chúng đều được tô điểm bằng sắc thái xám bởi quyết tâm nham hiểm, đen tối của cô ấy. Có một sự thuần khiết nhất định trong cảm xúc của cô ấy mà cậu không chia sẻ. Trái tim đen của cô ấy có thể chỉ chứa đầy ác ý và ham muốn giết chóc, nhưng ác ý và khao khát đó lại thuần khiết, không tì vết và nguyên sơ. Sunny không thực sự đọc được suy nghĩ của các cái bóng của mình khi hòa vào chúng, nhưng cậu thường có thể cảm nhận được những tiếng vọng rời rạc của những gì chúng đang nghĩ, đôi khi thậm chí còn thoáng thấy những ký ức bị kìm nén, xa xôi, giống như mơ của chúng. Tuy nhiên, trong trường hợp của ở, cậu không thể cảm nhận được điều sau. Chỉ là một ấn tượng mơ hồ về một sự trống rông bao la, bóng tối không thể xuyên thủng, và một nhu cầu cấp thiết phải săn lùng để giết. Tiếng gió hú qua những cồn cát hắc thạch, ánh sáng chết người của những cơn bão tinh chất hủy diệt. Cứ như thể ở chỉ từng tồn tại trong xa đảo rộn, coi bóng tối, và đó là điều duy nhất cô ấy từng biết. Ở cấp độ thuần túy thể chất, việc hòa vào ở là một trải nghiệm tinh tế. Cô ấy khác biệt với cả sen bất khuất và phèn hùng mạnh, sức mạnh của cô ấy là một loại sức mạnh duyên dáng, tinh tế. Cô ấy nhanh nhẹn và linh hoạt như một vũ công, nhưng đồng thời lại tàn nhẫn và dữ dội như một kẻ săn mồi lẩn quất. Bản thân Sunny cũng đi theo một con đường tương tự. Nguồn gốc nghệ thuật chiến đấu của cậu là một điệu nhảy rạng rỡ, rốt cuộc vì vậy, cậu có thể đánh giá cao sự duyên dáng chết người và sự dẻo dai hung dữ của ở. Ngay khi Sunny ôm ở vào vòng tay đen tối của mình, cậu có thể cảm thấy một dòng thác sức mạnh cuồn cuộn chảy vào cơ thể cô ấy. Cái bóng này của cậu đã được tăng cường bởi 3 lần chuyển cho huyền bí liên tiếp, và bây giờ, cô ấy cũng được khuyết đại bởi sức mạnh của bóng tối. Kết quả khá đáng sợ. Điều đó nói rằng, ở vẫn chưa ở trong tình trạng tốt nhất của mình. Cô ấy bị thương nặng, và Sunny cũng vậy. Cả hai đều không phải là những chiến binh giỏi vào lúc này, nhưng cùng nhau, họ có thể dễ dàng được coi là một. Đó là lý do tại sao Sunny đã quyết định hướng dẫn cô ấy trong trận chiến này thay vì tự mình tham gia. Ừm, chúc may mắn cho chúng ta, mình vẫn vậy. Phía sau họ, giọng nói của Kai vang lên, như thể ra lệnh cho cả thế giới, hãy mạnh mẽ. Và cùng với đó, ở và Sunny đột nhiên cảm thấy được khuyết đại hơn nữa. Không có thời gian để lãng phí, vì vậy Sunny không lãng phí chút nào bằng cách cử cô ấy chạy qua cây cầu hắc thạch. Thay vào đó, cậu ra lệnh cho bóng tối mở ra trước mặt ở, và khi cô ấy bước tới, hai người họ xuất hiện từ bóng tối trực tiếp trên sườn núi xa xôi. Một trong những thanh kiếm của ở rời khỏi vỏ với một tiếng rít khẽ khẽ. Trong khoảnh khắc tiếp theo, tuyết trắng tinh khiết xung quanh họ sôi lên, và nhiều con chuột hung dữ lao vào họ như một trận tuyết lở cuộn xoáy của lông tối và những chiếc răng nanh sắc nhọn như kim. Chương 2383, lột bóp giặt chúa tể chuột. Chương 2383, lột bóp giặt chúa tể chuột. Trong một khoảnh khắc, Sunny mất phương hướng. Các giác quan của ở rất khó để làm quen. Mỗi giác quan trong số 5 giác quan của cô ấy đều vượt trội hơn và sắc bén hơn nhiều so với của cậu, ngoại trừ xúc giác của cậu, thứ đã được bùn bê kết cấu xương nâng cao từ lâu. Hòa và ở giống như bước vào một thế giới tràn ngập sự phức tạp vô tận của âm thanh, mùi hương, hương vị và những hình ảnh sống động đến mức khắc nghiệt. Sẽ thật choáng ngợp nếu không phải vì thực tế là Sunny đã phát triển một khả năng đáng kinh ngạc để nắm bắt và hấp thụ thông tin mới trong những năm qua, cũng như khi tăng giả, cấp bậc. Tuy nhiên, ở cũng sở hữu nhiều giác quan hơn 5 giác quan thông thường, ví dụ như một phiên bản nguyên thủy của giác quan bóng tối, và phần còn lại mà Sunny thậm chí không thể đặt tên. Và bây giờ có vô số con chuột đáng sợ di chuyển đồng thời xung quanh họ. Có mưu, ý chí, của một cụ xét bị ác, giá thú bị mình rùa, đang bẻ cong thế giới, và các quy tắc của ạ gì ẹ nét game đang làm suy yếu sức mạnh của ở. Điều đó đủ để khiến Sunny loạn choạng trong một phần giây. Thật nhiều vô kể, tuy nhiên, ở đã di chuyển. Khi một trận tuyết lở của những con chuột đang cuộn xoáy giáng xuống họ, cô ấy nghe răng sau tấm mạng che mặt rách nát của mình và lao về phía trước để đối mặt với chúng. Đôi mắt đen của cô ấy lấp lánh cơn khát máu lạnh lùng của một kẻ săn mồi tàn nhẫn, và khói ma quái bay theo sau cô ấy như một tấm áo choàng cuộn cuộn. Vào lúc đó, Sunny cảm thấy một điều kỳ lạ, một điều cậu chưa từng cảm thấy trước đây khi ôm ở như một cái bóng. dòng chảy tinh chất của cô ấy thay đổi, di chuyển một cách vụng về theo một cách lẽ ra không thể nhưng cũng có mục đích, như thể cô ấy đang nhớ lại điều gì đó từng là bản năng thứ hai của mình, nhưng sau đó bị dị xét bao phủ khi năm tháng trôi qua. Như thể cô ấy đang cố gắng truyền sâu essence, tinh hoa linh hồn, dạng dỡ của mình vào lưỡi kiếm sắc bén của thanh kiếm không phải để làm thỏa mãn phép dệt của nó và kích hoạt các đùa chú của nó, mà chỉ đơn giản là để báo hòa thép lạnh với nó như cách cô ấy làm với cơ thể mình. Cô ấy đã thất bại trong việc đạt được bất cứ điều gì cô ấy đang cố gắng nhớ lại, nhưng chỉ suýt soát. Vì vậy, thay vào đó, ở đã kích hoạt đùa chú được dệt vào thanh kiếm của mình. Sun Nhi đã chế tạo hai thanh kiếm ngắn cho cái bóng giết người của mình, một từ kim loại của những sợi xích lớn giữ chặt chẽ nẹt tại lẹn, quần đảo xích, một từ một mảnh xương từ gọn dạ bờ. Cả hai đều được phù phép để sắc bén đến đáng sợ và cực kỳ bền bỉ, cũng như để trở lại tay cô ấy nếu cô ấy từng đánh mất chúng. Vỏ của cặp kiếm song sinh cũng được phù phép nhằm mục đích sửa chữa các lưỡi kiếm trong trường hợp chúng bị hư hại. Tuy nhiên, có một sự khác biệt giữa hai thanh kiếm. Đùa chú chủ động của thanh kiếm được chạm khắc từ xương phủ lên lưỡi kiếm một lớp lực xuyên thấu vô hình, nhằm mục đích cho phép nó xuyên thủng những lớp áo giáp cứng rắn nhất. Mặt khác, đùa chú chủ động của thanh kiếm được rèn từ kim loại không nhằm mục đích xuyên thủng. Nó nhằm mục đích cắt đứt. Đùa chú tạo ra một trường lực đáng sợ và sau đó gấp nó thành một mặt phẳng mỏng như dao cạo kéo dài về phía trước dọc theo đường đi của lưỡi kiếm. Không giống như các cái bóng khác của cậu, ở không thể thay đổi kích thước theo ý muốn so với những nhỉ tật mạ dở cờ dễ tủ, sinh vật tác động, khổng lồ mà Sun Nhi thường xuyên đối mặt, cô ấy hoàn toàn nhỏ bé. Vì vậy, cậu đang nghĩ đến việc cho cô ấy một lưỡi kiếm để hạ gục những người khổng lồ. Lưỡi kiếm của nó ngắn, nhưng trường lực cắt đứt vô hình sẽ rộng lớn như ở có thể tập hợp được. Đùa chú được dùng để chống lại những kẻ thù khổng lồ, nhưng nó cũng khá hữu ích khi chống lại những bầy sâu bọ rộng lớn. Khi thanh kiếm ngắn cắt ngang không khí với một tiếng rít, kết cấu của thế giới dường như bị cắt đứt dọc theo đường đi của nó. Được kích hoạt bởi tinh chất của nộ, dạng dỡ của nhắc cắt tạo ra một vết chém dài hàng trăm mét vào khối chuột đang lao xuống, xóa sổ hàng nghìn con trong số chúng. Máu, nội tạng và những mảnh cơ thể bị nghiền nát bay lên không trung, và một làn sương mù đỏ thấm đột nhiên bao trùm sườn núi, nhuộm đỏ tuyết. Mỗi con chuột về mặt kỹ thuật là một phần của một sinh vật bị nguyền rủa, nhưng bây giờ có ba vòng cho xung quanh lõi không hoàn chỉnh của được báo hòa hoàn toàn bởi ý chí sụn và dìm tối thượng của Sun Nhi, trong khi bản thân được khuyết đại bởi vòng tay đen tối của cậu. Vì vậy, ngay cả khi bị suy yếu bởi sơn nào đô mảnh lãnh địa tuyết, cô ấy cũng không gặp khó khăn gì trong việc tiêu diệt những sinh vật nhỏ bé. Đó là kết quả của việc đến gì nóc chủ đền thờ sự thật. Tuy nhiên, có điều gì đó không ổn, điều gì đó vô cùng không ổn đang xảy ra với bầy chuột. Sun Nhi cảm nhận được yêu ý chí kỳ lạ không thể dò được của cụ Seth bị ác giá thú bị nguyền rủa phình lên trong giây lát, và sau đó cậu cảm nhận được điều gì đó khiến một cơn đớn lạnh chạy dọc sống lưng cậu, nói một cách gần dụ. Sun Nhi không có xương sống vào lúc này, và không phải là loại sinh vật bị làm phiền bởi bất cứ điều gì. Có vô số con chuột trên núi chúng đã gặm nhấm nó, từ từ ăn mòn rễ đá của nó trước khi lao đến để nuốt chửng lũ chuột vô số. Tuy nhiên, Sun Nhi vẫn mong đợi cảm thấy số lượng của chúng giảm đi một chút khi tiêu diệt vài nghìn con. Tuy nhiên, cậu lại cảm thấy ngược lại. Thay cho hàng nghìn con chuột bị giết, dường như còn nhiều hơn thế đột nhiên xuất hiện từ hư không. Hai cốt của đồng loại đã ngã xuống của chúng ngay lập tức bị tiêu thụ, và bầy đàn phình to, tăng số lượng. Đó là lúc Sun Nhi trực giác xác nhận bản chất của kẻ thù của mình. Cậu đã nuôi dưỡng một sự nghi ngờ ngay cả trước khi bước lên sườn núi phủ tuyết, nhưng bây giờ, cậu chắc chắn về điều đó. Và điều đó chỉ khiến cậu cảm thấy cảnh giác hơn. Vậy là cuối cùng mình đã đúng. Chết tiệt theo một nghĩa nào đó, bầy chuột giặc kim, vua chuột, tương tự như Abundancer, kẻ no đủ. Nó cũng theo đuổi sự vô tận, nhưng trong khi Abundancer, kẻ no đủ, làm vậy bằng cách sử dụng sự vô hạn, giặc kim, đua chuột, lại làm vậy bằng cách sử dụng sự sinh sôi. Khái niệm mà giặc kim, đua chuột, nhân cách hóa là sự đông đảo. Có lẽ đã từng có một con chuột xạ cơ rẻ, thiêng liêng, duy nhất, từ rất lâu rồi, nhưng khi thời gian trôi qua và nó bị có rủ tỉ hòn, sự tha hóa, nuốt chửng, đã có nhiều con. Và sau đó, có vô số. Tóm lại, cứ mỗi con chuột và Sun Nhi tiêu diệt, hai con sẽ thay thế vị trí của nó. À, điều đó không tốt lành gì. Chương 2384, dắt lệ ghi ẩn quân đoàn chuột. Chương 2384, dắt lệ ghi ẩn quân đoàn chuột. Điều duy nhất tệ hơn một quân đoàn cờ dọ phản, ô huế, gồm những con chuột cụ xét, bị mình rủa, là một quân đoàn cờ dọ phản, ô huế, gồm những con chuột cụ xét, bị mình rủa, ngày càng lớn hơn khi bạn giết chúng nhiều hơn. Cờ kinh tởm. Sun Nhi thực sự không có bất kỳ cảm xúc tiêu cực nào đối với chuột. Thực tế, cậu thấy chúng là những sinh vật khá đáng ngưỡng mộ, thậm chí là những tâm hồn đồng điệu. Tuy nhiên, những con chuột ghê tởm có thịt và linh hồn bị xoắn lại bởi bóng tối ghê tởm của cỏ rủ tỉ hòn, sự tha hóa, lại là một vấn đề hoàn toàn khác. Hiện tại, một trận tuyết lở của những con sâu bọ đáng ghét này sắp nuốt chửng cậu và Sen, và tệ nhất là, không có cách rõ ràng nào để đánh bại chúng. May mắn thay, Sun Nhi luôn lên kế hoạch dự phòng, và hôm nay không phải là ngoại lệ. Kế hoạch A của cậu là đơn giản tiêu diệt bầy chuột trong trận chiến. Tuy nhiên, kế hoạch B của cậu đã được phát triển chính xác trong trường hợp bầy chuột tỏ ra quá lớn để bị tiêu diệt bằng bạo lực thuật ý. Mình hy vọng cai làm tốt. Trận tuyết lở của những con chuột cụ xét bị mình rủa gần như ập đến khi lại vung kiếm, tạo ra một con đường rộng xuyên qua nó. Cô ấy lao về phía trước, di chuyển qua làn sương mù đỏ thẫm, khi lũ chuột chạy qua họ ở cả hai bên. Cái bóng giết người vẫn bình tĩnh thậm chí vui vẻ, nhưng Sun Nhi cảm thấy một ham muốn mạnh mẽ muốn dùng mình. Có quá nhiều con chuột lao xuống sườn núi đến mức mỗi con sâu bọ không thể chạy trên mặt đất, vì vậy chúng chỉ đơn giản trèo lên nhau trong cơn điên cuồng. Khối lượng của chúng tạo thành những bức tường cao chót vót ở cả hai bên ở lệ ở, lan qua cô ấy như một trận tuyết lở thực sự của những cơ thể xám cuộn xoáy, đôi mắt điên cuồng và những chiếc răng sắc như kim. Phần tồi tệ nhất của tất cả là lỗ hổng được tạo ra trong bầy chuột bởi đòn đánh của ở đang nhanh chóng khép lại khi những con chuột cũ vô tri đẩy về phía trước và những con chuột mới xuất hiện, đe dọa chôn vùi cô ấy dưới khối lượng lúc nhúc của chúng. Và vì cả ngọn núi bị nhiễm bởi bầy đàn vô số, nên không có nơi nào để cô ấy trốn thoát. Vào lúc đó, một mũi tên trúng vào ngọn núi ở sườn cao hơn, ngay lập tức gây ra một vụ nổ khổng lồ. Một hỗn hợp hủy diệt của ánh sáng, nhiệt và âm thanh đã nghiền nát vô số con chuột, dọn sạch một vòng tròn đá trơ trụi khỏi chúng. Khi vô số tấn tuyết bị dịch chuyển bởi vụ nổ và một trận tuyết lở thực sự lan xuống, Sunny mở một con đường qua bóng tối cho ở lệ ở. Trước khi bức tường chuột lờ mờ phía trên họ đổ sụp và chôn vùi cô ấy bước qua bóng tối và trốn thoát vào vòng tròn an toàn được tạo ra bởi mũi tên của ai. Miệng núi lửa nông do vụ nổ để lại cũng bị bao quanh bởi những bức tường chuột hung dữ và chỉ tồn tại trong vài giây. Trước khi nó bị xóa sổ bởi tấm thảm cơ thể xám, ở lệ ở lại tạo ra một con đường xuyên qua lũ chuột. Và trước khi con đường đó bị bầy đàn nuốt chửng, một mũi tên thứ hai rơi xuống cách đó không xa, gây ra một vụ nổ khác và dọn sạch một mảng đất trống khác. Sự hỗn loạn tiếp tục. Khối lượng cuộn xoáy của những cơ thể xám chảy như một cơn lũ, nuốt chửng toàn bộ ngọn núi, trong khi ở di chuyển qua đó và vung kiếm của mình. Những mũi tên chốt xuống đỉnh núi đang rung chuyển như một trận pháo kích hạng nặng, nghiền nát vô số con chuột. Lưỡi kiếm của ở hạ gục nhiều hơn nữa, và mùi máu tanh nồng nặc trong không khí. Ngọn núi sẽ trở thành một lò mổ quái dị, kinh hoàng nếu không phải vì thực tế là hài cốt rách nát, đấm máu của vô số con chuột ngay lập tức bị vô số đồng loại của chúng nuốt chửng những kẻ chỉ ngày càng đông hơn khi giây phút trôi qua, tức giận và được cổ vũ bởi cuộc tàn sát tác động. Sunny, thành thật mà nói đang bối rối. Cậu hiếm khi gặp phải một kẻ thù ngày càng mạnh hơn theo cấp số nhân khi nó bị tàn sát, mổ bụng và giết chết nhiều hơn. Ở và Kai đang gây ra những vết thương nghiêm trọng cho bầy đàn, nhưng càng gây ra nhiều vết thương, bầy đàn càng trở nên rộng lớn hơn. Thật là một mối đe dọa nhỏ bé độc ác. Cậu không chắc mình nên đóng vai trò gì trong trận chiến này, ngoài việc mở đường qua bóng tối cho ở. Ít nhất thì Abundance, kẻ no đủ, cũng sở hữu một vật chứa duy nhất. Sunny đã không thể đàn áp Hữu, ý chí của nó, nhưng cậu đã xoay sở để từ từ đầu độc nó bằng chính Hữu, ý chí của mình. Ngoài ra, cậu đã chuẩn bị trước các công cụ để tước vũ khí của con sâu khổng lồ. Tuy nhiên, lũ chuột lại vô số. Không có vật chứa duy nhất nào để cậu nhắm mục tiêu, và do đó, cậu không chắc làm thế nào để đàn áp khái niệm sinh sôi không ngừng mà bầy đàn thể hiện. Cậu cũng không biết mình có thể truyền dẫn khái niệm đối lập nào nếu không phải vì vai trò tăng cường sức mạnh cho ở. Và cậu không có nhiều thời gian để suy nghĩ rốt cuộc, thời gian không đứng về phía cậu. Không chỉ Sunny sẽ phải rút lui một khi mặt trời biến mất sau chân trời, mà bầy đàn sẽ đơn giản trở nên quá lớn đến mức không thể thoát khỏi từ lâu trước đó. Cậu thậm chí còn cân nhắc việc sử dụng chính sức mạnh đó của Jackim, vua chuột, để chống lại nó. Điều gì sẽ xảy ra nếu cậu thổi phồng số lượng chuột trên núi đến mức cả ngọn núi sụp đổ dưới sức nặng của chúng? Chắc chắn có một bài học thơ mộng ẩn chứa trong cách tiếp cận đó, và nó thậm chí có thể hiệu quả trong một số trường hợp khác. Nhưng không phải bây giờ. Rốt cuộc, Sunny cần ngọn núi vẫn đứng vững, bởi vì cậu không thể chinh phục nó nếu ngọn núi biến mất. Và nếu cậu thất bại trong việc chinh phục ngọn núi, hai củ sét đệm hiệu, vì giữ bị nguyền rủa, sẽ giáng xuống cậu vào buổi sáng. Đó là một cuộc đụng độ mà cậu muốn tránh bằng mọi giá. Vì vậy, trong sự vắng mặt của một cách rõ ràng để đánh bại bầy chuột củ sét, bị nguyền rủa, ghê tởm, Sunny chỉ có thể đặt niềm tin vào Kai. Cố lên, bạn thân của tôi. Cậu có thể làm được. Cậu đã để Kai trên mái nhà của Sinop chủ, đền thờ sự thật, vì một lý do. Sunny đã nghi ngờ rằng củ sét bị ác, giá thú bị nguyền rủa, sẽ sở hữu một sức mạnh thách thức lý trí, và cậu cũng nghi ngờ rằng sức mạnh của nó sẽ liên quan đến những con số. Rốt cuộc, điều gì đó như vậy không khó để đoán, bởi vì phần tồi tệ nhất của một bầy đàn kẻ thù là chúng là một bầy đàn. Và thế giới hầu như không bao giờ thất bại trong việc thực hiện những lời hứa tồi tệ nhất của nó. Vì vậy, Sunny đã giao cho Kai một nhiệm vụ đặc biệt. Cậu muốn khai thác sức mạnh của sơ não tì giản, bạo chúa tuyết, để chống lại sứ giả của nó. Kai phải tìm ra sợi dây vô hình mà tì giản, bạo chúa, dùng để kiểm soát bị ác, giá thú, của mình. Chương 2385, giờ sau linh hồn thuần khiết chương 2385, giờ sau linh hồn thuần khiết Sunny suy luận rằng Jackim, đua chuột, không thể chỉ đơn thuần là một bầy sâu bọ vô tri cậu đã từng chiến đấu với những đám đông sinh vật ghê tởm trước đây, và chúng hoàn toàn không giống với đối thủ mà cậu phải đối mặt hôm nay. Thực thể mà cậu đang đối mặt thực sự là một bầy đàn, nhưng được dẫn dắt bởi một hữu, ý chí, duy nhất. Điều đó ám chỉ rằng có một nguồn duy nhất của hữu, ý chí, đó nguồn gốc của quân đoàn vô số những con chuột đáng ghét khao khát nuốt chửng ở trong cơn nói điên cuồng. Ngay cả khi không có, sờ nào thì giản, bạo chúa tuyết, cũng sẽ ép buộc nó lên ra kim, vua chuột. Rốt cuộc, nó cần phải kiểm soát hình người sờ nào bị ác, ra thú tuyết, bằng cách nào đó, và Sunny nghi ngờ rằng kẻ thù của mình có thể tự do tạo ra vô số sợi dây vô hình để khuất phục từng con chuột riêng lẻ. Vì vậy, cậu đã đưa ra giả thuyết rằng sẽ có một sợi dây duy nhất, được kết nối với một con chuột duy nhất. Con chuột đó là chỉ huy của quân đoàn chuột, ẩn mình đâu đó trong biển sâu đáng sợ của những con sâu bọ lúc núp vật chứa mà sờ nào tì giản, bạo chúa tuyết, dùng để kiểm soát củ sét bị ác, giá thú bị nguyền rủa, cũng như nguồn gốc của nó. Việc tìm một con chuột duy nhất giữa vô số con dường như là một nhiệm vụ bất khả thi. Nói một cách nhẹ nhàng, nó khó hơn nhiều so với việc mò kim đáy bể. Rốt cuộc, cả kim lẫn đống cỏ khô đều không được cho là di chuyển, chứ đừng nói đến việc sôi sục và lúc lúc trong cơn khát máu điên cuồng trên những sườn núi đang rung chuyển của một ngọn núi đang sụp đổ. Nhưng nếu có ai đó có thể hoàn thành nhiệm vụ đó, thì đó chính là ai? Rốt cuộc, cậu ta là người đầu tiên trong số họ nhận thấy sự tồn tại của những sợi dây vô hình. Bản thân Sùn Nhỉ thậm chí còn không chắc mình có khả năng nhận thức được chúng, nhưng ai thì có thể. Và mặc dù cậu ta không có khả năng phân biệt con chuột ban đầu với vô số đồng loại của nó, cậu ta có thể thoáng thấy sợi dây của Sơ Não Tỷ Dạn, Bạo Chúa Tuyết, một lần nữa. Và sau đó cậu ta có thể theo nó đến mục tiêu. Đó là cách Sùn Nhỉ dự định sử dụng chính sức mạnh của đối thủ để chống lại chúng. Vấn đề, tự nhiên, là cậu và ở phải sống sót đủ lâu để ai thành công. Và điều đó không chỉ khó khăn, mà còn ngày càng khó khăn hơn theo từng khoảnh khắc. Ở giống như một cơn bão đen, di chuyển qua ngọn núi trong một cơn lốc máu và thịt rách nát. Cô ấy đã từng là một thế lực đáng gờm trong quá khứ, một thế lực độc ác, nham hiểm, nhưng bây giờ cô ấy được kích hoạt bởi bóng tối và cho tàn, sử dụng vũ khí được phù phép do chính sổ về dịch nó ít, bá chủ cái chết, rèn nên, sự ác ý đáng sợ của cô ấy đơn giản là tuyệt vời để chiêm ngưỡng. Ngọn núi hoàn toàn bị bao phủ bởi bầy chuột lúc lúc, vì vậy ở chỉ có thể tồn tại sau cuộc tàn sát kinh hoàng. Cô ấy phải tự mình tạo ra một con đường bằng lưỡi kiếm cắt đứt của mình, và khi điều đó không đủ, cô ấy phải trốn thoát vào những hòn đảo nhỏ bé của sự an toàn thoáng qua được tạo ra bởi cuộc pháo kích hủy diệt của Kai. Sunny dẫn dắt cô ấy qua bóng tối, phù hợp với nhịp điệu điên cuồng của trận chiến đáng báo động. Cuộc tàn sát không thể tưởng tượng được. Cảnh tượng của tất cả ánh hoàng hôn đỏ rực, những bức tường sâu bọ đen lúc nhúc khép lại quanh họ như những trận lở đất, những cột khói mù đỏ mịn bay theo gió thật không thể tin được. Tuy nhiên, tiếng ồn mới là điều tồi tệ nhất, bản giao hưởng chói tai, điếc tai của những âm thanh do vô số con chuột hung dữ tạo ra thật kỳ cục, kinh hoàng và hoàn toàn không thể diễn tả, đặc biệt là vì thính giác của ở cực kỳ nhạy bén, có khả năng nghe thấy tiếng kim rơi cách đó vô số km. Đến mức Sùn Nhỉ nghĩ rằng mình đang ảo giác, nghe thấy tiếng vo ve của những giọng nói điên cuồng được sinh ra từ tiếng xào xạc của vô số sâu bọ lao đến để xé xác cái bóng của cậu. Những giọng nói đó không phải là giọng nói, và những từ chúng nói không phải là từ, tuy nhiên, bằng cách nào đó, cậu vẫn có thể mơ hồ hiểu được chúng, ít nhất là đôi khi. Đói chúng ta là, cơn đói. Đó là những gì cậu tưởng tượng mình nghe thấy, được lặp lại vô số lần bởi vô số giọng nói điên cuồng, cho đến khi nó mất đi ý nghĩa. Ở di chuyển không ngừng nghỉ, nhảy múa trong những khoảng trống giữa các xúc tu của bầy đàn nhằm mục đích nuốt chửng cô ấy. Các chuyển động của cô ấy nhanh chóng và duyên dáng, nhưng cuộc tàn sát mà cô ấy giải phóng hoàn toàn man rợ, từ từ nhuộm đỏ cả ngọn núi. Sùn Nhỉ kinh hoàng trước quy mô khủng khiếp của bạo lực mà cô ấy đang gây ra, nhưng đồng thời, cậu lại thấy mình bị mê hoặc bởi nó. Thật là một niềm vui khi được chứng kiến một bậc thầy làm điều họ giỏi nhất để trải nghiệm tất cả như cách họ đang trải nghiệm, cảm nhận từng bước chân, sự co cơ và sự rung động của thanh kiếm. Đến bây giờ, cậu đã khá quen thuộc với phong cách chiến đấu của tuy nhiên, cậu chưa bao giờ cảm thấy cô ấy bung hết sức như thế này trước đây. Bây giờ Sùn Nhỉ đã có hàng ghế đầu để chiêm ngưỡng cảnh tượng đen tối của tất cả, cậu có thể nhận ra những chi tiết tinh tế hơn về cách cái bóng của cậu sử dụng lưỡi kiếm của mình. Có một sự chân thành nhất định trong cách ở chiến đấu. Cậu đã nhận thấy cảm xúc của cô ấy dường như thuần khiết như thế nào, và sự thuần khiết đó được chuyển hóa vào mọi hành động của cô ấy. Không có sự giả tạo, không có sự do dự nào trong điệu nhảy rùng rợn của cô ấy, chỉ có quyết tâm chân thành, thuần khiết và kiên định để làm vẹt vặt, biến dạng và giết chóc. Điều đó không có nghĩa là phong cách chiến đấu của ở không tinh vi hay cùn mằn, hoàn toàn ngược lại. Nó không gì khác hơn là đẹp đẽ. Cô ấy chỉ đơn giản cống hiến hết mình cho mọi chuyển động mà không giữ lại bất cứ điều gì. Ý định và hành động của cô ấy hoàn toàn giống nhau một cách hoàn hảo. Đó là một trạng thái tồn tại kỳ lạ, một trạng thái xa lạ với Sunny, và cũng sẽ xa lạ với hầu hết con người. Rốt cuộc, con người có vô số suy nghĩ và vô số trải nghiệm. Một mức độ chắc chắn một chiều như vậy là không thể đối với hầu hết, nếu không muốn nói là tất cả, và nếu không thì sẽ chỉ có hại. Nhưng ở đã làm cho nó hiệu quả. Thực tế, cô ấy đã làm cho nó hiệu quả một cách tuyệt vời. Sự chân thành trong quyết tâm của cô ấy cũng ảnh hưởng đến hiệu quả mà cô ấy có thể sử dụng ý chí. Vì không có rào cản nào giữa ý định và hành động của cô ấy, nên không có gì bị lãng phí trong quá trình chuyển hóa. Kết quả là cô ấy có thể đạt được nhiều hơn nhiều với ít hơn nhiều, thể hiện một mức độ tháo vắt và hiệu quả mà Sùn Nhỉ thấy kỳ diệu. Cô ấy sử dụng ý chí với sự tinh tế đáng kinh ngạc. Đó là lý do tại sao ở và Sùn Nhỉ vẫn còn sống và tương đối không hề hơn gì. Tuy nhiên, với mỗi khoảnh khắc trôi qua, bầy đàn lại lớn hơn. Những con đường mà ở tạo ra trong khối lượng chuột lúc nhúc ngày càng hẹp hơn, thời gian tồn tại của những khoảng trống ngày càng ngắn hơn, và những bức tường sâu bọ bao quanh họ ngày càng cao hơn. Sùn Nhỉ không chắc họ có thể cầm cự được bao lâu nữa trước khi giặc kim, vua chuột, chôn vùi họ dưới khối lượng ghê tởm của nó. Cố lên, Kai.